Chương 466, Bình Tâm Động Tỉnh, Thông Thiên trở về, Hỗn Nguyên Đại La bên trên chương 466, Bình Tâm Động Tỉnh, Thông Thiên trở về, Hỗn Nguyên Đại La bên trên có lúc thật nghĩ đem sọ não của ngươi mở ra, nhìn nhìn bên trong thế nào giải. Bình Tâm Nương Nương hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn Hàn Tuyệt nhìn một chút. Vang tâm tự luận, nàng tại Hồng Hoang Chư Thánh bên trong tăng lên tính mau. Tuy rằng thành thánh thời gian so với cái khác thánh nhân chậm hồi lâu, nhưng mượn lấy lập xuống địa đạo công đức, thêm vào không thể ly khai địa phủ đánh đổi. Bình Tâm Nương Nương thực lực hôm nay đã đạt đến kinh khủng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 trọng thiên. Nếu như là tính lại trên địa đạo gia trì tam thanh bên trong mạnh nhất thái thanh, nàng cũng không chút nào sợ. Cho đến đạo tổ Hồng Quân, chỉ cần Bình Tâm không ly khai địa phủ, Hồng Quân cũng không thể làm gì nàng. Nhưng chính là như vậy đỉnh cấp bảng, đến một chuyến Kim Ngao đảo bị đả kích hỏng rồi. Có thể có hôm nay, không thể thiếu Nương Nương vun bón. Bình Tâm Nương Nương vui đùa lời, Hàn Tuyệt tự nhiên không có để ở trong lòng. Càng không cần phải nói, cùng nhau đi tới sát thực không thiếu ôm Bình Tâm Nương Nương chân dài to, lại trắng vừa trơn. Chân chơi năm đúng là thật sự. Ai, phú bà, người chưa quên tự tốt. Nhìn trước mặt phong phú lãng thần tú Hàn Tuyệt, Bình Tâm Nương Nương ngữ khí càng ngày càng u hoán. Năm đó hàng ngày còn giả trang lão tu sĩ lắc lư nàng đến. Nghĩ đến, trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhiều lướt qua một cái đỏ ửng. Nương Nương, Hàn Tuyệt nhìn Bình Tâm Nương Nương tuyệt đẹp khuôn mặt cũng ngây ngẩn cả người. Trong Bích Du cung dâng lên loại nào đó vi diệu bầu không khí. T. Hàn Tuyệt trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ nói, bảo lưu đến nay Nguyên Dương thể hôm nay liền muốn. Từ Khô Lâu Sơn cầu nói tới nay, Hàn Tuyệt mười phần hiếm thấy xuất hiện tâm viên ngợi ý tình hình. Nhưng rơi vào tình huống này không chỉ Hàn Tuyệt một người. Chân nhân, Bình Tâm Nương Nương môi đỏ mở nhẹ. Vu tộc sao, dám yêu dám hận rất bình thường. Nhưng lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyệt đột nhiên đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chống đỡ tại trên môi đỏ. Đầu ngón tay của hắn man mát, để Bình Tâm Nương Nương nháy mắt ý miệng. Nàng hai con mắt mê ly, không biết đang suy nghĩ gì sao. Hàn Tuyệt có chút khó khăn chuyển đầu nhìn về phía Bích Du cung ở ngoài. Không gian pháp tắc đại thành không là nói đùa. Quanh mình động tĩnh căn bản trốn không được hắn mắt. Hiện tại vừa rồi Bích Du cung ở ngoài hư không rung động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở trong mắt Hàn Tuyệt nhưng dị thường rõ ràng. Tới cũng đều là người quen. Hơn nữa còn là có tiền khoa người quen. Hắng giọng một cái, Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái nói, đến đều đến, còn không ra. Đều bị điểm danh, người đến tự nhiên là bỏ qua chống lại. Có kẹt. Bích Du cung đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đa Bảo cùng Triệu Công Minh bước nhanh đến. Người khác biểu tình tạo thành cực lớn tương phản. Triệu Công Minh cúi đầu giống như là làm chuyện xấu bị người bắt được giống như vậy, lúng túng cực kỳ. Mà Đa Bảo chính là bắt quái người phong khoáng lạc quan, nghe trộm tự nhiên là chuyện thường như cơm bữa. Bị phát hiện cũng không đỏ mặt, cười to ba tiếng. Ta nghe nói địa đạo thánh nhân Bình Tâm Nương Nương tới chơi, ta này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Đa Bảo nói chuyện có chút lừa đầu không đúng miệng ngựa. Hiển nhiên là tại che lấp cái gì. Hàn Tuyệt sắc mặt tối sầm lại, đối với hư không khó khăn nói, Thông Thiên lão sư, ngươi ra ngoài làm hất tay trưởng quỹ như thế lâu, lưu lại tiệt giáo như thế nhiều món nợ xấu, cuối cùng không tiếp đã trở về. Vừa dứt lời, hư không rung dậy, dường như sôi trào giống như một bộ xanh sấn, mày kiếm mắt sao Thông Thiên giáo chủ chậm rãi từ bên trong chui ra. Hắn giữa hai lông mày ba phần lúng túng, bảy phần khiếp sợ. Ta đi. Hắn vẫn lấy làm tự hào nghe trộm kỹ thuật lại bị khám phá. Đây là tiệt giáo lập giáo như thế nhiều năm qua lần thứ nhất. Thông Thiên không khiếp sợ đều khó. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương đã về tới vị trí của mình, nàng hơi chắp tay. Bái kiến Thông Thiên đạo hữu. Ha ha, bái kiến Bình Tâm đạo hữu. Thông Thiên lúng túng cười hai tiếng. Nghe trộm đệ tử nói chuyện bị bắt được. Hắn còn không có Đa Bảo như vậy ra mặt dày, trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được. Bất quá Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm Nương Nương sẽ không thật có chút cái gì chứ. Thông Thiên ánh mắt tại Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm Nương Nương trên người nhảy lên. Hàn Tuyệt vẫn là giống như bình thường, không nhìn ra một điểm đồ vật. Hàng này quá có thể ẩn giấu. Thông Thiên cũng không hy vọng có thể từ trên thân Hàn Tuyệt có đột phá, chỉ có thể chuyển đầu nhìn về phía Bình Tâm. Bình Tâm Nương Nương dung mạo siêu thoát chân thế, có thể tu hành đến tình trạng này, dung mạo tự nhiên là tuyệt đẹp. Một bộ màu đen đế bảo, uy nghiêm tràn đầy. Nhìn thấy được cũng vấn đề, chính là thế nào như thế lạnh. Bình Tâm Nương Nương tuyệt đẹp dung nhan dường như bị sương tuyết bao trùm, lãnh diễm phải để người không dám nhìn thẳng, hai con mắt như hàn tinh, để Thông Thiên ba người phía sau trở nên lạnh lẽo. Bị nhìn có chút không chịu nổi. Thông Thiên đột nhiên quay đầu lại làm loạn. Đa Bảo, Công Minh, hai người các ngươi chuyện như vậy, để cho các ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, kết quả các ngươi không làm việc đàng hoàng, ngày ngày khắp nơi nghe trộm bắt quái, các ngươi có biết không nói mỗi ngày có bao nhiêu người cáo các ngươi hình. Đột nhiên làm loạn, để Đa Bảo cùng Triệu Công Minh ngây ngẩn cả người. Hai người đều là một mặt ngu si. Không là lão sư mang theo hai người bọn họ tới à, thế nào đột nhiên biến thành bọn họ mình tới? T. Này oan ức thật lớn chứ. Thông Thiên giáo chủ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn Đa Bảo cùng Triệu Công Minh đó là liên tục lắc đầu. Các ngươi lão sư ta chắc việc thần ái, các ngươi làm một điểm không có học được, đồ vô lại. Ta hiện tại tiểu phạt các ngươi hai cái đi tư quá nhai nghĩ tỉnh lại, lập tức đi ngay, hiện tại tiểu đi. Đa Bảo cùng Triệu Công Minh này đối với cùng hội cùng thuyền, bị Thông Thiên ăn gắt gao nào dám phản bác, chỉ có thể túi đầu đủ rũ linh phạt. Sau đó nhanh chóng rời đi Bích Du cung. Vừa mới đi ra Bích Du cung, Triệu Công Minh tiểu có chút bất đắc dĩ nói, rõ ràng là lão sư mang chúng ta tới, thế nào đột nhiên tiểu biến sắc mặt, còn mắng chúng ta đồ vô lại. Sư đệ, lời ấy sai rồi. Đa Bảo lập tức lên tiếng phản bác. Ta vốn là đồ vô lại, vì lẽ đó lão sư kỳ thực mắng chính là ngươi. Đa Bảo lão thần an tại, không có có một chút khó chịu. Dù sao cũng hắn cũng thường thường đi tư quá nhai, hôm nay đến liền cùng về nhà giống như. Đa Bảo nghịch thiên phát ngôn để Triệu Công Minh hết trôi nói rồi. ngươi nờ bờ, ngươi xác thực đổ vô lại, hơn nữa không là một đám đổ vô lại, là hồng hoang thứ nhất đổ vô lại. Cùng đa bảo nào chốc lát, Triệu Công Minh không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Bích Du Cung. Hàn sư đệ cùng Bình Tâm Nương Nương sẽ không thật có việc gì, tuy rằng thật có việc tiệt giáo là chỗ tốt, nhưng muội muội làm thế nào? Triệu Công Minh rất buồn phiền a ai. Vẫn yêu năm đó nếu như sớm một chút ra tay là tốt rồi. Bích Du Cung, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút quỷ dị. Tự từ Thông Thiên trở về, Bình Tâm Nương Nương tiểu không nói, không nói lời nào tiểu được rồi, quanh thân hắn còn toát ra sền sệt tâm khí, này chút âm khí tạo thành thực chất hóa sương mù, chậm chậm ép hướng bốn phía. Lần này tốt rồi, chân dài to cũng không được nhìn. Việc đã đến nước này, vẫn là tu hành đi. Hỗn độn ma thần thế tới hung hăng, cũng có thể tăng cao thực lực. Trước mặt có hai vị tại thánh nhân con đường trên, so với mình buôn ba xa hơn tồn tại. Hàn Tuyệt cũng là lười được thôi diễn. Lão sư, Nương Nương, ta tự từ đột phá sau này tu hành tiến độ chậm chậm, còn có này Hỗn Nguyên Đại La bên trên rốt cuộc cảnh giới cỡ nào? Tại Hồng Hoang thánh nhân chính là Hỗn Nguyên Đại La, nhưng có liên quan Hỗn Nguyên Đại La bên trên, tin tức nguồn gốc nhưng là đã ít lại càng ít. Nói tới chính sự, Thông Thiên sắc mặt nhất chính. Hỗn Nguyên Đại La bên trên tức. Chương 467, như thế nào thiên đạo cảnh? Hàn Tuyệt bắt đuổi kế hoạch bồi dưỡng chương 467, như thế nào thiên đạo cảnh? Hàn Tuyệt bắt đuổi kế hoạch bồi dưỡng Hỗn Nguyên Đại La bên trên, tức Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc, không nói ra được chính kinh. Lúc này, hắn đối với Hàn Tuyệt từng chữ nói, này cảnh giới tại Hồng Hoang chỉ có đạo tổ một người đi đến qua, vì lẽ đó lại được gọi là thiên đạo cảnh. Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, thiên đạo cảnh. Hàn Tuyệt nói lẩm bẩm. Trước đây thiên đạo hồng quân mạnh mẽ còn rõ ràng trước mắt, xác thực không là hắn có thể người già bị đụng. Có thể thắng, nhờ có là đạo tổ tại hậu phương lôi kéo, lại thêm tinh thần bản cổ cùng bản cổ ý chí trợ công, này mới thắng được cuộc chiến phong thần. Bất quá, tại sao chỉ có đạo tổ đi đến qua thiên đạo cảnh, đại sư bá đám người? Thông Thiên dự phán Hàn Tuyệt dự phán, trước giờ mở miệng. Ngươi muốn hỏi tại sao chỉ có đạo tổ mới đạt tới qua thiên đạo cảnh đi, này kỳ thực cùng thiên đạo có liên quan. Thiên đạo? Hàn Tuyệt đăm chiêu. Ừm. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, nói chuyện ngữ khí có chút cảm thán. Thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Lời này cũng không phải là đơn chỉ đạo tổ một người. Thiên đạo sáu thánh đều là như vậy, thành cũng thiên đạo, bại cũng thiên đạo. Nhìn thấu Hàn Tuyệt trong mắt mê hoặc, vẫn ẩn nấp tại sương mù bên trong trầm mặc không nói, Bình Tâm Nương Nương lên tiếng. Thiên đạo có tư hội thôn vệ nhân đạo, áp chế địa đạo. Lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn thiên đạo thuộc hạ thánh nhân vượt qua chính mình? Đúng là như thế. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, biểu tình cũng là tương đương bất đắc dĩ. Sáu thánh trước đây lấy thiên đạo công đức thành thánh thời điểm, tiểu tương đương với tiến vào hố bên trong. Sáu thánh bị thiên đạo áp chế, Hỗn Nguyên Đại La chín trọng thiên tiểu là cực hạn, lại nghĩ đột phá hầu như không có khả năng. Thông Thiên giáo chủ bây giờ tu hành đã có thể cảm giác được vô hình kia bình chướng, chẳng lẽ không có những biện pháp khác? Hàn Tuyệt hơi nhíu mày. Biện pháp tổng so với vấn đề nhiều, chẳng lẽ đại sư bá bọn họ không có phản chế thủ đoạn? Chí ít Hàn Tuyệt không tin tưởng đại sư bá Thái Thanh thánh nhân như vậy lão lục một người sẽ không có phản chế biện pháp. Vậy ta cũng không biết. Thông Thiên giáo chủ hai tay một than, biểu thị không biết. Mắt nhìn Hàn Tuyệt như thế cảm thấy hứng thú. Thông Thiên tiếp tục tiết lộ hắn biết tin tức. Bất quá coi như là có biện pháp lượn quanh khai thiên nói bằng giáo, nghĩ muốn thành tiểu Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cũng khó, đạo tổ nhưng là thân hợp tiên đạo mới đột phá, ta suy đoán nghĩ muốn bước ra cái kia một bước, e sợ cần người cùng thiên đạo một cấp bậc nói. Đây chẳng phải là nói. Hàn Tuyệt nghe nói sững sờ, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút phía sau Bình Tâm Nương Nương. Trước mắt có thể cùng thiên đạo đánh đồng với nhau cũng chỉ có người nói cùng địa đạo. Thông Thiên ngữ khí nhẹ nhõm bình thường, nhưng nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương trong ánh mắt nhưng lóe lên một vẻ kiêng kỵ. Nhân đạo khôi phục chậm chậm, Hàn Tuyệt cũng mới đột phá Hỗn Độn Đại La không lâu, muốn lấy nhân đạo lực lượng đột phá thiên đạo cảnh không hiện thực. Dù sao không có cái thứ hai tinh thần ma thần làm giá y thì hơn nữa cũng không có khả năng, thiên đạo cấp bậc Hỗn Độn ma thần sẽ có như thế dễ dàng tính toán. Nhân đạo không được, cái kia địa đạo. Muốn biết, địa đạo nhưng là đã sớm khôi phục, chỉ là liên tục thiên đạo bị áp chế. Bây giờ thiên đạo thế yếu, đạo tổ Hồng Quân bị thương nặng. Bình Tâm Nương Nương cái này hồng hoang nhất bị đánh giá thấp, cũng là tồn tại cảm giác thấp nhất thánh nhân. Trong lúc bất chi bất giác, đã có vấn đỉnh hồng hoang tột cùng tư cách. Ý niệm tới đây, Thông Thiên đột nhiên phía sau mắt lạnh. Quả nhiên không phải ảo giác. Tự từ hắn đi vào, Bình Tâm nhìn ánh mắt của nàng tiểu dường như lưỡi dao một loại lạnh lẽo. Hình như mình làm cái gì chuyện xấu giống như. Này hai sẽ không thật có việc gì. Thông Thiên giáo chủ tiến hành một hồi đầu góc bao tác. Căn cứ hắn biết, Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm Nương Nương quan hệ tâm đầu ý hợp. Có người nói tại đến Kim Ngao đảo trước, tiểu đã câu được. Nhưng mà Hàn Tuyệt tại trên Kim Ngao đảo trước nhưng là cùng Vân Tiêu có vụ thai tiếng tình dục chuyển ra. Việc này Thông Thiên vẫn còn tại một đường ăn dưa, vì lẽ đó biết đến tương đối rõ ràng. Ta đi. Càng nghĩ càng cảm giác dưa rất lớn. Thông Thiên hít sâu một hơi, vô vô Hàn Tuyệt bả bay. Không được giấu vết cho hắn một cái ngón tay cái. Tiểu tử ngươi không sai, đã có vi sư năm đó phong phạm. Hàn Tuyệt. Nói cái gì? Mắt nhìn Hàn Tuyệt còn tại giả vờ ngây ngốc. Thông Thiên cũng không tính đến. Hắn lúc còn trẻ bên người cũng không phải không có nữ tiên. Chỉ là năm đó chỉ nhớ được tu hành. Hồng hoang tàn khốc, hồng nhan sương khô. Hiện tại nhớ lại cũng có chút tiếc hận. Đó là hắn chết đi thanh xuân. Bất quá, Thông Thiên không được không nhắc nhở Hàn Tuyệt. Hắn cực điểm hạ thấp giọng. Tiểu tử ngươi du điểm, đừng làm xảy ra nhân mạng. Thông Thiên giáo chủ năm đó ăn dưa thời điểm bái kiến một cái án lệ. Đó là hồng hoang một vị viễn cổ đại năng. Bởi vì cầm không được, bị mấy vị nữ tiên tươi sống chia làm mấy khối. Hồng hoang cũng có giao bổ tuổi cảnh cáo. Hàn Tuyệt, lão sư thời điểm nào cũng cổ lên câu đấu người, nói chuyện thế nào vòng vo quanh co, rơi vào trong sương mù. Nghe không hiểu thôi. Thông Thiên khẽ mỉm cười không có nói thêm nữa. Hắn đã cảm giác được cái kia như mang tại lưng lạnh lẽo ánh mắt, lặng yên biến mất. Còn nói không có cái gì chuyện. Thôi, thôi. Vi sư trở lại dưỡng thương. Nói Thông Thiên liền muốn ly khai Bích Du Cung. Thấy thế, Hàn Tuyệt cũng không quá nhiều giữ lại. Bản nguyên thương thế phiền phức cực kỳ, chỉ không chữa khỏi chỉ có bản thân biết. Thông Thiên như vậy, nghĩ đến vẫn là vết thương cũ chưa lành. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt còn dự định cùng lão sư nghiên cứu thảo luận một chút như thế nhiều năm tu hành tâm đắc. Nếu là phải dưỡng thương, vậy thì chỉ có thể lần sau. Loạn soạn làm. Bích Du Cung cửa lớn đóng thật chặt. Lớn như vậy trong điện phủ lại chỉ còn lại Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm Nương Nương. Nương Nương, ngươi nếu như gấp, hiện tại tiểu có thể cùng ngươi địa phủ. Dù sao năm đó liền đáp ứng chính là, bây giờ cũng đến rồi làm tròn lời hứa thời điểm. Bình Tâm Nương Nương chậm chạp không nói. Hàn Tuyệt quay đầu lại mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Bình Tâm Nương Nương quanh thân từ thực cốt cực hàn hình xương mù đã lặng yên tiêu tán, lại có thể nhìn chân dài to. Không đổi. Bình Tâm Nương Nương mở rộng thân thể, uy nghiêm tràn đầy màu đen đế bào hạ, triển lộ ra có lồi có lõm đường cong. Nàng thân thể nằm nghiêng, đổi một tư thế. Ngươi không làm muốn tu hành sao? Tu vi tiến triển cũng không tệ lắm, chỉ điểm một chút ngươi. Tuy rằng người gây sự đều đã đi rồi, nhưng bay lên cảm xúc cũng tàn đi. Việc đã đến nước này, vẫn là tốt tốt tu hành đi. Vu tộc hủy diệt, để Bình Tâm Nương Nương biết rõ thực lực tầm quan trọng. Như vậy cũng tốt. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Tuy rằng hắn ngộ tính nguyên tiên, còn có tạo hóa ngọc địa phụ tá tu hành, nhưng dù sao cũng là nhắm mắt làm liệu. Nhiều cùng cảnh giới cao tu sĩ trò chuyện, cũng có thể cho hắn tại trong lúc lơ đãng mang đến một chút linh cảm. Hơn nữa Hàn Tuyệt vừa từ Thông Thiên giáo chủ trong lời nói, cũng đoán được hắn ẩn giấu đi tin tức. Trước mắt địa đạo mạnh hơn nhân đạo. So với Hàn Tuyệt, Bình Tâm Nương Nương mới càng có khả năng đi đến tiên đạo cảnh. Muốn biết, Hàn Tuyệt nuôi thành cũng là có một tay. Thật nếu là được. Cái kia nhưng là thật thành siêu cấp chân dài to. Dĩ nhiên, chính mình tu hành đột phá không có cái gì không tốt. Bất quá ăn cơm mềm càng thêm trời cao biển rộng à. Tiểu tại Hàn Tuyệt cùng Bình Tâm Nương Nương cùng Bích Du Cung luận đạo tu hành đồng thời. Tam giới cũng không yên tĩnh. Này không thiên đình tiểu ra đại sự. Việc này, đem tiếp theo tấu nhạc tiếp theo múa Hạo Thiên chỉnh ngứa. Chương 468, Thiên đình ngọa long tượng sổ, Hạo Thiên người ngứa chương 468, Thiên đình ngọa long tượng sổ, Hạo Thiên người ngứa thiên giới, thiên đình. Thiên đình nơi sâu xa, một tòa cực kỳ bí ẩn đại điện bên trong. Hạo Thiên cao ở thượng vị, một bên phẩm rượu ngon, một bên nhìn tiên nữ huyền chuyển dáng múa. Phía dưới tay trái là quân sư quạt mo Thái Bạch Kim Tinh, tay phải nhưng là một vị thân hình khôi ngô cao lớn, xúc dâu quai hàm dũng tướng. Chức quan chính là Quyền Liêm đại tướng, chức trách là thống lĩnh thiên đình cấm quân, bảo vệ Hạo Thiên an toàn. Thái Bạch uống rượu, Hạo Thiên cười mời rượu. Những ngày tháng này tốt qua, trên mặt hắn tiêu dung cũng biến được càng phát sáng lạ. Tốt tốt tốt, Ngọc Đế mời dùng, thần hôm nay với bệ hạ không say không về. Thái Bạch Kim Tinh đừng nhìn bề ngoài 80, 90, nhưng cũng giỏi ca múa. Một tay chạy bằng điện mộ tơ mông, dẫn đến không biết bao nhiêu lão tiên nữ hy vọng cùng triển khai hoàng hôn yêu. Nhân xương thiên đình gái hồng lâu, danh hiệu này đều tại thiên đình truyền ra. Tiểu liên Thái Bạch Kim Tinh bản thân đều có nghe nói. Đối với loại này nói bóng nói gió, Thái Bạch Kim Tinh đều là xem thường. Người khác cười hắn không giống thiên đình văn thần đứng đầu. Thái Bạch Kim Tinh cười những người khác không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nếu là hắn không có này tay tuyệt hoạt, Hạo Thiên có thể mang theo hắn ngày ngày đi mở tiệc sẽ. Chính là như thế cái hiểu đối nhân xử thế tay ra đời. Trong lúc nói cười lại ứng thừa Ngọc Đế vài câu. Khen Ngọc Đế là cười ha ha, lại là ra sức uống ba chén. Song phương bầu không khí càng phát dung hiệp. Thái Bạch Kim Tinh hắn quá hiểu tiến bộ, cũng quá hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng phàm là tại thiên đình bên trong lan lộn, không quản chức quan làm sao, Thái Bạch Kim Tinh đều có thể cùng hắn tán gẫu cái mấy ngày mấy đêm, át chủ bài luôn chỉ có một mình mạch rộng rãi. Chính là như vậy Thái Bạch cũng cảm giác có nơi khác lý không được người tồn tại. Không là một cái, mà là hai cái. Nghĩ đến đây hai người Thái Bạch Kim Tinh cũng cảm giác nhức đầu không được. Một người trong đó tiểu gần ngay trước mắt, chính là gần ngay trước mắt Quyền Liêm đại tướng. Người này là quãng thời gian trước đột nhiên bị Hạo Thiên cất nhắc lên. Nghe nói là bởi vì nhìn hợp mắt. Này mới đặc biệt điều chỉnh đến bên người thiếp thân thị vệ. Thái Bạch thân là thiên đình gái hồng lâu, cũng có chính mình suy nghĩ. Hắn chính là văn thần hàng đầu thường thường ngồi tại Hạo Thiên bên cạnh, Quyền Liêm đại tướng làm cấm quân cũng sẽ thường xuyên thủ tại Hạo Thiên bên cạnh, vì lẽ đó hai người xác suất lớn sẽ thường thường gặp mặt. Xuất phát từ loại này nguyên nhân, Thái Bạch đặc ý đi tìm Quyền Liêm đại tướng. Phát hiện hàng này hơi cường điệu quá hơi quá, làm người xác thực ngay thẳng, nhưng chính là quá qua loa. Nghĩ tới chính mình đưa qua 7, 8 kiện quý báo đồ sứ, tại mí mắt phía dưới bị Quyền Liêm đại tướng thất thủ đánh nát chẳng diện, Thái Bạch Kim Tinh liền không nhịn được khỏe miệng co giật. Luôn cảm giác cùng tên ngốc này ngôn cùng nhau sau này sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vì lẽ đó Thái Bạch Kim Tinh hiện tại cùng Quyền Liêm đại tướng giữ vững một cái an toàn khoảng cách. Quan hệ không là cực kỳ tốt, cũng không phải đặc biệt kém. Như vậy cũng là đủ rồi. Nhìn trước mặt cao lớn thu kịch Quyền Liêm đại tướng, Thái Bạch Kim Tinh để chén rượu xuống đồng thời, lặng yên không tiếng động thở dài một cái. Vị này tuy rằng ngay thẳng một ít, nhưng dù sao sẽ không gây sự. Một cái khác có thể gặp phiền toái, chính là Tử Vi cung thuộc hạ cơ cấu bốn đại nguyên soái một trong tiên đồng nguyên soái. Thái Bạch Kim Tinh chính cân nhắc việc này. Phía dưới Hạo Thiên mời tới mấy ngay ngắn thần đột nhiên đứng dậy đối với Hạo Thiên chúc rượu. Ngọc Đế chúng thần kính ngươi một cốc. Phía dưới chính thần đột nhiên đứng dậy bưng lên chén rượu trong tay cười nói, này mấy ngay ngắn thần bên trong vừa vặn tiểu có hàng long phục hổ. Này hai cái lên phong thần bảng kẻ xui xẻo. Tốt hay lắm. Hạo Thiên nhìn hàng long phục hổ chủ động cho hắn chúc rượu, tự nhiên là cao hứng. ngươi đừng nhìn hắn mỗi ngày ăn ăn uống uống, biến biện pháp mở tiệc sẽ. Trên thực tế Hạo Thiên cũng có chính mình suy tính. Nay một lần hắn mời tới chính thần phần nhiều là ra từ phương Tây. Cuộc chiến phong thần, Thiên Đình ngựa ra tiểu thành nhất người thắng lớn. Không chỉ bổ toàn 365 vị chính thần, chân nhân còn chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Dùng ba chữ đến hình dung Hạo Thiên tâm tình lúc này. Đắc ý. Thiên Đình phát dục vốn là rất tốt, bây giờ lại có loại này trợ lực. Có thể nói là tiến vào sức sống tràn trề, vạn vật đua nhau phát cảnh giới. Thiên Đình tốt rồi, nhưng bây giờ hưng thịnh Phật giáo cũng không thể khinh thường. Tuy rằng Hạo Thiên cùng Chuẩn Đề có cự án, nhưng lúc này cũng không thể không làm ra thay đổi. Hạo Thiên mời Hàng Long phục hộ, hai người đến dự tiệc. Tuy rằng đánh lấy danh hiệu là kéo vào quan hệ, nhưng trên thực tế cũng là nghĩ từ trên người của hai người nhìn ra phương Tây thái độ đối với Thiên Đình. Mắt nhìn Hàng Long phục hộ, chủ động cho chính mình chút rượu. Chắc là Phật giáo cũng không nghĩ đối địch với chính mình. Hạo Thiên tự nhiên cao hứng. Uống rượu, đây chính là Thiên Đình tiên nhưỡng ở bên ngoài không uống được. Tạ Ngọc Đế. Hàng Long phục hộ cùng Hạo Thiên uống một cốc. Hạo Thiên rượu ngon vào bụng, đột nhiên linh quang lóe lên. Nhớ lại giống như đồ vật. Năm đó hắn lập xuống Thiên Đình, thế lực khắp nơi cũng đều là tới cho hắn đưa qua lễ. Tây Phương giáo tuy rằng đưa đồ vật có chút khó coi. 18.000 cốc lưu ly. Đồ chơi này cái gì dùng đều không có, tiểu thuần hàng mỹ nghệ. Sẽ đưa như thế điểm đồ vật, Chuẩn Đề cùng tiếp cận hai vị sư minh mang theo môn hạ đệ tử tại bản đảo Yến trên liền ăn mang cầm. Năm đó Thiên Đình còn không có như thế giàu có. Lúc đó cho Hạo Thiên mắt đều nhìn tái rồi. Cái kia trăm năm Hạo Thiên ăn mặc tiết kiệm, này mới cứu vãn lại tổn thất. Bất quá này chút cũng đều là quá khứ chuyện. Quyền Liêm đi đem cốc lưu ly mang tới. Hạo Thiên cười chỉ huy, chuyển đầu nhìn về phía Hàng Long phục hộ. Này 18.000 cốc lưu ly là Thiên Đình cùng phương Tây tình bạn chứng kiến. Không nghĩ tới năm đó rách nát hàng mỹ nghệ, đến rồi bây giờ còn có đất dụng võ. Quyền Liêm đại tướng xoay người đi lấy. Rất nhanh tiểu cầm lấy 18.000 cốc lưu ly đến. Hạo Thiên môi tức động, chính muốn nói chút câu khách sáo. Đột nhiên đại điện ở ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Khởi bẩm Ngọc Đế ra đại sự. Người đến ngữ khí gấp gáp. Cái gì chuyện? Hạo Thiên sắc mặt trở nên hồng, một bộ mùi rượu cấp trên dáng vẻ. Thiên Đồng. Thiên Đồng nguyên soái hắn đùa giỡn hàng Nga, kém một chút bị Thỏ Ngọc đánh chết, sau này còn vây quanh đổ đấu như cùng, còn ăn trộm Vương Mẫu nương nương linh chi thảo. Ta đi. Hạo Thiên mang theo men say khuôn mặt nháy mắt thanh tỉnh, không nhịn được bạo một tiếng thô khẩu. Này từng cái cũng quá kính bạo đi. Hàng Nga tiên tử nhưng là có Thiên Đình đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Bởi vì dài được quá đẹp, Hạo Thiên đều không dám mời đối phương lại đây khiêu vũ, để tránh khỏi bị sư muội lão tử Thục Đạo Sơn cảnh cáo. Không nghĩ tới Thiên Đồng hàng này lại dám đùa giỡn. Đi đùa giỡn cũng coi như, thiếu chút nữa bị Thỏ Ngọc đánh chết. Sau này làm hai cái quá giới hạn chuyện, cũng là để Hạo Thiên mắt tối sầm lại. Đấu Như Cung có thể nói là Hạo Thiên hạ tảo triều sau này văn phòng khu. Bình thường hắn cũng sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi. Đấu Như Cung không còn, chẳng phải là nói hắn sau này mỏ cá đều không địa phương đi. Cho đến cuối cùng một chuyện thì càng có vỡ. Hạo Thiên nếu như nhớ không nhầm, Linh Chi Thảo hẳn là trồng trọt tại sư muội trong tập cung. Đây chính là nghiêm trọng mạo phạm hành vi. Hạo Thiên mặt đều đỏ lên vì tức. Cứng rồi, cứng rồi. Nắm đấm cứng. Tuy rằng rất tức giận, nhưng vẫn là muốn duy trì Thiên Đế mặt mũi. Hạo Thiên quay đầu lại nhìn về phía Hàng Long phục hộ. Hai người này cũng là rõ lý lẽ. Ngọc Đế hay là trước đi xử lý chuyện quan trọng đi, ngày sau còn nhiều chính là cơ hội. Hạo Thiên gật gật đầu, trầm giọng hô một tiếng. Quyền Liêm chúng ta đi. Ồ. Vừa lấy về cốc lưu ly, Quyền Liêm đại tướng đáp một tiếng, sau đó theo bản năng bung lỏng ra hai tay. Ba ba ba. Một trận liên tục không ngừng đổ sứ tiếng va chạm vang lên. Vừa bị Hạo Thiên mang theo Thiên Đình cùng phương Tây tình bạn tượng trưng 18.000 lưu ly, trong phút chốc nát đầy đất. Cũng là còn lại một cái không có bỡ. Đột nhiên tình hình, để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Thái Bạch, U Không Không ba giờ, Hàng Long phục hộ, Hạo Thiên, không là anh em. Chương 469, Thiên Đồng là tử vi của người. Hạo Thiên ngứa, thật đạp ngựa có thể gây chuyện cho ta. Chương 469, Thiên Đồng là tử vi của người. Hạo Thiên ngứa, thật đạp ngựa có thể gây chuyện cho ta. Loạn soạn làm. Đồ sứ phá toái âm thanh hệt như châu rơi khay ngọc. Lanh lảnh mà vắt rồi. Em hai chính là tốt đồ sứ. Không tới chốc lát, 108.000 cốc lưu ly nát đầy đất. Chỉ có còn lại hạ một cái bởi vì góc độ vấn đề, rơi trên mặt đất không có rơi vỡ, mà là trực tiếp lăn đến Hạo Thiên chân bên. Ngươi, Hạo Thiên đều bị khí bối rối. Hắn vừa mới nói đây là cùng Tây Phương giáo tình bạn chứng kiến. Ngươi đảo mắt tiểu đánh nát. Này ý gì? Ngươi để Hàng Long phục hổ thế nào nghĩ? Hạo Thiên không lưu dấu vết liếc mắt một cái Hàng Long phục hổ. Phát hiện hai người sắc thực sắc mặt đen đi lại. Ai, bệ hạ ta không phải cố ý. Quyền Liêm đại tướng sắc mặt một trắng, lập tức nhận sai. Nhìn Quyền Liêm tích cực nhận sai dáng vẻ, Hạo Thiên lúc này cũng cưỡi hổ khó hạ. Xử phạt đi. Quyền Liêm đại tướng là đích thân hắn cất nhắc lên. Hơn nữa chính là trước đây không lâu. Xử phạt, chẳng phải là nói chính mình nhìn người không rõ, sợ tổn hại Thiên Đế mặt mũi. Không xử phạt, Hàng Long phục hổ bên này lại không tốt giải thích. Dù sao hai người cũng đại biểu bây giờ như mặt trời ban trưa Phật giáo. Thời khắc mấu chốt, Thái Bạch Kim Tinh cũng là đứng dậy. Tuy rằng trong lòng hắn đã ngứa, nhưng vào giờ phút này, hắn không thể không đứng ra thay Quyền Liêm đại tướng chửi đi. Thái Bạch cười lên trước, đem trên mặt đất gốc lưu ly nhặt lên. Vậy hạ, đây là chuyện tốt ta. Ồ, Hạo Thiên mặt mày khẽ nâng. Hàng Long phục hổ lạnh như băng, ánh mắt cũng là rơi tại Thái Bạch Kim Tinh trên người. Bọn họ tiểu nghĩ nhìn Thái Bạch này, lão đăng có thể nói cái gì đi ra. Năm đó Chuẩn Đề thánh nhân đưa tới 18.000 cốc lưu ly, từng nói trong đó gánh chịu Tây Phương giáo đối với Thiên Đình mong đợi cùng kỳ vọng cao. Thái Bạch Kim Tinh không nhanh không chậm, em hai nói tới. Năm đó chúng ta ngu dốt còn không lý giải chuẩn đề thánh nhân này nói ý gì, thằng đến hôm nay mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói xong, tiểu lấy ra hắn nhặt lên cốc lưu ly. Tại nơi lòng bàn tay cốc lưu ly, trải qua pháp lực thôi thúc, nhất thời bắn ra bảy màu hào quang, mỹ lệ cực kỳ. Dơ lên cao duy nhất cốc lưu ly. Bây giờ 18.000 cốc lưu ly toàn bộ nát tan, này còn dư lại cuối cùng một cái không phải là gánh chịu phương Tây nhị thánh kỳ vọng nơi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn như là đúng Hạo Thiên nói, nhưng thật ra là tại đối với một bên Hàng Long Phục Hổ nói. Chuẩn đề sư minh đúng là đã nói lời này, ta lúc đó còn tưởng rằng đùa thôi. Hạo Thiên trước mắt sáng, cười ha ha. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hạo Thiên đầy đủ nhạy bén, mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh cho hắn tìm một bậc thềm, hắn lập tức rơi xuống. Trên sân khấu chỉ để lại sững sờ ở Hàng Long Phục Hổ. Ta đi. Thái Bạch này lao đăng cũng quá có thể đổi trắng thay đen. Đơn giản là trừng mắt con mắt nói mỏ. Nhưng vấn đề là Hàng Long Phục Hổ còn không thể phản bác, bởi vì lao sư còn thật nói qua lời tương tự. Dù sao năm đó phương Tây còn cắn cối, chó đều không đi. Lão sư mang theo bọn họ đến Thiên Đình bàn đảo đại hội xin ăn sữa uống, bởi vì thái quá nghèo khổ đưa không lên linh bảo, chỉ có thể cầm lấy cốc lưu ly đi ra đưa. Cốc lưu ly dù sao cũng là thông thường vật. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại bàn đảo yến trên liền ăn mang cầm, trên mặt cũng băn khoăn. Chỉ có thể giả vờ cao thâm nói cốc lưu ly bên trong gánh chịu một ít đồ vật. Không nghĩ tới năm đó thuận miệng nói, hôm nay hoàn thành Thiên Đình giải vây mở cớ. Nhưng dù sao cũng là lão sư tự mình nói, Hàng Long Phục Hổ cũng không có khả năng phản bác. Chỉ có thể biểu hiện ra rộng lượng, phất phất tay nói, lão sư chính là ý này, vậy hạ anh minh. Song phương lại là một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi sau này. Hôm nay tiệc rượu tiểu kết thúc. Hạo Thiên tiểu mang theo Thái Bạch, Quyền Liêm, ba người vội vội vàng vàng đi xử lý Thiên Bổng Nguyên xoáy việc, đang đổi hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện trên đường. Hạo Thiên không nhịn được tán thưởng Thái Bạch Kim Tinh cơ trí. Thái Bạch, ngươi không hổ là văn thần đứng đầu. Bệ hạ nói quá lời, đều là vì là Thiên Đình xuất lực. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn là nhẹ như mây gió. Này tiến bộ cơ hội không liền đến à, quả nhiên nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hạo Thiên đang khích lệ Thái Bạch sau khi, ánh mắt không tự chủ được liếc Quyền Liêm nhìn một chút. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn không phải không thừa nhận mình nhìn nhầm rồi người. Quyền Liêm đại tướng mặc dù là người thành thật hàm hậu, nhưng thái quá qua loa, thực tại không thích hợp thả tại bên người. Hạo Thiên với trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ qua bàn đảo đại hội, tự đem Quyền Liêm đại tướng điều chỉnh đến nơi khác. Dù sao cũng là vừa cất nhắc lên, thái quá nhanh chóng điều đi, dễ dàng đưa tới chê trách. Thiên đế mặt mũi vẫn là phải chiếu cố đến. Hạo Thiên nơi nào biết, tự bởi vì hắn lúc này nghĩ phải chiếu cố đến chính mình mặt mũi, không có đúng lúc điều đi Quyền Liêm đại tướng. Quyền Liêm đại tướng tại bàn đảo đại hội thời gian lại cho hắn lôi đồng lớn. Bất quá cái này cũng là sau đó lời. Rất nhanh, ba người tiểu chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đã tụ tập đại lượng tiên quan, cũng không có thiếu nữ tiên. Vương Mẫu Giao chỉ đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương, sát mặt lạnh lẽo. Tiểu tại nàng chân bên, ngửa ra một cái gò má đỏ chót, hôn mê bất tỉnh tên béo. Bệ hạ giá lâm. Thái Bạch đội vàng hô một giọng nói. Cũng chính là này một giọng nói, để vây tên béo kia xem trò vui tiên quan nhóm dồn dập tỉnh ngộ lại, đội vã đứng với hai bên dồn dập cúi đầu. Bái kiến, bệ hạ. Tại chúng tiên quan hô lên bên trong. Hạo Thiên ngẩng đầu mà bước. Ống tay áo theo gió nhẹ dương, vững vàng đi tới sư muội Giao Trì bên cạnh. Sư muội, đến cùng phát sinh cái gì? Hạo Thiên hạ thấp giọng, dù sao cũng là lời truyền miệng, hắn còn không hiểu rõ chuyện trải qua. Cho đến bây giờ, Hạo Thiên đều không tin tưởng, Thiên Đồng có thể tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ đẩy đổ đấu như cung. Như vậy nhiều thiên binh thiên tướng đâu? Làm gì sao ăn đều không biết, cản một chút. Để hắn xông vào sư muội tẩm cung ăn trộm linh chi thảo. Ai? Giao Trì than thở một tiếng, có chút đồ vật không tốt thả tại trước công chúng hạ nói. Chỉ là kéo qua Hạo Thiên tay. Trên ngón tay của hắn viết xuống hai chữ: Tử Vi. Hạo Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, túi đầu nhìn về phía cái kia bị đánh ngất xỉu tên béo. Hàng này trưởng thành này đều dạng, lại là Tử Vi cung thuộc hạ. Thiên Đình 12 cái bộ ngành, Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ chiếm 4 cái, theo thứ tự là Đấu bộ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Giao thông bộ. Này 4 cái ngành đầu lại được xưng là Bắc Cực bốn thánh. Trong ngày thường phụ trách phụ trợ Tử Vi đại đế, Dự Thánh Nguyên Soái đi dạo tứ phương ở ngoài, Thiên Bổng Nguyên Soái quản Thiên Đình Bộ Tư pháp, Thiên Du Nguyên Soái quản Thiên Đình Giao thông bộ, Chân Võ đại đế quản Thiên Đình Bộ Công an. Tử Vi đại đế là Hạo Thiên Thiết Ca Môn, tại Thiên Đình địa vị không thể chê. Chứng đạo sau này, tuy rằng rất ít tại Thiên Đình lộ mặt, nhưng Tử Vi cung phát triển có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nói một câu quyền khuynh Thiên Đình đều không quá đáng. Thiên Đồng Nguyên Soái liền đấu đá lung tung, cũng không thiếu được Tử Vi cung quyền thế tại. Hạo Thiên trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nay tờ mở thế nào xử lý? Nhiều lần vừa đối phó Hàng Long Phục Hổ còn phiền phức. Hạo Thiên đau đầu không ngớt, không nhịn được hướng Thái Bạch Kim Tinh ném cầu viện ánh mắt. Cái nào biết Thái Bạch mắt nhắm lại, phản phất đi đã lâu. Tử Vi cung chuyện, hắn nào dám cho cùng? Đây không phải là tiến bộ, đây là tìm chết. A mắt gặp Thái Bạch không giúp đỡ. Hạo Thiên nhìn nằm dưới đất tên béo, ánh mắt thì càng bất thiện. Thật có thể cho hắn gây sự. Thật hết đường xoay sở. Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài truyền đến một tiếng hô to. Bộ Tư pháp Thiên Thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân mang theo Tử Vi Đại Đế pháp chỉ đến đây gặp cần. Chương 470, Thiên Đồng bị giáng trước hạ giới. Bàn Đào Đại Hội chương 470, Thiên Đồng bị giáng trước hạ giới. Bàn Đào Đại Hội Bộ Tư pháp Thiên Thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân mang theo Tử Vi Đại Đế pháp chỉ đến đây gặp cần. Một tiếng này, dường như hồng tiếng chuông vang vang. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thật lâu vang vọng. Mau mời. Hạo Thiên liền vội vẫy tay. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân danh hiệu, Hạo Thiên cũng là có nghe nói. Rất nhanh, Dương Tiễn Cửu xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hắn thân mặt mũi kiên cường, khí chàng lỗi lạc. Bên ngoài khoác màu bạc cao giáp, càng lộ vẻ được khí khái anh hùng hùng hực. Hạo Thiên gặp được cũng không nhịn được trong đáy lòng khen nói: "Tốt một cái tiên đỉnh chiến thần." Trên thực tế tại biết Dương Tiễn là Hàn Tuyệt đệ tử trước, Hạo Thiên tiểu chú ý tới đối phương. Dù sao Dương Tiễn trước kia tại Thiên Đình thời gian vậy thật là liều mạng tôi luyện, mà bay tới độ kim đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng là đã trải qua huyết cùng sắt thử thách. Lúc này mới có bây giờ bộ tư pháp thiên thần Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Dương Tiễn tay cầm pháp chỉ, đặt bước tiến nhập Lăng Tiêu Bảo Điện. Đúng mực đối với Hạo Thiên thi lễ một cái. Dương Tiễn bái kiến bệ hạ. Hạo Thiên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Tiễn, ôn thanh nói: "Hiển chất không cần đa lễ, ta cùng với ngươi sư tình đồng thủ tốc, cơ hồ là anh em ruột." Mắt nhìn Hạo Thiên như thế nhiệt tình, đem Dương Tiễn đều cho trình không biết, vội vã mở miệng: "Gia sư từng nói công tác thời điểm xứng chức vụ, Dương Tiễn không dám vượt qua. Làm biết mình lão sư chính là mình cấp trên người lãnh đạo trực tiếp." Dương Tiễn tiểu đã ngứa. Tưởng tượng năm đó hắn còn tìm lão sư đi cửa sau, cho hắn an bài tiến vào đấu bộ. Bây giờ nghĩ lại, trên mặt đều có chút tao hoảng sợ. Tốt hay lắm. Nghe Dương Tiễn nói như vậy, Hạo Thiên trong lòng càng cao hứng. Tử Vi cung bây giờ quyền khuynh thiên đỉnh. Dương Tiễn làm Tử Vi đại đế đệ tử, tại Tử Vi cung địa vị càng là chỉ tại mấy cái lão nhân bên dưới. Tại dưới tình huống này vẫn cứ có thể duy trì bản tâm, không có sản sinh ngạo mạn tâm tình, có thể làm tác dụng lớn. Tử Vi đại đế nói thế nào? Hạo Thiên mở miệng hỏi nói. Kỳ thực Hạo Thiên trong lòng cũng có chút thấp vọng. Hắn có chút bận tâm Hàn Tuyệt sẽ để hắn thả người. Nếu như vậy cái kia hôm nay sau này, thiên đế quyền lên tiếng tại thiên đình vậy sẽ phải bị suy yếu rất lớn. Lúc này này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong có hai cá nhân tim đều nhảy đến cổ rồi. Một cái chính là Hạo Thiên, một cái khác là nằm trên đất giả chết Thiên Đồng Nguyên Soái. Trên thực tế hắn đã sớm đã tỉnh rồi, nhưng thực tại không biết nên kết cục như thế nào, chỉ có thể liên tục giả chết, nỗ lực lừa dối qua ải. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tử Vi đại đế có thể dựng hắn người đứng đầu, bằng không hắn tự xong. Dương Tiễn sắc mặt nhất chính, đem trong tay pháp chỉ mở ra. Thiên uy nghiêm ngặt, Thiên Đồng Nguyên Soái chi pháp phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, hiện cướp đoạt chức quan chờ đợi xử phạt. Thiên Đồng Nguyên Soái nằm trên đất, hai mắt chảy ra nước mắt. Hắn treo tâm cuối cùng chết rồi. Lần này thật xong. Tiêu hắn rượu sau đó làm những đồ phá hoại kia chuyện đều đủ cho hắn giết, gian đe. Hạo Thiên nhìn trên đất Thiên Đồng Nguyên Soái, vẫn là cảm giác không chỗ tốt lý. Chân nhân là cho hắn cái bậc thêm hạ. Hắn cũng không tốt đem sự tình cho làm chuyện. Dù sao Thiên Đồng Nguyên Soái cũng là phụ tá chân nhân Bắc Cực một trong tứ thánh. Liên tục ở bên cạnh ngắm nhìn Thái Bạch Kim Tinh lại nhìn thấy tiến bộ cơ hội. Đội Vát Tiêu đứng dậy. Bệ hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái phạm xuống tội lớn dựa theo thiên quy lẽ ra nên hủy bỏ pháp lực, đánh vào địa ngục, nhận luân hồi nỗi khổ. Ta đi. Thiên Đồng Nguyên Soái nằm trên đất, thân thể nhịn không được run rẩy. Đây là trực tiếp chém gây hắn linh căn, sau này đều chưa thức dậy cơ hội. Này đối với hắn cũng quá tàn nhẫn. Thái Bạch Kim Tinh à, Thái Bạch Kim Tinh à, ta bình thường có thể không có đắc tội qua ngươi. Chẳng lẽ? Thiên Đồng Nguyên Soái linh quang lóe lên. Hắn đã sớm nghe nói Thái Bạch Kim Tinh thường thường cùng một ít lao tiên nữ liếc ngang liếc dọc, sẽ không trong bóng tối đã thông đồng cùng nhau, còn sinh ra con gái. Cái kia cô con gái lại vừa vặn bị chính mình bỏ dỡn. Bằng không rất khó giải thích, Thái Bạch Kim Tinh sẽ đối với chính mình có như thế lớn áp ý thế. Hạo Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Bạch thời điểm nào như thế tàn nhẫn? Cựu tại Chư Thiên Quan đều bị Thái Bạch Kim Tinh tàn nhẫn cho chấn trụ thời điểm, hắn đột nhiên câu chuyện nhất chuyển. Bất quá, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng là ta Thiên Đình lập xuống qua công lao hắn mã, theo như thần nhìn không bằng phạt hắn 2000 truy, biếm hạ phàm đi thôi. Cái này còn có thể. Hạo Thiên gật gật đầu. Trước tiên nói nghĩ lật tung nóc nhà, Hạo Thiên khẳng định không đồng ý hiện tại Thái Bạch nói muốn tại trên tường mở cửa sổ. Hạo Thiên cảm giác có thể tiếp thu, đây chính là cái gọi là chết trung chi đạo. Rất nhanh Thiên Đồng Nguyên Soái tiểu bị Cự Linh Thần lôi đi lĩnh 2000 nệ cho. Tuy rằng rất đau, nhưng Thiên Đồng Nguyên Soái ra dày thì béo, không có đại sự gì. Hắn chính nghĩ đến hạ giới sau này nên thế nào tu hành đây, lúc này, hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra. Hắn sẽ đầu sai thai, biến thành một con lợn. Như vậy, Thiên Đồng Nguyên Soái việc tiểu tương đương với chấm dứt. Dương Tiễn thu hồi pháp chỉ, đang định ly khai, đột nhiên tiểu bị Hạo Thiên cho gọi lại. Nhị Lang thần đừng đi. Dù sao cũng là Dương Tiễn yêu cầu công tác thời điểm xứng chức vụ. Hạo Thiên cũng là thuận hắn ý bệ hạ còn có việc. Dương Tiễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tiểu phục lệnh lão sư lại đây chân chạy, những thứ khác cũng không bàn giao nhà. Không có cái gì chuyện tiểu tâm sự. Hạo Thiên một bộ lớn trưởng bối tư thế, biểu tình trên mặt cũng là hòa hòa khí khí. Qua một thời gian ngắn chính là bàn đào đại hội, chân nhân hắn có thể tới sao? Đúng, bàn đào đại hội lại một tới. Nay một lần Hạo Thiên dự định mời thánh nhân tham gia, trong đó tiểu bao gồm như mặt trời ban trưa phương Tây nhị thánh. Bây giờ Phật giáo mở rộng cũng là mãnh liệt cực kỳ. Mơ hồ có năm đó tiệt giáo cái bóng. Như vậy cũng ảnh hưởng đến tiên đình địa vị. Hạo Thiên dự định mượn lấy lần này bàn đạo đại hội cùng Phương Tây Nhị Thánh tâm sự cái đề tài này. Nhưng lúng túng một điểm là, hắn cũng không phải là thánh nhân. Cũng chính là nói song phương cũng không phải là đứng tại bình đẳng địa vị giao lưu. Tại về mặt chiến lực, Thiên Đình còn muốn yếu với Phật giáo. Hạo Thiên dĩ nhiên là nghĩ để Hàn Tuyệt hỗ trợ xanh xanh chẳng tử. Lão sư bế quan tu hành sợ là không có thời gian tham gia bàn đạo đại hội. Dương Tiễn một mặt khó xử. Căn cứ hắn biết, lão sư bế quan căn bản không thời gian đến. Như vậy a? Hạo Thiên có chút thất vọng, nhưng cũng không có biểu lộ tại trên nét mặt. Chỉ có thể gật gật đầu đồng ý, bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không mời đến cái khác thánh nhân hỗ trợ. Hạo Thiên đối với bây giờ Thiên Đình mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp. Cuộc chiến phong thần Thiên Đình ngựa ra trở thành nhất người thắng lớn. nhưng cũng không phải không có tổn thất. Đối với Hạo Thiên tới nói, tổn thất lớn nhất chính là hắn lại cũng không thể trên Tử Tiêu cung cáo trạng. Đạo tổ trọng thương, bận bịu dưỡng thương, làm sao có thời giờ lý hắn? Thiên đình lớn nhất chỗ dựa bị ban. Hạo Thiên trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn lo lắng, luôn cảm giác có đại sự gì sắp phát sinh. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự sau đó, trông chọt từ phương Tây liền muốn tới ghép lại đây Bồ Đề Thụ. Lúc này Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiểu tại dưới Bồ Đề Thụ. Sư Minh, Hạo Thiên mời chúng ta đi Thiên đình dự tiệc, có đi hay không? Chuẩn Đề mở miệng hỏi dò. Đương nhiên đi rồi, năm đó ta có thể không thiếu bị Thiên đình chiết khấu, bây giờ cũng đến rồi Hạo Thiên nên còn thời điểm. Nghĩ tới chính mình thay Thiên đình đi làm tháng ngày, tiếp dẫn tiểu tức đến nghiến răng. Năm đó phương Tây ra mấy lần sự cố, kém một chút chả không hết bay. Tại thời khắc mấu chốt, tiếp dẫn đứng dậy đảm nhiệm lính đánh thuê thay Thiên đình làm các loại các dạng việc nặng nhọc mệt sống. Bây giờ tốt rồi, cũng là thời điểm đi tìm phiền toái. Chương 471, bế quan 5000 năm, Bình Tâm Nương Nương đột phá. Chương 471, bế quan 5000 năm, Bình Tâm Nương Nương đột phá tu hành không tuế nguyện, được chứng hôn nguyên hàng tuyệt càng phải như vậy. Tại trong Bích Du cung hắn cùng với Bình Tâm Nương Nương luận đạo tu hành, hai người đều lẫn nhau có thu hoạch. Trong chớp mắt, 5000 năm thoáng qua liền qua. Ngươi cùng Bình Tâm Nương Nương luận đạo, ngươi đối với luân hồi pháp tắc lý giải càng sâu sắc thêm, luân hồi pháp tắc đi đến tiểu thành. Vang lên bên tai hệ thống tiếng nhắc nhở. Hàn Tuyệt này mới chậm rãi chớp mắt, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đỉnh chỉ nuốt vào nhà ra thần quang. 5000 năm thời gian, luân hồi pháp tắc tiểu thành, có thể nói là tiến bộ bình thường. Tốt ở đây 5000 năm bên trong, Hàn Tuyệt cũng không phải là tại chuyên môn nghiên cứu pháp tắc lực lượng, mà là tại tầng cao tu vi cảnh giới. Tại Bình Tâm Nương Nương vị này người mở đường chỉ điểm hạ, Hàn Tuyệt bây giờ tu vi đã từ Hỗn Nguyên Đại La một trọng thiên trực tiếp nhảy tới ba trọng thiên. Tại Hồng Hoang phá toái chiều không gian trượt hôm nay, có thể có loại này tốc độ tăng lên, đã không thể bảo là không thích. Mà luân hồi pháp tắc tiểu thành, càng như là hắn cảnh giới tăng lên bổ sung thêm phẩm. Thiên đạo ẩn nấp lập tức, địa đạo khôi phục uy thế có thể nói là không thể ngăn cản. Bình Tâm Nương Nương tu vi cảnh giới cũng theo địa đạo khôi phục không ngừng kéo lên. Tại cùng Hàn Tuyệt luận đạo trước cũng đã là Hỗn Nguyên bảy trọng thiên cao thủ. Loại này cảnh giới, chỉ điểm Hàn Tuyệt cái này mới vào Hỗn Nguyên Đại La tiểu bạch tự nhiên là tùy tâm ứng tay, hạ bút thành văn. Hàn Tuyệt để báo đáp lại cũng trợ giúp Bình Tâm Nương Nương thôi diễn luân hồi pháp tắc. Tiểu thành luân hồi pháp tắc chính là hai người va chạm sinh ra kết quả. Nay một lần luận đạo Hàn Tuyệt nhìn như thu hoạch lớn nhất. Trên thực tế, Bình Tâm Nương Nương tăng lên so với Hàn Tuyệt càng thêm quyết đại. Lần này thật muốn đột kích ngược thành Hồng Hoang người thứ nhất. Hàn Tuyệt ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía cách đó không xa tu hành Bình Tâm Nương Nương. Nàng khí tức tăng lên đang cực kỳ nhẹ nhàng vững bước tăng trưởng. Tại đi đến bình cảnh đồng thời đột nhiên bạo phát, Hỗn Nguyên tám trọng thiên. Bình Tâm Nương Nương có chút hoảng hốt. Thể nàng không biết bao lâu bình cảnh tựu như thế nhẹ nhõm bị giải khai, mà này còn chưa phải là thu hoạch lớn nhất. So với cảnh giới tăng lên, luân hồi pháp tắc tiến một bước nắm giữ, đối với Bình Tâm Nương Nương tăng lên càng lớn. Trải qua cùng Hàn Tuyệt luận đạo sau đó, Bình Tâm Nương Nương đối với luân hồi pháp tắc nắm giữ cũng đạt tới gần tới viên mãn mức độ. Nàng lúc này trong lòng có loại cảm giác vô hình, chỉ cần nàng nghĩ, nàng cũng có thể dường như Hồng Quân thân dung thiên đạo giống như, đến một cái dung hợp địa đạo. Chỉ muốn thành công, thiên đạo kính dễ như trở bàn tay. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là, Bình Tâm Nương Nương thân dung địa đạo nguy hiểm so với Hồng Quân muốn nhỏ. Thiên đạo tại Hồng Quân trước tiểu đã tồn tại, mà địa đạo nhưng là Bình Tâm Nương Nương chính mình lập được, không tồn tại bị địa đạo ý chí đoạt xác nguy hiểm. Chúc mừng Nương Nương, chúc mừng Nương Nương, đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên có hy vọng. Hàn Tuyệt đứng dậy chúc mừng chúc mừng. Ừm. Bình Tâm mở mịt gật gật đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nàng nguyên bản ở lại chỗ này là dự định giúp Hàn Tuyệt tăng cao thực lực. Vạn bạn không nghĩ tới, nàng lại mới là bị hướng dẫn cái kia một cái. Này con Hải Ly sao? Này quá không con Hải Ly. Lần này đa tạ rồi. Bình Tâm Nương Nương đột nhiên lên tiếng nói cảm ơn. Doa Hàn Tuyệt nhảy một cái, vội vã giơ tay. Nương Nương này liền khách khí. Bình Tâm Nương Nương có thể có lớn như vậy đột phá, tuy rằng không thể thiếu Hàn Tuyệt xuất lực, nhưng Bình Tâm nỗ lực cũng không thể không nhìn, nàng kỳ thực vẫn luôn có đột phá điều kiện. Nếu như không vừa lòng đột phá điều kiện, coi như Hàn Tuyệt nói thiên hoa loạn truy, thủ đoạn đều ra, nên tăng lên không được vẫn là tăng lên không được. Sát thực khách khí. Bình Tâm Nương Nương nguyên lai liên tục duy trì lãnh đạm cuối cùng là không giả bộ được. Đóng chặt đôi môi trầm rãi trên giường, khóe miệng phát họa ra một vẻ cực mỏng nhưng khiến người rất động lòng độ cong. Nàng phất tay hào khí nói, chờ ta đột phá thiên đạo cảnh, giữ mi đám người chuyện ngươi thì không cần lo lắng. Trong Bích Du cung, tuy rằng không gió, nhưng Bình Tâm Nương Nương đế bảo lại bị thổi được bay phần phật. Vị này nguyên bản nhỏ trong suốt địa phủ nữ đế, lúc này cũng tại Hàn Tuyệt trước mặt triển lộ ra bá đạo tính cách, tình cảm kia tốt, Hàn Tuyệt liền do dự đều không có, quả quyết tiếp hạ này khẩu cơm mềm. Sau này nếu như tại Hồng Hoang không sống được nữa, đi địa phủ ăn ăn cơm mềm cũng không phải không được, làm cái cơm mềm miễn cưỡng ăn địa phủ hổ cũng là có thể tiếp thu. Hai người vừa kết thúc bế quan, sát người ngọc bội tiểu láo liên không ngừng. Bế quan 5000 năm, tiệt giáo cùng địa phủ cũng đều ra không ít chuyện. Bình Tâm Nương Nương tiếp thu xong trong ngọc bội, đại nghệ cho nàng gửi tới báo cáo, cũng không khỏi biến sắc mặt. Nàng không có ở đây thời kỳ, địa phủ cũng không yên ổn. Địa phủ còn có việc, ta đi về trước. Ừm. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Hắn bên này cũng có một sạp hàng nát sự tình. Bình Tâm Nương Nương hành động lực siêu quần, giơ tay xẹt qua hư không, tại hư không lôi thủng một đầu khác chính là U Minh địa phủ. Sắp ly khai Bích Du cung thời khắc, Bình Tâm Nương Nương đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tuyệt, có chút do dự nhỏ giọng nói, có thể cho ta một giọt tinh huyết sao? nàng từ trước đến nay không hề từ bỏ qua sống lại cái khác tổ vu. Giống như phụ thần tu hành cựu chuyển huyền nguyên công Hàn Tuyệt, chính là sống lại các tổ vu hy vọng nơi. Cái này cũng là tại sao nàng đến Kim Ngao đảo tìm Hàn Tuyệt lý do. Có thể. Hàn Tuyệt gật gật đầu, lấy ra một bệ tinh huyết của chính mình giao cho Bình Tâm Nương Nương. Nếu không phải là thực tại đi không được, hắn còn muốn cùng về một chuyến địa phủ. Ta đi đây. Ừm. Có chút chán ngán cáo biệt sau đó, Bình Tâm bước chân vào hư không chỗ trống, đứng tại trước quỷ môn quan. Bình Tâm Nương Nương một bước ba quay đầu lại, thẳng đến hư không lỗ thủng triệt để đóng, nàng mới thu hồi ánh mắt. Này khi nào trước quỷ môn quan đã tụ tập ngũ phương quỷ đế, cung nên Nương Nương hồi cung. Bình Tâm Nương Nương chậm rãi xoay người, trên mặt tiếu dung hoàn toàn biến mất, gò má trắng non trên chỉ còn lại lãnh đạm, hai con mắt dường như hàn đảm, u lanh tâm thúy, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Nàng đôi môi mở nhẹ, âm thanh dường như mang theo sương lạnh. 5000 năm, ta mới ly khai 5000 năm, địa phủ luân hồi tiểu rối loạn bộ. Ngũ phương quỷ đế dọa được run lẩy bẩy, bọn họ cũng không biết là chuyện như vậy. Này 5000 năm bên trong luân hồi dị động xuất hiện không ít loạn đầu thai hiện tượng. Bọn họ tuy là vì quỷ đế, nhưng cũng không giải quyết được pháp tắc vấn đề, chỉ có thể chờ Bình Tâm Nương Nương trở về xử lý. Bên kia Hàn Tuyệt cũng đụng phải phiền phức. 5000 năm thời gian, đối với nhân tộc có thể nói là lâu đời dài lâu. Thắng được cuộc chiến phong thần, thuận lợi lại kéo dài mấy nghìn năm ân thương cuối cùng vẫn là mất. Ân thương diệt vong cùng ngoại giới thế lực tham gia không quan hệ, chính là bởi vì nội bộ hủ hóa đưa đến. Đối với này Hàn Tuyệt cũng không ý kiến gì. Dựa theo vương triều thay đổi quy luật, ân thương có thể chống đỡ như thế lâu, đã là tốt vô cùng. Cho đến Đế Tân sớm mấy nghìn năm tiểu đã thoái vị. Thoái vị sau đó, Đế Tân cũng không yên ổn. Hắn cũng không có tới Kim Ngao đảo ẩn cư, qua trên thông thường tu tiên tháng ngày, mà làm ai danh nhận tích, mang theo đức chữ quân tại khắp thế giới truyền đạo, tuyên truyền lấy đức thu phục người đại đạo. Khổng Phu Tử không có xuất thế. Đế Tân chính là Khổng Phu Tử. Khổng Phu Tử không làm được chuyện Đế Tân đến làm. Khổng Phu Tử làm được chính là Đế Tân vậy thì càng muốn làm. Đối với cái kia chút không minh bạch đức cùng lý thổ dân, Đế Tân lựa chọn lấy nục thể cùng tinh thần song trọng giáo dục. Át chủ bài đúng là lấy đức thu phục người. Bởi vì chuyện này, Đế Tân tại nhân tộc triều đại thay đổi thời điểm, thật làm ra không ít đại sự. Tốt tại đều chỉ là tiểu thế, căn bản không ảnh hưởng bình thường lịch sử hướng đi. Bây giờ đã đến đường triều, Tây Du xem ra cũng sắp rồi. Hàn Tuyệt chính tự lẩm bẩm. Đường tại ngọc đội bên hông đột nhiên lại kịch liệt lấp lóe. Chương 472, bàn đào đại hội, Hạo Thiên nhập kiếp, gặp, hướng ta tới. Chương 472, bàn đào đại hội, Hạo Thiên nhập kiếp, gặp, hướng ta tới. Hả? Hàn Tuyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đến rồi hắn cái này cấp bậc, đã rất ít có việc có thể trực tiếp tìm tới hắn. Cầm lấy ngọc bội, đầu ngón tay tại bên trên vuốt nhẹ trong đó. Một đoạn lớn tin tức tiến nhập Hàn Tuyệt trong đầu. Nay một trường điều tin tức, là do Hàn Tuyệt tại Thiên Đình nữ quan giao cơ sửa sang lại. Phóng tầm mắt nhìn tới rất nhẹ nhõm tiểu đề vào tay trọng yếu tin tức. Trong đó tiểu bao gồm Thiên Đồng Nguyên Soái bị giáng chức hạ phàm. Bắt giới cũng liên tiếp, hầu tử cũng nhanh xuất thế đi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Hắn đi đến Bích Du cung phía trước cửa sổ, trong tròng mắt tinh quang lóe lên. Con ngươi lực xuyên thấu ngàn tỷ dặm thời không, rơi tại Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn trên. Hoa Quả Sơn đỉnh, mây mù quanh năm lượn lờ, dường như lụa mỏng quát che. Nay cũng để còn chưa xuất thế hầu tử tránh được những đại năng kia ánh mắt. Đỉnh núi bên trên, nằm yên một khối kỳ dị phi phàm tảng đá, trạng hệt như thanh tú thiên thai. Khối này tiên thạch nghe nói là bổ thiên thời gian để lại, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, Hàn Tuyệt cũng không quá rõ ràng. Năm đó Vu Yêu quyết chiến thời gian, thực lực của hắn quá yếu, còn là một nhỏ thẻ kéo mét, tự nhiên không có tư cách đi hiện trường. Hàn Tuyệt đầu ngón tay bắt, tính toán 1, 2. Rất nhanh tiểu biết được muốn biết. Bây giờ Tây Du lượng kiếp còn chưa bắt đầu, kiếp khí tuy rằng có, nhưng còn xa không đủ để che đậy thiên cơ, đẩy tính ra vẫn là dễ dàng. Khối này tiên thạch xác thực nguồn gốc với bổ thiên. Không chỉ có tính toán ra tiên thạch lai lịch, Hàn Tuyệt còn tính toán ra thạch hầu xuất thế thời gian, tiểu tại 50 năm sau đó. 50 năm, một cái búng tay thôi. Lần này tính toán vốn là Hàn Tuyệt nhất thời hứng khởi. Làm sao tưởng tượng nổi, vừa vặn coi như đến hôm nay còn có nhập kiếp người. Không là một cái, mà là hai cái. Hai người kia cũng đều tại thiên đỉnh. Một cái chính là Cốc Lưu Ly Thanh Lý người phóng khoáng lạc quan quyền liêm đại tướng. Mà đưa đến một người khác thân phận thời gian, Hàn Tuyệt đều lâm vào ngắn ngủi ngây người. Lại là bây giờ thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng muốn một kiếp. Như thế nói Trương Bách Nhẫn muốn thượng vị. Hàn Tuyệt hơi nhướng mày. Không đúng, 10 phần tiểu có rất là không đúng. Hiện tại nghi nhung tay, cũng không kịp. Cùng lúc đó, Thiên Đình, bàn đào đại hội hiện trường. Lần này bàn đào đại hội, Hạo Thiên cũng mời chư thánh, nhưng kết quả là tiếng vọng bình thường. Thái Thanh lão tử tính cách thì không phải là sẽ tham gia bàn đào đại hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến Thiên Đình tiểu muốn nhìn thấy lên bảng xiển giáo đệ tử, nghĩ nghĩ đều khó chịu, thẳng thắn không tới. Thông Thiên giáo chủ còn bận bịu chữa thương, tự nhiên cũng không có khả năng đến. Nữ Hoa Nương Nương là trẻ nữ, cầu đều cầu không đến. Mà Hàn Tuyệt sớm chút thời gian còn tại cùng Bình Tâm Nương Nương luận đạo. Như vậy tính kỹ hạ xuống, chỉ có Phương Tây Nhị Thánh có thời gian. Này Nhâm Thủy bàn đào vừa to vừa ngọn, hai vị sư minh khẳng định yêu thích. Hạo Thiên ngồi với vị trí đầu nao chính cởi mời chuẩn đề cùng tiếp dẫn ăn đảo. Bởi vì một lần trước Phương Tây Nhị Thánh mang theo môn hạ đệ tử, các cả căn đảo. Vì lẽ đó Hạo Thiên đặc biệt chọn lựa lớn nhất Nhâm Thủy bàn đảo. Bất quá, để Hạo Thiên vạn vạn không nghĩ tới chính là, nay một lần chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không có mang môn hạ đệ tử, cũng chỉ có hai người bọn họ tới. Hơn nữa đối với đặt lên bản tiên khí lung lay Nhâm Thủy bàn đảo, đó cũng là tương đối ghét bỏ. Hạo Thiên sư đệ, ngươi này bàn đảo đại hội cũng học trò quá nghèo. Chuẩn đề không hài lòng lời bình nói, ngươi này một nhìn tiểu chưa từng ăn đồ chơi hay. Lời này vừa nói ra, Hạo Thiên bất an tới cực điểm, mí mắt trái cũng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Ngươi nghe một chút, đây là chuẩn đề có thể nói ra được lời. Nếu không phải là không có khả năng, Hạo Thiên đều cho rằng chuẩn đề bị người đoạt xá nữa nha. Muốn biết, năm đó chuẩn đề nhưng là mang theo đệ tử lại ăn lại cầm, mạnh mẽ tạo nhân thủy bản đảo. Tác phong chính là tương đối dũng mãnh. Thế nào hiện tại trao đổi khuôn mặt? Sát thực một loại. Tiếp dẫn nghe nói gật gật đầu. Ngươi cho rằng Thiên đỉnh trải qua như thế nhiều năm phát triển sẽ lấy ra cái gì mới mẻ ngọn ý, không nghĩ tới vẫn là nhâm thủy bản đảo. Bởi vì Phật giáo hưng thịnh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là đứng lên. Vay sớm cũng không cần bọn họ chính mình còn. Sinh hoạt một hồi tiểu phục giàu có lên. Bất chi bất giác nguyên lai cần kiệm chăm lo việc nhà phương Tây nhị thánh, bây giờ cũng mất gốc. Hạo Thiên đầu trán thấm xuất mồ hôi hột. Tình huống trước mắt chính là hắn lo lắng nhất. Phương Tây nhị thánh lai giả bất thiện nha. Thiên đỉnh tuy rằng giàu có, nhưng bây giờ cũng mất đi nhất núi dựa lớn đạo tổ bảo vệ. Mà đầu tư Thiên đỉnh nhiều nhất thì giáo, bởi vì Thông Thiên giáo chủ bế quan dưỡng thương, chỉ còn lại Hàn Việt một người. Hạo Thiên trước cũng nghĩ tới khẽ cắn răng liên hệ Hàn Việt, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì tại 2000 năm trước, Thiên đỉnh đột nhiên truyền ra lời đồn đại. Cuộc chiến Phong Thần Tiệt giáo tuy rằng hoàn toàn thắng lợi, nhưng Thông Thiên giáo chủ cùng Sao Viên Tử Thần Linh Tôn đều bỏ ra đau đớn thê thảm đánh đổi. Phòng đoán nhẹ nhất đều là thương tổn tới bản nguyên. Thiên đỉnh rất nhiều thiên quan thậm chí bao gồm tại Tử Vi cung nhậm chức Thiên binh thiên tướng, đều đối với này sâu tin không nghi ngờ. Dù sao, bọn họ đã rất lâu không thấy qua Tử Vi đại đế. Nếu không phải như thế, đại đế vì sao từ trước đến nay không tại trường hợp công khai lộ mặt? Ngồi tại Hạo Thiên cách đó không xa chuẩn đề, tiếp dẫn nhìn thấy hắn hốt hoảng dáng vẻ, lộ ra quả thế biểu hiện. Đạo tổ trọng thương không ra. Thông Thiên giáo chủ cùng Sao Viên Tử Thần Linh Tôn thân ẩn. Bây giờ Thiên đỉnh chính là cái miệng cọp gan thỏ bánh bao. Phật giáo hưng thịnh lập tức tự nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng đừng quên Thiên đỉnh nhưng là từ lượng kiếp trước bắt đầu tiểu hưng thịnh, có thể nói là mập nước mỡ. Đối với điểm này tiếp dẫn có thể chứng thực. Hắn chính là thay Thiên đỉnh đánh không ít công phu. Thiên đỉnh tài lực so với bây giờ Phật giáo càng thêm quyết đại. Tích lũy xuống như vậy của cải lại không có cường giả hộ giá hộ tống. Nay không gặp một khẩu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều không nguyện ý mắt nhìn Phương Tây nhị thánh trong mắt tham lam đều muốn thực chất hóa. Hạo Thiên trong lòng thầm nói không ổn. Vội vã mở miệng, bây giờ Phật giáo hưng thịnh, sư huynh đệ chúng ta ba người càng cần phải đồng tâm hiệp lực hai vị sư huynh, có cái gì cần Thiên đỉnh địa phương cứ việc mở miệng. Vì là nay kế, cũng chỉ có thể cắt thịt nuôi chim ưng. Hạo Thiên tuy rằng đau lòng, nhưng cũng phân rõ nặng với nhẹ. Chỉ cần phía sau ba cái chỗ rửa có một cái khôi phục, hắn đều có thể đem hôm nay mất đi hết thể cầm về. Sợ sệt thành ý không đủ, Hạo Thiên linh quang lóe lên, nhanh đi đem Thiên đỉnh cùng Phật giáo hữu nghị tượng trưng cốc Lưu Ly mời tới. Quyền Liêm đại tướng đội vã gật đầu, rất nhanh tiểu mang theo cốc Lưu Ly đã trở về. Một nhìn thấy Quyền Liêm đại tướng tay nâng cốc Lưu Ly, Hạo Thiên nháy mắt tiểu làm tỉnh lại. Trên một ít Quyền Liêm đại tướng tại Hàng Long phục hộ trước mặt, đánh nát 18000 cốc Lưu Ly, nhưng là thiếu một chút ủ xuống đại họa. Tốt tại hôm nay Quyền Liêm đại tướng nhìn thấy được thật bình thường, nhưng cũng không thể xem thường. Hạo Thiên liền vội vàng đứng lên tự mình đi lấy. Hạo Thiên, đây là cuối cùng một cái cốc Lưu Ly, ngươi cho ta cầm chắc. A. Quyền Liêm đại tướng kinh sợ, theo bản năng buông lỏng ra hai tay. Cốc Lưu Ly tiểu như thế rơi trên mặt đất. Đùng. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Cốc Lưu Ly nát cái liệm xiển. Chuẩn đề, tiếp dẫn. Hạo Thiên. Ngoại trừ Quyền Liêm đại tướng, không ai biết Hạo Thiên cái kia ngày nói rồi cái gì, nhưng có người nói mắng rất bẩn. Chương 473, Quyền Liêm bị giáng chức Lưu Sa Hà, Hạo Thiên bị tước đoạt Tiên Đế chi vị. Chương 473, Quyền Liêm bị giáng chức Lưu Sa Hà, Hạo Thiên bị tước đoạt Tiên Đế chi vị. Thiên đỉnh, bàn đảo đại hội hiện trường. Quyền Liêm đại tướng bởi vì trượt tay lại song song chuyết ném vỡ đồ vật. Nay một lần so với tiệc rượu lần kia nghiêm trọng nhiều. Hiện trường vô số hai mắt con người đều rơi vào Quyền Liêm đại tướng trên người, và ngã vỡ thành vô số khối nhỏ cốc Lưu Ly trên. Tốt tốt, mời chúng ta lại đây chính là kiến thức ngươi ra vai phủ đầu. Chuẩn đề mở miệng giận nói. Hắn nhạy bén phát hiện đến đây là một cái làm loạn cơ hội. Nếu như hết thệ thuận lợi làm không tốt có thể đem Tiên đỉnh cũng bỏ vào trong túi. Cho đến động tác này có thể hay không đắc tội đạo tổ thiệt giáo, đó là tương lai mới cần phải cân nhắc vấn đề. Bây giờ chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế làm hỏng Hạo Thiên. Dù sao Thiên đỉnh quá giàu có. Giàu có đến có thể để chuẩn đề tạm thời không nhìn tương lai ẩn giấu nguy hiểm. Nếu như đạo tổ bọn họ khôi phục, chẳng qua đem Thiên đỉnh lại còn quay lại, dù sao cũng thế nào làm đều không ăn thiệt thòi. Chuẩn đề sư minh, ta không là ý này. Hạo Thiên vội vã xua tay, mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn căn bản không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên lưu lạc tới mức độ này. Nếu như có thể trở lại quá khứ, Hạo Thiên sợ là sẽ phải không nhịn được cho chính mình đến mấy bàn tay. Để ngươi mắt mù để bạn cái khờ hàng tới. Quả nhiên là không biết người toàn bộ đổ. Hừ, không là ý này là ý gì? Chuẩn đề lạnh rên một tiếng. Ta nghe Hàng Long phục hồ nói qua, lần trước ngươi mời bọn họ hai đi tham gia tiệc rượu, cũng là đem 18000 cốc Lưu Ly cho rơi vỡ, đây không phải là ra vai phủ đầu lại là cái gì? Ta. Hạo Thiên nhất thời nghẹn lời, đều không biết cần phải thế nào giải thích. Ánh mắt theo bản năng nhìn hướng phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt tràn đầy cầu viện. Lần này thực sự là như dậy đi trên băng mỏng. Thái Bạch Kim Tinh há miệng, nhưng cũng không có khả năng phát ra âm thanh. Hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt rồi. Tiêu trước mắt tình hình, ai tới ai không nói đây chính là ra vai phủ đầu. Đây nếu là đạo tổ cùng tiệt giáo nhị thánh đều tại dưới tình huống làm cũng đã làm rồi. Nhưng vấn đề là ba vị này một cái đều không tại, cái kia không liền muốn mệnh sao? Mắt thấy không ai có thể giúp. Hạo Thiên trong lòng bất chấp, vội vã mở miệng quát nói, người đến. Thiên binh thiên tướng rất nhanh tụ tràn vào đến rồi Hạo Thiên phía sau. Đột nhiên bạo phát cho chuẩn đề, tiếp dẫn sợ hết hồn. Chuyện như thế nào? Tiểu lão đệ hẳn là nghĩ cùng bọn họ va bảo. Rất nhanh bọn họ tiểu phát hiện là bọn họ nghĩ lầm rồi. Hạo Thiên chỉ vào còn tại xứng sở quyền liêm đại tướng, hái hắn mũ miệng, bái lấy hắn triều phục, cho ta đem hắn đuổi ra thiên đỉnh. Trượng 8000, biếm đến Lưu Sa Hà vì là yêu, mỗi qua 7 ngày hưởng vạn kiếm xuyên tim nỗi đau. Dẫn đến mức tận cùng, Hạo Thiên khoa tay múa chân, hai tay khép lại bên dưới, hầu như dùng hết hoàng độn cựu tộc tách rời thuật cùng khoản thủ thế. Quyền liêm đại tướng cho hắn lửa thảm rồi. Vậy hạ ta không phải cố ý. Quyền liêm đại tướng căn bản không có cơ hội phản kháng, bị cùng nhau tiến lên thiên binh thiên tướng ấn ngã xuống đất. Quyền liêm đại tướng cũng là ngứa, bất quá mới đánh nát một cái cốc lưu ly cho đến sao. Quang thời gian trước, phạm tội nghiêm trọng hơn thiên bổng nguyên soái hình như đều như thế nghiêm trọng trừng phạt. Hoan buồn a. Quyền liêm đại tướng kêu thảm thiết bị người kéo ra ngoài. Xử phạt quyền liêm đại tướng, Hạo Thiên thận trọng nhìn phương Tây nhị thánh nhìn một chút. Chỉ tiếc, cho dù Hạo Thiên cực kỳ nghiêm túc xử trí quyền liêm đại tướng, phương Tây nhị thánh cũng căn bản không công nhận. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cái vị thánh nhân hoàn toàn không nói lời nào. Chỉ là trơ mặt, hiện trường không khí đều muốn triệt để đọc lại. Ban đào đại hội hiện trường càng ngày càng dương cung bạt kiếm bầu không khí. Thái Bạch Kim Tinh CPU đều muốn đốt. Từ đỉnh đầu mạo ra trận trận khói trắng. Hắn thật sự là không nghĩ tới có cái gì biện pháp có thể hạn chế đến thánh nhân. Cuối cùng thực tại không có biện pháp. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể vây tay gọi tới một vị ngân giáp thiên binh, hạ thấp giọng nói, nhanh đi thông báo Vương Mẫu nương nương cùng giao cơ công chúa, cần phải đem nơi này phát sinh chuyện thông báo các nàng hai vị. Có lẽ là cảm thấy bản đào đại hội nguy hiểm. Một lần này bản đào đại hội, Hạo Thiên cũng không có đem sư muội giao chỉ cùng muội muội giao cơ mang đến. Là ngân giáp thiên binh nhận lệnh tối lui. Thái Bạch Kim Tinh nhìn hắn ly khai thân ảnh vạn phần lo lắng. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn, đạo tổ cùng tiệt giáo thánh nhân có thể ra mặt. Động tác nhỏ như vậy tự nhiên không giấu được chuẩn đề hai mắt. Bỏ bất khí lượt đi, hiện tại ngươi coi như là rách cổ họng, đều không người có thể cứu ngươi, Hạo Thiên. Chuẩn đề cười lạnh. Hai người bọn họ tại loại này như thế lâu. Đạo tổ cùng tiệt giáo đều không có người hiện thân ngăn cản, cái kia nghe đồn sát suất lớn chính là thật. Bây giờ thiên đỉnh phía sau thật sự không có thánh nhân tồn tại. Ý niệm tới đây, chuẩn đề càng lớn lối. Hạo Thiên, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta đã sớm cảm giác được ngươi không nên ngồi trên này thiên đế chi vị, ngươi đã không có đại phúc nguyên, cũng không có đại nghị lực, càng không có đại khí vận, này thiên đế chi vị ngươi ngồi không vững. Chuẩn đề dường như sấm sét, chân ở đây chúng thiên quan đều là ngứa. Đây là muốn bước đua thoái vị. Bước Hạo Thiên nhường ra thiên đế chi vị. Hạo Thiên cũng không nghĩ tới phương Tây nhị thánh lại như thế quả quyết, muốn cấp đoạt hắn thiên đình người số một vị trí. Thiên đế chi vị là đạo tổ an bài, cũng không phải là ta cưỡng đoạt mà tới. Chết để không nể mặt mũi, Hạo Thiên trái lại không cần trương. Hai vị sư minh nếu như đối với thiên đế chi vị cảm thấy hứng thú, cần phải đi tìm đạo tổ lão nhân ra người nói một chút. Nói tự nói, còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chuẩn đề đứng dậy, đối với trời cao hô. Hạo Thiên vô đức, không xứng quản lý thiên đình, kính xin lão sư minh xét khắc lập mới thiên đế. Thiên đạo không có bất kỳ phản ứng. Lão gia hắn không có đồng ý. Hạo Thiên mừng nói, nhưng không có cao hứng bao lâu, tiểu bị tiếp dẫn tạt một chậu lạnh nước. Không có đồng ý chính là ngầm thừa nhận, ngươi tiểu thành thật nhận đi. Hỗn độn ở ngoài, Tử Tiêu cung. Áo xám đạo tổ còn tại toàn thân toàn ý dưỡng thương bên trong. Đối với ngoại giới chuyện hầu như có thể nói là thờ ơ thẳng đến hắn lưu cho giao trì ngọc bội bùng nổ ra chói mắt hào quang. Hồng Quân cầm lên liếc mắt nhìn, thu hồi ánh mắt. Thiên đạo đã từ hắn thể nội bóc, thiên đình thế lực lại lớn cũng không ảnh hưởng tới bây giờ Hồng Quân. Trước mắt hắn việc cấp bách là dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực. Bất quá niệm tại tình xưa, Hồng Quân hay là cho giao trì phát đi một bản văn. Đây là Hạo Thiên chi kiếp, mệnh trung chú định, không cách nào thay đổi. Yêu đỉnh đế tuấn năm đó lúc đó chẳng phải thân phận cao quý, cuối cùng còn chưa phải là nhập kiếp chết được thịt nát xương tan. Trên một vị thiên đế đều còn như vậy, huống chi Hạo Thiên. Sư Minh, không có được lão sư trợ giúp, giao chỉ có chút nản lòng thoái chí, vẫn là không để ý Hạo Thiên căng dặn, trực tiếp đi tới bản đảo đại hội hiện trường. Sư muội, lão sư nói thế nào? Nhìn giao chỉ hai mắt hồng hồng, Hạo Thiên một hồi tự biết đáp án, giống như là bị hút khô khí lực cùng tất cả thủ đoạn giống như, Hạo Thiên ngồi liệt tại vương tọa bên trên. Thiên đế chi vị gia chỉ chính không ngừng từ Hạo Thiên thể nội bị rút đi. Lão sư anh minh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đội vã đối với ngày hành lễ. Phiên thoái nhất một bước đã bước ra, bây giờ chỉ cần Tây Phương giáo người đẩy tới vị liền có thể. Hết thể có thể nói đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn về phía cách đó không xa Thiên đế bảo tọa, chuẩn đề cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Phật giáo hưng thịnh có hy vọng, phương Tây hưng thịnh có hy vọng. Tốt rồi, hết thể đều tốt lên. Mà khác một bên, giao cơ tại trải qua một đoạn tâm lý đấu tranh sau này, cầm lên Hàn Tuyệt chuyên môn lưu cho hắn ngọc bội, phát sinh ngắn gọn tin tức. Thiên đế nguy, nhanh về. Chương 474, thiên đình biến đổi lớn, chuẩn đề, người phương nào có thể vì là đại thiên tôn? Chương 474, thiên đình biến đổi lớn, chuẩn đề, người phương nào có thể vì là đại thiên tôn? Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện. Hạo Thiên thất hồn lạc phách ngồi ở một bên. Tiểu tại vừa rồi hắn mất đi đại thiên tôn quả vị. Đau, quá đau. Cùng túi đầu đủ rũ Hạo Thiên bất động, chuẩn đề vui nữa. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm tiểu bắt lại thiên đình. Có thiên đình trợ lực, đại thừa Phật giáo áp chế tiểu thừa Phật giáo chỉ là vấn đề thời gian. Nay đối với Tây Phương giáo tới nói đơn giản là hai nở hoa. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là thế nào đem Tây Phương giáo người đẩy tới thiên đế chi vị. Tiếp dẫn đã khẩn cấp đổi về phương Tây, định tìm một người học trò lại đây làm đại thiên tôn. Dựa theo thời gian cũng sắp đến, chúng ta chính mình cũng có thể tạo thế. Lăng Tiêu bảo điện trên, chuẩn đề quan sát chúng tiên. Hắn háng giọng một cái. Hạo Thiên thoái vị, Đại Thiên Tôn chi vị có thiếu, chư vị đều là thiên đỉnh trụ cột có thể có đề cử. Lời này vừa nói ra, phía dưới thiên quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một người phát ngôn. Chủ yếu là quá đột nhiên. Ai có thể nghĩ tới tiểu mở bàn đảo đại hội, cho Hạo Thiên chỉnh không còn. Hạo Thiên an vị tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, nhìn si xào bản tán chúng thiên quan, trong mắt tràn đầy thống khổ. Tại Hạo Thiên sinh mệnh hạ thấp nhất, sư muội giao chỉ bồi tại hắn bên người, nhẹ nhàng kéo lại Hạo Thiên tay, bất luận kết quả làm sao nàng đều muốn cùng tiến cùng lui. Mắt nhìn không ai phát ra tiếng, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy. Hôm nay phát sinh việc thái quá vội vàng, không bằng tại lục ngự bên trong chọn một tạm thay Đại Thiên Tôn chức vụ. Thái Bạch Kim Tinh chiếm được đại bộ phận thiên quan tán thành. Lục ngự theo thứ tự là Ngọc Hoàng Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Nói là lục ngự kỳ thực chỉ có 4 cái lựa chọn. Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên đã bị bắt rồi. Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích cũng chính là Bình Tâm Nương Nương, chỉ là tại Thiên Đình treo cái trước, nhân ra tại địa phủ quyền lực so với Hạo Thiên phần lớn. Đem hai vị này diệt trừ mới là mới Thiên Đế ứng cử viên. Bất quá này tứ ngự đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều ra từ Tiệt Giáo. Thái Bạch Kim Tinh làm lão thần, tự nhiên không hy vọng đánh vỡ Thiên Đình bây giờ chính trị sinh thái. Hơn nữa hắn vẫn là Hạo Thiên thời đại văn thần đứng đầu. Nếu thật là Tây Phương Giáo người làm tới Đại Thiên Tôn, làm không tốt sẽ nhằm vào hắn. Không thể, không thể. Chuẩn Đế liên tục lắc đầu. Tứ ngự đều có chức trách của chính mình, cái nào có thể phân tâm, đặc biệt là Tử Vi Đại Đế và Chứng Đạo Thánh Nhân càng là đội không được, nơi nào có thời gian, nơi nào có tinh lực làm Thiên Đế. Tây Phương Giáo rất không dễ dàng mới diệt trừ Hạo Thiên, đây nếu là lại để cử Tiệt Giáo người thọ bị, đó không phải là để người hái quả đạo sao? Chuẩn Đế tự nhiên là không có khả năng đồng ý tứ ngự không được còn có ngũ lao. Không thể, quá già rồi, theo không kịp thời đại. Cái kia Vương Mẫu nương nương làm sao? Không được, nhất giới nữ lưu làm sao có thể làm Đại Thiên Tôn? Lấy Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu thiên quan một hơi đề cử mười mấy vị, nhưng đều Chuẩn Đế lấy các loại các dạng nguyên nhân cự tuyệt. Nói tới cuối cùng nhiều người đều ngứa. Chuẩn Đế đây là trang đều không nguyện ý trang, quyết tâm muốn tiến cử Tây Phương người thọ bị. Cái kia không biết Chuẩn Đế thánh nhân có cái gì tốt đề nghị. Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí đã có chút trầm trọng. Vì là Đại Thiên Tôn người tự nhiên là cần có đại phúc nguyên, đại khí vận, đại nghị lực, ta Tây Phương giáo trung chính tốt có một người thỏa mãn này ba điều kiện. Đối mặt bốn phương tám hướng quăng tới hoài nghi ánh mắt, Chuẩn Đế vẫn như cũ mặt không đỏ, tim không đập mạnh. Ta không phải là bởi vì có tư tâm mới đề cử chính mình người, chủ yếu là nghĩ vì là bây giờ tam giới ra một phần lực, phương Tây tuyệt đối không phải mơ ước Đại Thiên Tôn chi vị. Tin ngươi cái quỷ, lão giả nát rượu rất xấu. Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được ở trong lòng mà nói. Cùng lúc đó, tiếp dẫn đã mang theo dược sư chạy đến, cảm thụ càng ngày càng tới gần khí tức. Chuẩn Đề hơi nhếch khóe môi lên, chư vị tương lai đại thiên tôn đến. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tại Tây Phương giáo rất nhiều trong hàng đệ tử, cuối cùng chọn chúng dược sư. Vừa đến, dược sư chính là chuẩn thánh, về mặt thực lực không tính yếu. Thứ hai, nhị thánh đối với dược sư vẫn là có mắc nợ. Dược sư cùng Di Lặc đều là nhị thánh xem trọng đệ tử. Bây giờ Di Lặc đã là đặt trước vị lai Phật, tiền đồ vô lượng, tự nhiên là cùng đại thiên tôn chi vị vô vọng. Mà dược sư tuy rằng tại Phật giáo bị tôn xưng là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhưng trên thực tế chỉ có tên gọi, cũng không phải là thế tôn. Bây giờ có càng tốt hơn đồ vật, tự nhiên phủi đi cho dược sư. Chuẩn Đề nhìn về phía chúng thiên quan, trước hắn đặt câu hỏi người phương nào có thể vì là đại thiên tôn, bây giờ cũng có đáp án. Ta phương Tây dược sư có thể vì là đại thiên tôn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trăm miệng một lời nói, lời của hai người dường như hồng chung một loại tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong vang vọng ra. Khó có thể tưởng tượng thánh nhân uy áp, ép ở đây tất cả thiên quan đều không nhấc nổi đầu lên. Đây chính là hồng hoang thánh nhân tuyệt đối quyền lực. Thế giới bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn làm Phật giáo thánh nhân, theo lý mà nói không có tư cách nhúng tay Thiên Đình Đại Thiên Tôn phế lập. Nhưng trên thực tế hai người không chỉ có nhúng tay, hơn nữa còn đẩy chính mình người thừa bị. Hạo Thiên nhìn thấy này chẳng diện, hai mắt phun lửa. Thánh nhân bên dưới đều sâu kiến. Quả nhiên, người khác cho đều không phải là của mình, chỉ có chính mình có thể quyết định mới là của mình. Ta để cử dược sư vì là Đại Thiên Tôn. Chuẩn Đề trong giọng nói đã hơi không kiên nhẫn. Bây giờ Thiên Đình một cái thánh nhân đều không có, cái nào có tư cách cùng bọn họ hai đấu được tay? Sau đó muốn là có người dám phản đối, nhất định phải cho hắn học một lớp. Ta lời giảng xong, ai tán thành, ai phản đối? Ta phản đối. Một tiếng này phản đối, dường như bình địa sấm sét. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng Lăng Tiêu bảo điện ở ngoài nhìn lại. Nghĩ nhìn nhìn là người phương nào có loại này giúp khí phản bác phương Tây nhị thánh đề nghị. Thẳng đến thấy rõ người tới, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người đến là Hạo Thiên muội muội trưởng công chúa Giao Cơ. Giao Cơ không thể. Hạo Thiên nháy mắt biến sắc mặt. Phương Tây nhị thánh đến có chuẩn bị cùng bọn họ đối đầu không có có kết cục tốt. Giao Cơ tiên tử tại sao không đồng ý? Chuẩn Đề ở bề ngoài cười hết mắt, nhưng ngữ khí đã không được bình thường. Bởi vì ta không đồng ý. Hàn Tuyệt chậm rãi tiến nhập Lăng Tiêu bảo điện. Tại Hàn Tuyệt phía sau, đấu bộ thiên binh thiên tướng cá gủng mà bảo, đem chọn cái Lăng Tiêu bảo điện bao bọc vây quanh. Tử Vi đại đế. Lăng Tiêu bảo điện bên trong truyền đến từng trận kinh ngạc tốt lên. Hạo Thiên, Giao Chỉ gặp được Hàn Tuyệt chạy tới đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhà mình thánh nhân mang tới an toàn cảm giác là không có gì sánh kịp. Hàn Tuyệt. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn Hàn Tuyệt không khỏi sắc mặt tâm trầm. Không tới sớm không tới muộn, lại cứ vào lúc này đến. Cố ý đúng không? Trên thực tế cũng thật là đúng dịp. Nếu như Hàn Tuyệt sớm một bước xuất quan, Hạo Thiên thì sẽ không đánh rơi Đại Thiên Tôn chi vị. nếu như muộn một bước xuất quan, như vậy dược sư tiểu muốn thượng vị. Hai vị sư thúc như thế nhàn, không thèm quan tâm lý Phật giáo, ngược lại là có rảnh rỗi để ý lên thiên đình chuyện. Hàn Tuyệt trêu chọc nói, thiên đình việc liên quan an tam giới nguy, chúng ta làm thánh nhân tự nhiên cần quan tâm thiên đình hướng đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn lén lút trao đổi tầm mắt, rất không dễ dàng gặm xuống thịt mỡ, tự nhiên không thể từ bỏ. Nhị thánh quyết định đổi một cái đấu pháp. Chương 475, không gian pháp tác lợi, Chuẩn Đề, tiếp dẫn từ tâm. Chương 475, không gian pháp tác lợi, Chuẩn Đề, tiếp dẫn từ tâm. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. Theo Hàn Tuyệt đến nơi, thế yếu thiên đình một phương xem như là có người tâm phúc. Thái Bạch Kim Tinh chờ quan văn đều đi tới Hàn Tuyệt phía sau, cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn đám người đối lập. Tiêu Liên Hạo Thiên cũng là thay đổi chán trường hình thái, dãy rủa nghĩ muốn đứng dậy. Hạo Thiên đối với thiên đình thành lập không chỉ bỏ ra tinh lực, còn hữu tình cảm giác. Tại một vùng phế tích trên thành lập lên bây giờ nguy nga lộng lẫy thiên đình. Trong khoảng thời gian này Hạo Thiên đã trải qua rất nhiều khiêu chiến, cũng vượt qua vô số khó khăn. Thành thật mà nói mất đi đại thiên tôn chi vị, tuy rằng để hắn khó chịu, nhưng cũng không cho đến tuyệt vọng. Chân chính có thể đánh đổ hắn, ngược lại là chính mình làm mất rồi thiên đình. Bây giờ hoành ép Hồng Hoang Thiên Đình cũng không phải là một mình hắn, là tất cả ủng hộ chính mình người liên thủ sáng lập, mà bị đuổi hạ đại thiên tôn chi vị, tự đại biểu tương lai hắn cùng Thiên Đình không có cái gì trực tiếp liên quan. Như vậy đả kích thật sự là để Hạo Thiên tâm lực quá mệt mỏi. Hắn vừa đều là ngồi yên tại Lăng Tiêu Bảo Điện một bên ngọc trên bậc thang đá, hai mắt vô thần. Thằng đến lúc này Hàn Tuyệt chạy tới, Hạo Thiên trong tròng mắt mới sản sinh gợn sóng. Sư Minh, ca ca. Mắt nhìn Hạo Thiên rất không dễ dàng có phản ứng, Giao Chỉ cùng Giao Cơ hai người đưa tay liền muốn đem đỡ. Hạo Thiên lắc lắc đầu, cự tuyệt sư muội cùng em gái hảo ý chính mình chống lấy ngọc trụ đứng lên. Vô luận như thế nào hắn đều muốn duy trì cuối cùng thể diện. Thiên đình việc, ta thì sẽ xử lý cũng không nhọc đến phiền hai vị sư thúc. Lời này chính là muốn tiễn khách ý tứ. Nhưng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn giả vờ ngây ngốc, làm bộ không có nghe hiểu dáng vẻ. Nay không biết xấu hổ kinh lực, một hồi tiểu đúng vị. Hàn Tuyệt thân thể hơi bên cạnh nhìn về phía phía sau. Dù sao hắn đến đây là vì duy ổn thiên đình, mà không phải làm chiến. Vì lẽ đó Hàn Tuyệt cũng không có mang sở thuộc bốn bộ đến đây, chỉ để Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tiên các lĩnh 5000 thiên binh. Sau đó lại phái Dương Tiễn cùng Na Cha trấn thủ Nam Thiên Môn, để tránh khỏi thiên đình đại loạn. Lúc này tính khí luôn luôn sôi động Kim Sĩ Đại Bằng đã có chút không nhịn được, đối với trước mặt dược sư mắng nói, đây là chúng ta thiên đình nội bộ chuyện, ngươi thế nào còn không đi? Chẳng lẽ chờ ăn cơm? Muốn không ta cho các ngươi đóng gói điểm nhâm thủy bàn đảo trên đường trở về ăn. Kim Sĩ Đại Bằng trải qua huynh Khổng Tiên dạy dỗ, tuy rằng không có bỏ táo bạo tính cách, nhưng nói rác rưởi lời trình độ, một hồi tiểu cất cao nhiều cái tầng thứ. Này dăm ba câu tiểu đem dược sư nói sắc mặt đỏ chót, nhưng lại không biết nên thế nào phản bác, chỉ có thể thường thử lấy thế đè người, thấp giọng uy hiếp nói, ta chính là Phật giáo dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, ngươi là người nào dám quan ta chuyện? Ôi ôi ôi! Kim Sĩ Đại Bằng hai tay chống lạnh, một bộ trâu bò hỏng rồi biểu tình, cuối cùng hỏi ra ngươi danh hảo, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tử vi đại đế dưới trướng tứ đại hộ pháp thần tướng Thiên Du Nguyên Soái là vậy. Ngươi bị trước mặt khiêu khích, dược sư đỏ hơn. Ngươi cái gì ngươi? Thế nào ngươi không phục? Kim Sĩ Đại Bằng đối với dược sư đuổi đánh tới cùng, tiếp tục kịch liệt triển khai lời nói công kích. Không phục đi ra một mình đấu a, ngươi nhìn ta có làm hay không ngươi tự xong. Kim Sĩ Đại Bằng hung uy dương ra, trong tay lưu kim trường thương nghiêng chỉ dược sư. Ngươi nếu như không dám nhiều gọi hai cái người ta cũng không để ý. Kim Sĩ Đại Bằng chính là lưu manh, nói cái gì cũng không nghe chính là một chữ làm. Có thể cùng hắn tu hành lý niệm có liên quan, có thể động thủ tiểu đừng ầm ĩ ồn ào. Dược sư vừa vội vừa sợ, hắn là thật sợ làm cho thánh nhân đại chiến. Nơi này dù sao cũng là thiên đình, là sao viên tử thần linh tôn sân nhà. Cuộc chiến phong thần qua sau đó, ai không biết sao viên tử thần linh tôn trận pháp hồng hoang nhất tuyệt. Cái kia ước vạn trượng tinh thần bản cổ đến nay tại hồng hoang cũng là bị truyền miệng. Nếu thật là đối đầu cái kia loại tồn tại, hai vị lao sư không hẳn gánh vác được. A mắt nhìn nếu đánh thật, Chuẩn Đề đầu lông mày hơi nhíu chặt chẽ, vội ba đứng dậy. Một hồi tiểu ngăn ở Kim Sĩ Đại Bằng cùng dược sư ở giữa, hắn chắp hai tay mặt hướng Hàn Tuyệt. Linh tôn thủ hạ cũng thật là không tầm thường, so với ta Phật giáo đệ tử càng hơn một bậc. Kim Sĩ Đại Bằng toàn bộ bản đồ pháo, nơi nào chỉ là mắng dược sư một người, tiện thể phương Tây nhị thánh cũng cho mắng. Chuẩn Đề không nhịn được quái gở, khoác lông mang giáp, ở bước thân chứng hóa. Tiếp dẫn cũng là mặt đen nói, Hàn Tuyệt mắng mắng bọn họ cũng là được, dù sao đều là cùng một cảnh giới. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng chỉ là tiểu bối lại dám trước mặt khiêu khích, thuộc về là làm phản thiên cương, cũng chính là Hàn Tuyệt tại hiện trường. Nếu như không tại, Tiếp dẫn sợ là sẽ phải không nhịn được đập chết Kim Sĩ Đại Bằng. Tiếp dẫn giống như là Nguyên Thủy Tiên Tôn đỉnh số giống như, trong miệng lẩm bẩm nói, trời sinh tà ác quắc lông măng giáp, ở bất thân chứng hóa hàng người, lao phu này tiểu tự tay. Song phương tuy rằng dương cung bạc kiếm, nhưng vẫn là khắc chế lẫn nhau. Hàn Tuyệt cũng là như thế. Bây giờ Hồng Hoang đã biến thành tam giới, so với nguyên lai muốn yếu đuối quá nhiều, thật sự là không chịu nổi thánh nhân đại chiến. Cái này cũng là tại sao mọi người đều tại khắc chế lẫn nhau nguyên nhân. Tam giới không còn, đối với tất cả thánh nhân đều không có lợi. Tiểu tại hết đường xoay sở thời khắc, đột nhiên có người ngâm khẽ một tiếng. Không có người so với ta càng thích hợp để cử đại thiên tôn. Thuận theo phương hướng của thanh âm đám người nhìn tới, chỉ thấy Hạo Thiên bước nhanh mà tới. Lúc này Hạo Thiên tuy rằng đầy mặt vẻ bại, nhưng tốt tại đã có phong thái của ngày xưa. Hạo Thiên, Chuẩn Đề hai mắt co rụt lại. Hai vị sư minh có thể như vậy để bụng ta thiên đình việc, ta cũng là thụ sủng nhược kinh. Hạo Thiên đặc ý tại thụ sủng nhược kinh trên nhấn mạnh. Bất quá, này dù sao cũng là thiên đình chuyện, không cần phải Phật giáo đến nhúng tay. Hạo Thiên ngữ khí không thể nghi ngờ, thậm chí đều không có cho Phương Tây Nhị Thánh phản bác chỗ trống. Hạo Thiên, ngươi. Chuẩn Đề lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, nương theo không gian rung động mà tới. Tiếp dẫn đã hoàn toàn biến sắc, như gặp đại địch. Đây là Phương Tây Nhị Thánh vị trí địa phương, không gian dường như mặt nước một loại nổi lên từng cơn sóng gợn. Những người khác xem không hiểu, nhưng Nhị Thánh nhưng có thể cảm giác được trong đó uy hiếp. Cái kia nhìn thấy được không có bất kỳ uy hiếp gợn sóng, so với Chu Tiên kiếm trận kiếm phong càng thêm sắc bén. Không gian phát tác. Chuẩn Đề tiếp dẫn nhìn Hàn Tuyệt ánh mắt vừa hãi vừa sợ. Tên ngốc này bế quan bất quá 5000 năm, đi ra sau này ở biến được mạnh hơn. Chúng ta đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn kéo dược sư nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cảm nhận được lại về thiên đạo không gian uy hiếp, hai người bọn họ cũng từ tâm. Là nguy hiểm lớn hơn tu lợi, bọn họ cũng là chủ bước. Thiên giới ở ngoài, Phương Tây Nhị Thánh bắt lấy dược sư đổi về Linh Sơn. Sắc mặt hai người đều là âm trầm. Không gian pháp tắc, 3000 pháp tắc cũng là đứng đầu nhất pháp tắc. Tuy rằng 6 thánh có thể tại Hồng Hoang tùy ý xé rách không gian, nhưng kỳ thật cũng không phải là bọn họ nắm giữ bao sâu không gian pháp tắc, mà là bởi vì thiên đạo cho bọn hắn như vậy quyền hạn. Nhưng Hàn Tuyệt biểu hiện ra nhưng là cùng thiên đạo hoàn toàn không liên hệ. Sư Minh chẳng lẽ tiểu tử kia nắm giữ nhiều pháp tắc? Chuẩn Đề cuối cùng là không nhịn được mở miệng hỏi tới. Không dễ bàn. Tiếp dẫn cũng không quá rõ ràng, suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói, làm không thật là cái gì không biết linh bảo. Hàn Tuyệt mới tinh thần pháp tắc chứng đạo không bao lâu, thế nào khả năng nắm giữ so với tinh thần pháp tắc càng thêm vào vị không gian pháp tắc? Dù sao cũng tiếp dẫn là không tin tưởng. Khác một bên, Lang Tiêu bảo điện mới đổi đi Phương Tây Nhị Thánh, lấy Thái Bạch Kim Tinh cầm đầu Thiên Quan liền dùng Ben Náo để Hạo Thiên một lần nữa thượng bị. Ngược lại là Hạo Thiên, tại đã trải qua việc này sau này biến được càng thêm thâm trầm. Hắn không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là thanh lui Lang Tiêu bảo điện tất cả mọi người, chỉ để lại Hàn Tuyệt cùng chính hắn. Chân nhân, ta không tính một lần nữa thượng bị. Hạo Thiên đột nhiên mở miệng. Chương 476, Hạo Thiên rồng tràng nội đạo, bá đạo giao chỉ. Chương 476, Hạo Thiên rồng tràng nội đạo, bá đạo giao chỉ. Ta không tính tại thượng vị. Tiếp theo ta tìm tại địa phương bế quan tốt tốt tu hành. Lang Tiêu bảo điện bên trong chỉ còn lại hai người. Hạo Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, như là tháo xuống gánh nặng giống như cười nói. Chỉ là trên mặt cười bao nhiêu mang theo điểm khổ ý cười vị. Trải qua lần này đại biến, Hạo Thiên xem như là ngộ. Hắn tuy rằng là cao quý đại thiên tôn trên danh nghĩa với thánh nhân cùng địa vị, nhưng trên thực tế đâu? Chẳng lẽ bởi vì hắn là đại thiên tôn, Phương Tây Nhị Thánh tiểu bông tha Hạo Thiên? Rất hiển nhiên cũng có. Chân nhân, ta cảm giác ngươi nói lần trước là hoàn toàn chính xác. Hạo Thiên đi đến tượng trưng đại thiên tôn chi vị thần tọa trước, âm thanh khàn khàn nhưng rõ ràng nói, người khác đưa cho ngươi cũng không phải là ngươi, chính ngươi có thể quyết định mới là ngươi. Hạo Thiên minh bạch thực lực tầm quan trọng, rõ ràng biết được nếu như thực lực không đủ, coi như là cao quý đại thiên tôn cũng là mặc người chém giết. Vì lẽ đó hắn dự định tìm một chỗ bế quan, tốt tốt tu hành, thương thử tìm tòi chứng đạo. Chỉ cần hắn bước ra cái kia một bước, đại thiên tôn chi vị sớm muộn đều sẽ trở về. Vậy, Hàn Tuyệt mới mở miệng, tiểu bị Hạo Thiên ngăn lại. Chân nhân gọi thẳng tên Húy liền có thể, ta đã không phải là đại thiên tôn. Bỏ qua đại thiên tôn chi vị, Hạo Thiên cũng trở nên càng thêm bằng thẳng. Tuy rằng mất đại thiên tôn chi vị, nhưng đối với Hạo Thiên huynh tới nói cũng không nhất định là chuyện xấu. Hàn Tuyệt quyết định dùng khác một loại phương pháp an ủi. Ta hôm trước tính toán một lần sau lượng kiếp tiểu sắp đến rồi, mà một lần này lượng kiếp chủ giác chính là Thiên Đình cùng Linh Sơn. Nghe nói, Hạo Thiên kinh sợ. Hắn vẫn là lần thứ nhất từ Hàn Tuyệt trong miệng biết được việc này. Môi tức động, nghĩ muốn truy hỏi một ít chi tiết nhỏ. Lời đến bên miệng, nhưng chậm chạp chưa có thể mở miệng. Hắn cũng không phải đại thiên tôn, cũng không phải Thiên Đình tiên đế. Một lần sau lượng kiếp cùng hắn tự nhiên cũng là không quan hệ. Cho đến khổ tâm kiến tạo ra Thiên Đình, Hạo Thiên cũng không lo lắng, hắn tưởng tượng Hàn Tuyệt sẽ không nhìn một tay tạo ra Thiên Đình tại lượng kiếp bên trong suy yếu. Như thế nói ta còn nhân họa đắc phúc. Hạo Thiên tự rêu cười cười. So với cái này, Hạo Thiên vẫn là đối với bây giờ Phương Tây Phật giáo cảm thấy hứng thú hơn. Không biết Linh Sơn tại một hồi lượng kiếp bên trong làm sao, đại khái sẽ bị lấy thay. Hàn Tuyệt cũng không quá xác nhận. Bất quá căn cứ hắn đối với hỗn độn ở ngoài không gian tối tăm quan sát, La Hầu đối với Khẩn Na La bồi dưỡng là toàn phương vị không góc chết. Chỉ đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tiểu có thể cho Phương Tây Nhị Thánh học một khóa. Vậy thì tốt. Hạo Thiên nghe nói gật gật đầu. Hắn đối với Hàn Tuyệt theo như lời nói sâu tin không nghi ngờ. Phương Tây Nhị Thánh liên thủ đem mình đổi hạ đại thiên tôn chi vị, tương lai bọn họ cũng sẽ mất đi đối với Phật giáo quyền khống chế, con này có thể nói từ nơi sâu xa tự có báo ứng. Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Hạo Thiên mở miệng cáo biệt. Thiên Đình còn cần dựa vào chân nhân, giao cơ cũng nhờ ngươi. Nói Hạo Thiên chắp tay cho Hàn Tuyệt thi lễ một cái. Theo Hạo Thiên đầu lâu hơi thấp, hắn thực lực cũng tại không ngừng trưởng. A Thánh, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, thực lực trưởng, thẳng đến chuẩn thánh trung kỳ mới ngừng lại. Đây là Hạo Thiên từ Tử Tiêu cung xuống tới Hồng Hoang lúc thực lực. Mượn lấy Thiên Đình hưng thịnh, Hạo Thiên cũng ăn một trận phiên bản hưởng lợi. Thông qua Thiên Đình khí vận phụng dưỡng đạt tới chuẩn thánh đại viên mãn. Loại này thông qua ngoại lực phương pháp tăng lên, tại mất đi Thiên Đình khí vận hôm nay tự nhiên cũng liền trở về hắn muốn nên vị trí. Bởi vì như vậy, vì lẽ đó Hàn Tuyệt rất ghét khí vận hoặc là hương hỏa các loại phương pháp tăng. Dùng phương pháp này tăng lên thực lực, hắn tổng có một loại cũng không thuộc về chính mình cảm giác. Hạo Thiên đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động, chỉ cùng số ít mấy người trọng yếu người chào hỏi. Trên thực tế ngoại trừ Hàn Tuyệt ở ngoài, Hạo Thiên cũng là thông chi giao cơ cùng giao chỉ. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Hạo Thiên cũng không định mang giao chỉ lý khai. Hạ Hàn Tuyệt suy đoán có thể là không nghĩ để sư muội nhìn thấy chính mình chật vật một màn đi. Liên quan với chuyện nam nữ, Hàn Tuyệt cũng không tốt khuyên, chỉ có thể đem suy đoán của mình nguyện chuyển nói cho Giao Chỉ. Hắn thế nào có thể như thế ích kỷ? Giao Chỉ hai con mắt hiện ra lệ quang, viền mắt đỏ chót một mảnh. Hắn cho rằng ta là cái gì, hô tức đến, đuổi là đi. Giao Cơ đứng ở một bên nhỏ giọng an ủi. Bất quá, nàng rất hiển nhiên đánh giá thấp chính mình vị này chị dâu đạo tâm. Có thể phụ trợ Hạo Thiên chấp trưởng Tiên Đình Giao Chỉ, từ trước đến nay đều không phải là bình hoa. Chân nhân, hắn đi hướng nào? Giao Cơ lau khô khỏe mắt nước mắt hỏi. Bên kia, Hàn Tuyệt ngón tay Nam Thiên Môn. Có sao nói vậy, chứng đạo sau này tính toán loại này chuyện vẫn là đơn giản. Chỉ cần còn tại Hồng Hoang cảnh nội, cách Hồng Hoang lân cận hỗn độn cũng có thể suy diễn ra. Giao Chỉ lập tức triển khai tiên pháp, hóa thành một đạo hoa mỹ hào quang, hướng về Nam Thiên Môn phương hướng đuổi theo. Nam Thiên Môn. Hạo Thiên một mình đứng lặng tại Nam Thiên Môn biên giới, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Hắn ngước mắt cuối cùng liếc mắt một cái Giao Chỉ cùng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong thiên đình có quá nhiều hắn không thể dứt bỏ đồ vật, nhưng bây giờ không thể không để xuống. Không là không thương, hiện tại ly khai chỉ là vì tương lai càng tốt hơn trở về. Sư muội, chờ ta trở lại. Hạo Thiên trong mắt cô đơn bị kiên định thay. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực, quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, sau đó thân hình như điện, nháy mắt hướng về thiên đình ở ngoài mênh mông biển mây vội sông mà đi. Trong chớp mắt liền đi vào cái kia lăn lộn trong mây mù, chỉ lưu lại vài sợi bị pháp lực khuấy lên khí lưu. Bay ra đi không bao lâu, Hạo Thiên tựu cảm giác nhạy cảm đến phía sau có người đổ tới. Cái kia khí tức vô cùng quen thuộc. Sư muội. Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn cảm giác ngực ấm áp, đang định quay đầu lại khuyên lui sư muội, hắn tâm ý đã quyết là tuyệt đối sẽ không trở về. Cái kia biết phía sau lăn lộn trong mây mù, truyền đến một tiếng giống như lôi đình gào thét. Hạo Thiên, ngươi đứng lại cho bà. Tiếng vang ầm ầm, cho Hạo Thiên chấn động ngứa. Cái kia một ngày hắn lại nhớ lại bị sư muội chi phối hoảng sợ, thân thể không tự chủ được bay về phía trước, còn chạy. Hắn trốn, nàng đuổi, hắn có chạy đằng trời. Đuổi một hồi, Giao Chỉ sử dụng đại chiêu, lao tử thuộc đạo sơn. Nghe nói, Hạo Thiên thân thể cứng đờ, tốc độ trở nên chậm không ít, rất nhanh tiểu bị Giao Chỉ đuổi theo. Tại hai người phía sau trong mây mù, Hàn Tuyệt cùng Giao Cơ bởi vì không yên lòng cũng theo tới. Sau đó, Hàn Tuyệt liền thấy Hạo Thiên bị đánh lao thảm, mặt đều sưng mù. Hàn Tuyệt nhìn thấy kém một chút không cười nổi tiếng, chỉ có thể đem hết toàn lực đình chỉ. Thảm, quá thảm. Hạo Thiên cũng nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức quăng tới u oán ánh mắt. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ buông tay. Đừng trách huynh đệ không đạo nghĩa, huynh đệ cũng là bị buộc. Giao Chỉ đánh Hạo Thiên một trận sau đó, lập tức hào phóng biểu thị. Không phải là tu hành chứng đạo à, hai người bọn họ một lòng đồng thể, tự nhiên không có tách ra đạo lý. Chờ sau này tu hành thành công, nhất định lên Linh Sơn tìm cái kia hai cái con lựa chọc báo thủ. Giao Chỉ lớn tiếng nói. Hạo Thiên không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Hết thảy tận tại không nói lời nào. Sau đó hai người tay dắt lấy tay biến mất tại mênh mông biển mây. Chương 477, gác không thiên đỉnh. Thiên đỉnh đã là ta hình dáng. Chương 477, gác không thiên đỉnh. Thiên đỉnh đã là ta hình dáng. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ rời đi đối với thiên đỉnh ảnh hưởng là to lớn. Dù sao lúc ban đầu thiên đỉnh chính là tại trong tay của hai người dựng lên. Thiên đỉnh bây giờ thân cư cao vị nguyên lão, cũng đều là tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thời đại bị cất nhắc lên. Trong đó quyền thế cao nhất đúng là trước mắt thiên đỉnh quan văn đứng đầu, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nhưng là đáng tin Hạo Thiên phái. Hắn chính là lần này thiên đỉnh loạn lớn nhất người bị hại. Lúc này, hắn chính mang theo cùng mình một cái hệ phái thiên quan tại Nam Thiên Môn lo lắng chờ đợi. Ánh mắt tại trong biển mây nhìn quét, chỉ vì tìm tới thân ảnh quen thuộc kia. Dùng bốn chữ hình dung Thái Bạch hiện tại trạng thái, đó chính là trông mòn con mắt. Ngoại trừ lo lắng chờ đợi Thái Bạch Kim Tinh, Nam Thiên Môn ở ngoài cũng tụ tập không ít, có thể nói thiên đỉnh 12 bộ bên trong có máu mặt thiên quan đều đến. Đại Thiên Tôn chi vị biến động, đối với bọn họ tới nói cũng là ảnh hưởng sâu xa. Mọi người khẩn cấp nghĩ muốn biết Hạo Thiên có thể hay không trở về. Nếu như có thể trở về, vậy dĩ nhiên là không chuyện phát sinh. Chúng thiên quan trở lại sau đó cũng là có thể tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Nhưng nếu như Hạo Thiên không về được, cái kia mới Đại Thiên Tôn là ai? Có thể hay không trọng dụng bọn họ, đây đều là vấn đề. Dù sao việc liên quan ngày sau bát ăn cơm. Hạo Thiên cùng Vương Mẫu nương nương thủ hạ trực thuộc bộ ngành thiên quan tự nhiên là vô cùng xuất sắc. Cùng với tương đối so với phụ trách duy ổn Nam Thiên Môn Dương Tiễn Tiểu một mặt không sao. Chỉ cần Tử Vi đại đế vẫn còn, cờ hạ bộ tư pháp, đấu bộ, bộ công an cùng giao thông bộ thì sẽ không loạn. Sư Minh, ngươi nói ta là đi đấu bộ tốt, vẫn là theo ngươi đi bộ tư pháp tốt? Nam Thiên Môn ở ngoài tụ tập đại lượng thiên quan, mọi người cũng đang thảo luận thiên đình đại biến có thể sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Na Cha nghe hơn nhiều, tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Phong thần sau này làm Tử Vi đại đế đệ tử, Na Cha tự nhiên hưởng thụ thân thể lên bảng đãi ngộ, trực tiếp phi thăng thiên đình. Vốn tưởng rằng có thể trộn lẫn cái đại quan làm, nhưng lúng túng là Hàn Tuyệt đột phá sau đó bận bịu xử lý tiệt giáo sổ nợ rối mù, còn có bế quan tu hành, thật sự là không có thời gian quản Na Cha. Na Cha cũng chỉ có thể bị ngồi chơi sơi nước hạ xuống, còn không có an bài cụ thể chức quan, bởi vì hắn thực tại không chỗ tốt lý. Làm Tử Vi đại đế đệ tử, Na Cha tự nhiên cần phải vì là một phương chính thần, nhưng cụ thể hẳn là phương nào cũng không người có thể đánh nhịp làm quyết định. Nguyên lai Hạo Thiên ngược lại là có thể trực tiếp đánh nhịp, nhưng nghĩ đến Na Cha là Hàn Tuyệt đệ tử, có thể phải trọng dụng, cũng là không có tự mình an bài. Việc này gấp không được. Dương Tiễn nhìn Na Cha dáng dấp gấp gáp, có chút buồn cười. Sư đệ ngươi hãy yên tâm, lần này thiên đình đại biến, lão sư khẳng định muốn đi ra chủ trì đại cuộc, đến thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi an bài. Dương Tiễn cười an ủi. ánh mắt không khỏi rơi tại Nam Thiên Môn bên ngoài chúng thiên quan trên người. Na Cha thật sự là không cần lo lắng. Thiên đình bất kể như thế nào biến, Tử Vi cung nhất định là không sẽ cải biến. Dương Tiễn hai mắt híp lại, dựa lưng Nam Thiên Môn. Kỳ thực lão sư làm đại thiên tôn cũng không cái gì không tốt. Chỉ tiếc lão sư đối với đại thiên tôn chi vị cũng không chú ý, Dương Tiễn chính định tự nhiên, cũng không có thay đổi Nam Thiên Môn bên ngoài bầu không khí. Bởi vì Hạo Thiên chậm chạp không lộ diện, Nam Thiên Môn bên ngoài thiên quan càng ngày càng đến càng khủng hoảng. Loại khủng hoảng này từ hạ tầng một đường lan tràn đến rồi thượng tầng. Thái Bạch, ngươi nói bệ hạ sẽ không trở lại chứ? Hạo Thiên tọa hạ chủ quản hộ tịch bộ Đông Hoa Đế quân không nhịn được lên tiếng. Thuộc hạ khủng hoảng tâm tình, cuối cùng là lan tràn đến rồi này một vị chủ quản một phương đế quân trên người. Thế nào khả năng, yên tâm đi. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cũng hoảng sợ một nhóm, nhưng vẫn nhưng mà giả vờ trấn định. Bệ hạ nhất định sẽ không quản xuống chúng ta không quản. Thái Bạch tại nhất định hai chữ trên nhấn mạnh, nghĩ muốn thuyết phục Đông Hoa Đế quân, nhưng hoặc như là nghĩ muốn thuyết phục chính mình. Thái Bạch trong đầu chính một mảnh luận ma, liền nghe được Nam Thiên Môn trên đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt hoan hô. Trở về, đã trở về. Thái Bạch mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trở về tự tốt, trở về tự tốt. Hàn Tuyệt vừa mới rơi xuống đất, Thái Bạch Kim Tinh tiểu vô cùng lo lắng tiến lên đón. Hắn ánh mắt trên người hai người nhảy chuyển, không thấy Hạo Thiên lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía sau một đám mây biển. Không có cảm giác đến quen thuộc khí tức, Thái Bạch run lên trong lòng, thấp giọng run rẩy hỏi, "Đại đế, trưởng công chúa, bệ hạ cùng nương nương đâu?" "Không trở lại." Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, lại nhìn lướt qua Nam Thiên Môn trên chúng thiên quan. Tới còn rất cùng. Như vậy cũng tốt, miễn được hắn triệu kiến chúng tiên đi Lăng Tiêu Bảo Điện trên mở hội nghị. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt bước ra một bước. Tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ mở miệng tuyên bố. Hạo Thiên huynh bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân không cách nào lại đảm nhiệm đại thiên tôn chức vụ, mới đại thiên tôn ứng cử viên đem ở nhân gian sinh ra. Hàn Tuyệt dường như hồng trung một loại. Tại Nam Thiên Môn ở ngoài kịch liệt vang vọng. Bất thình lình lớn tin tức chấn tất cả thiên quan ngứa. Hạo Thiên thật không trở lại. Mới đại thiên tôn ứng cử viên lại không nội bộ chọn, mà là chọn ở nhân gian sinh ra. Này bên trong lượng tin tức nhiều đến nổ tung nha. Nghe Hạo Thiên không trở lại tin dữ, Thái Bạch đấm ngực dậm chân, một mặt khóc tang. Bệ hạ, không có ngươi và ta có thể thế nào sống nha. Thái Bạch khóc lấy, trực tiếp sẽ khóc hôn mê bất tỉnh. Cho Hàn Tuyệt đều nhìn choáng váng. Hắn suy nghĩ một chút, thiên đình như thế lớn biến động, mọi người nhất thời không tiếp thụ được rất bình thường, thế là lại bù đắp đầy miệng. Hạn chế bây giờ đại thiên tôn còn chưa có thể quý vị, thiên đình việc từ ta tạm thời quản lý, hết thảy như cũ không cần biến động. Vừa dứt lời, vừa khóc ngất đi Thái Bạch thân thể có quắc một trận. Một cái cá chép nhảy tựu lại đứng lên. Hắn đối với Hàn Tuyệt chắp tay hành lễ. Chúng thần bái kiến Tử Vi đại đế. Thái Bạch phía sau thiên quan cũng bắt trước. Rất nhanh Nam Thiên Môn ở ngoài, ưu truyền đến liên tục không ngừng hoan hô Tử Vi đại đế lên trước khẩu hiệu. Hàn Tuyệt, hắn không lộ ra vẻ gì cho Thái Bạch Kim Tinh rũi cái ngón tay cái. Đây chính là lão làm trò cốt. Thiên đình đã trải qua lớn như vậy biến động. Hàn Tuyệt cũng là không đảm đương nổi hất tay trường quỹ, với Tử Vi cung bên trong xử lý chính vụ. Hắn lần trước làm chuyện thứ nhất chính là để bạt chính mình người. Thiên đình tổng cộng 12 cái bộ ngành, trong đó có 4 cái tại Tử Vi cung, cũng chính là Hàn Tuyệt trong tay chính mình. Bây giờ Hạo Thiên rời đi, Hàn Tuyệt cũng là đưa tay đưa tới những ngành khác. Phong Lý Tĩnh vì là hàng ma đại nguyên soái, vào bộ quốc phòng. Ma gia tứ tướng vì là tứ đại thiên vương, vào bộ quốc phòng thuộc hạ cơ cấu thiên vương điện. Na Cha đi năm doanh binh mã thi, vì là tam đàn hải hội đại thần. Hàn Tuyệt một hơi tại thiên đình 12 bộ ngành bên trong xếp vào chính mình người. Đây đều là đặc ý như thế làm. Cho đến còn ở nhân gian đại thiên tôn, còn chưa lên vị tiểu đã bị gác không. Mọi người đều biết, thiệt giáo còn thiếu thiên đình không là vay tiền. Hạo Thiên tại thời điểm, Hàn Tuyệt qua pháp lực vay các loại thủ đoạn đặc thù trả lại không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn bù đắp còn kém rất xa. Hố Hạo Thiên tự nhiên là không cần phải. Hố Phật giáo cùng tân nhậm đại thiên tôn, cái kia Hàn Tuyệt tiểu không có gánh nặng trong lòng. Tây Mưu Hạ Châu, Linh Sơn. Hàn Tuyệt cái kia tên ngốc đang suy nghĩ gì sao đâu? Lại không sớm bố cục đại thiên tôn. Chuẩn Đề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Căn cứ bọn họ Phật giáo điều tra, ở nhân gian tương lai đại thiên tôn căn bản không cùng thiên đình sản sinh bất cứ liên hệ gì, hoàn toàn nơi với nuôi thả trạng thái. Sư đệ, cơ hội tới. Tiếp dẫn mở miệng cười nói, đã khống chế đại thiên tôn không phải đã khống chế thiên đình. Phương Tây hai phấn rất nhanh tiểu quyết định chủ ý, đầu tư còn ở nhân gian du đãng đại thiên tôn. Chương 478, chương Bách Nhẫn Phi thăng thiên đình, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Chương 478, chương Bách Nhẫn Phi thăng thiên đình, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nói làm liền làm. Chuẩn Đề rất nhanh tiểu với Linh Sơn đỉnh triệu kiến dược sư. Ta tính toán đến thiên đình đại thiên tôn trước mắt còn ở nhân gian phí thời gian, tên là Chương Bách Nhẫn, ngươi hiện tại tiểu đi đánh thức hắn, nếu như có thể tốt nhất thu làm đồ đệ. Chuẩn Đề biểu tình tương đương nghiêm túc, chỉ cần là có thể thu đồ đệ đại thiên tôn, sau này Phật giáo nhúng tay thiên đình việc cũng là danh chính ngôn thuận. Một lần trước tại thiên đình nội bộ, thứ nhất là kiêng kỵ Hàn Tuyệt thực lực, thứ hai Phật giáo xác thực cùng thiên đình không có cái gì quan hệ, nghị nhúng tay đều không có lý do. Chỉ cần dược sư thu đồ đệ Chương Bách Nhẫn cái thứ hai lỗ thủng tiểu có thể bị bù đắp. Đệ tử tuân lệnh. Dược sư chắp hai tay, nhận lệnh tối lui. Lần trước đi thiên đình kim sĩ đại bằng nhưng là cho hắn tốt mắng một trận. Bây giờ có cơ hội cho thiên đình tìm chút phiền toái, nếu như tự nhiên vui phải đáp ứng. Rất nhanh, dược sư tiểu thuận theo lão sư cho chỉ dẫn hướng Đông Thắng Thần Châu mà đi. 50 năm sau đó, Đông Thắng Thần Châu một chỗ xa xôi thôn trang nhỏ. Này nguyên bản bình tĩnh thôn trang nhỏ, hôm nay nhưng biến được không tầm thường. Nay một ngày, bầu trời đột nhiên hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, tường vân từng đóa từ trên trời giáng xuống, Kinh người này dị tượng, dẫn đến phía dưới các thôn dân dồn dập phủ đầu tự bái. Các thôn dân một bên lạy sát đất, một bên khẩn cầu thiên quan chúc phúc. Trong đám người chỉ có hai người không có quỳ xuống đất. Một người trong đó trên người mặc trắng tinh tăng bảo, chính là Tây Phương giáo dược sư. Dược sư chắp hai tay, nói một câu Phật tổ từ bi. Bách Nhẫn, ngươi bây giờ công đức viên mãn là thời điểm chấp trưởng tam giới. Xin đừng quên lão sư dạy dỗ. Trương Bách Nhẫn nhìn thấy được là một vị hơn 20 tuổi chàng thanh niên. Nguyên bản dựa theo bình thường tình tiết hướng đi, Trương Bách Nhẫn là muốn thường lần nhân gian khó khăn, rèn luyện ra tốt đẹp phẩm chất sau này mới có thể phi thăng thiên đỉnh, chấp trưởng tam giới. Nhưng bởi vì Phật giáo tham gia, Trương Bách Nhẫn ít tôi luyện phân đoạn, thay vào đó là tu hành. 50 năm tuế nguyện người bình thường này nửa đời, cũng không có tại Trương Bách Nhẫn trên người lưu lại nửa điểm gợn sóng. Lão sư yên tâm, chờ ta đến rồi thiên đình nhất định còn tam giới một cái sáng sủa càn khôn. Trương Bách Nhẫn thiếu niên đắc chí, hăng hái. Này trong 50 năm, dược sư không thiếu đối với hắn chuyển vào thiên đình ưu ám mặt. Hắc thiên đình càng là chuyện thường như cơm bữa. Như vậy tự tốt. Dược sư vui mừng gật gật đầu. Trên trời cao, Thái Bạch Kim Tinh chân đạp tường vân, tay cầm ngọc hốt, giáng lâm trên bầu trời thôn trang. Hắn mở ra trong tay pháp chỉ, cao giọng tuyên nói: Trương Bách Nhẫn, ngươi với nhân gian quảng tích thiện đức, ơn trạch tứ phương, công đức viên mãn, nay phụng lệnh Tử Vi đại đế, chuyên tới để nên ngươi phi thăng thiên đình, trưởng quản tam giới. Nói Thái Bạch Kim Tinh trong tay pháp chỉ hóa thành một đạo lưu quang, bay đến Trương Trắng Nhẫn trước mặt, chỉ chờ hắn tiếp chỉ. Trương Bách Nhẫn nhìn trước mặt bắn ra bảy màu thần quang pháp chỉ cũng không có lo lắng, mà là ngẩng đầu hỏi ngược lại Thái Bạch Kim Tinh: Vị này thiên quan, không biết ta đi thiên đình cùng vị này Tử Vi đại đế so với ai quyền lực càng lớn? Nay một mở miệng tiểu đem Thái Bạch Kim Tinh trấn trụ, trên mặt hắn tiêu dung không khỏi cứng đờ. Vấn đề này quá muốn chết. Ngọc Hoàng đại đế thân phận tôn không tuân theo quý, cái kia khẳng định cao quý dù sao cũng là thiên đình đại thiên tôn, nhưng vấn đề là cũng muốn nhìn cùng ai so với. Năm đó Hạo Thiên chuẩn thánh đại viên mãn, đồng thời cũng là thiên đình đại thiên tôn, không như thường bị phương Tây nhị thánh bức thoái vị. Đại thiên tôn tại thiên đình tự nhiên là vô cùng tôn quý, nhưng cũng có không chọc nổi tồn tại. Tỷ như tại Đâu Xuất cung bên trong luyện đan thái thượng lão quân, vị này nói đến chức quan cũng không lớn. Hạo Thiên cũng là cũng không dám cùng hắn lớn nhỏ tiếng nói chuyện. Ai không biết hắn là Thái Thanh thánh nhân phân thân. Nay đổi thành Tử Vi đại đế cũng là cùng lý. Thái Bạch Kim Tinh ngứa, không nghĩ tới mới thiên đế như thế khó làm. Mở miệng chính là đưa mệnh đề, nhưng bị tại chỗ đưa ra câu hỏi không trả lời lại không được. Hắn suy nghĩ một chút dùng một cái 10 phần ổn thỏa thuyết pháp. Ngọc đế cùng Tử Vi đại đế đều là thiên đình kình thiên bạch ngọc trụ, cây cột lại thế nào chỉ có thể có một ăn. Câu trả lời này tuy nói mưu lợi, nhưng là có thể nói còn nghe được. Thiếu niên Trương Bách Nhẫn cũng không có phản bác, chỉ là gật gật đầu. Đột nhiên vất tay lùi trở về pháp chỉ. Hào khí biểu thị: Vương không gặp vương, nếu ta cùng hắn là ngang nhau địa vị, tự nhiên không có tiếp chỉ đạo lý. T. Thái Bạch Kim Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nói người này khủng bố như vậy, còn chưa lên vị tiểu như thế ngang tàng, chờ thượng vị cái kia còn phải. Hắn lúc này đã tiên đoán được thiên đình tương lai đấu tranh quyền lực, tê cả da đầu, mồ hôi chảy ướt lưng. 50 năm trước, Tử Vi đại đế trắng trận tại thiên đình bên trong xếp vào nhân thủ. Thái Bạch Kim Tinh là nguyên lai Hạo Thiên văn thần, cũng không có ngay lập tức vùi đầu vào Tử Vi cung. Thứ nhất là nghĩ nhìn mới thiên đế phẩm hạnh, thứ hai là hy vọng sau này Hạo Thiên trở về, như vậy hắn cũng không cần thay đổi địa vị. Nhưng nhìn thấy Trương Bách Nhẫn dáng vẻ, Thái Bạch Kim Tinh đã thầm hạ quyết tâm. Hắn muốn đầu nhập Tử Vi cung cái này càng thêm quyền uy vòng tròn. Ngươi phát cái gì ngốc? Mau mau mang ta đi thiên đình. Trương Bách Nhẫn mở miệng rủ. Thái Bạch Kim Tinh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trong tay phất trần quét qua, Trương Bách Nhẫn dưới chân bỗng dưng xuất hiện một đạo phù vân, đem theo hắn bay vào trên không. Các loại, ta còn có đồ vật không mang theo đây. Trương Bách Nhẫn đột nhiên giơ tay ngăn lại Thái Bạch Kim Tinh. Ngọc Đế phàm trần đồ vật mang tới thiên đình không dùng, không bằng chờ đến thiên đình làm tiếp mua thêm. Thái Bạch hôm nay còn tưởng rằng Trương Bách Nhẫn là muốn thu thập y vật đây, cái nào biết căn bản không phải chuyện như vậy. Ai nói ta muốn thu thập những quần áo kia, ta nói muốn ngươi mang đi là những thứ này. Thái Bạch Kim Tinh thuận theo Trương Trắng nhịn ngón tay nhìn lại, nhất thời mở ra. Nguyên lai hắn là chỉ trong nhà nuôi gà cùng chó. Tính kỹ hạ xuống đại khái là 20 con gà cùng 3 con chó đất. Trong ngay mắt, Thái Bạch nhớ lại tại Tử Vi cung nghe qua cười nhạo. Có người nói năm đó thiên đình hơi có chút dấu hiệu hưng thịnh, phương Tây nhị thánh tiểu nghĩ đem nhà mình đệ tử đề cử đến thiên đình làm quan. Trong đó tiểu bao gồm Tây Phương giáo nuôi chó. Ngọc Đế ngươi đây là dự định đem trong thôn chó hoang an bài đến thiên đình ăn một phần ngày lương. Thái Bạch Kim Tinh dò xét tính hỏi. Đúng thế. Trương Bách Nhẫn gật gật đầu. Hắn người này nhất thiện tâm, nhìn không thể trong nhà động vật nhỏ bị khổ. Nếu phi thăng tự nhiên là đồng thời phi thăng. Thái Bạch Kim Tinh trong đầu văng ra mấy chữ to. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Tuy rằng có chút hoang đường, nhưng cũng có thể giải thích. Bởi vì Trương Bách Nhẫn hắn tiện nhà. Thu thập phức tạp tâm tình, Thái Bạch Kim Tinh mang theo Trương Bách Nhẫn bước lên về thiên đỉnh đường. Hồng hoang. Trương Bách Nhẫn công đức viên mãn, phi thăng thiên đỉnh chuyện chư thánh cũng đang chăm chú. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Hồ đồ, hồ đồ a, thế nào có thể để phương Tây đúng tay thiên đỉnh? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được nổ nước bọt. Hắn thực tại xem không hiểu Hàn Tuyệt thao tác, Hàn Tuyệt chính mình thượng bị đại thiên tôn căn bản không người có thể ngăn cản. Nay chỉnh ra đến một cái Trương Bách Nhẫn lại không nắm giữ tại trong tay mình, trái lại để Phật giáo thu vào trong túi, này không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Thái Thanh lão tử không lên tiếng, cũng là nhìn không thấu Hàn Tuyệt đang suy nghĩ gì sao? Kim Ngao đạo, Thông Thiên giáo chủ ngồi tại trên vách núi đang câu cá. Nghe việc này cũng là một mặt ngộp bức. Hắn đồ nhi ngoan hẳn là choáng váng, thế nào làm ra loại này tổn hại mình không lợi người chuyện? Không đúng, mười phần tiểu có rất là không đúng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vui ngứa. Đắc ý nha. Lần này bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đúng tay thiên đỉnh. Ta nhìn hắn tiếp theo ta có thể chơi ra cái gì dạng mà đến. Chuẩn đề cười nói, tổng không có khả năng lại đổi thiên đế đi. Cái kia thế nào khả năng? Tiếp dẫn cũng là vui mừng mà nói, trừ phi có người có thể đánh lên thiên đỉnh, đại náo thiên cung. Chương 479, thiên đỉnh bị gác không, chương bách nhân ngứa, hầu tử xuất thế chương 479, thiên đỉnh bị gác không, chương bách nhân ngứa, hầu tử xuất thế Thái Bạch Kim Tinh Đằng Vân Giá Vụ mang theo chương bách nhẫn cùng hắn động vật bằng hữu một đường phi thăng. Bởi vì phát hiện đến chương bách nhẫn là phiền phức, Thái Bạch Kim Tinh cũng không nghĩ cùng hắn có quá nhiều giao lưu, một đường trên buồn dầu đầu đi đường, rất nhanh tiểu đến nơi rồi. Còn chưa tới thiên đỉnh, chương bách nhẫn tiểu bị thiên đỉnh kiến trúc hùng vĩ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy một tòa nguy nga thiên môn bắt ngang với bên trong đất trời. Bạch ngọc làm cơ sở, lưu ly làm ngói, cột cửa bên trên, chín cái kim long quay quanh nô đùa, râu rồng linh động, như muốn phá vách tường mà ra thiên môn bên trên bảng hiệu trên viết ba chữ to: Nam Thiên Môn. Đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ, lờ mờ để lộ ra một tia thiên uy. Trương Bách Nhẫn dù sao cũng là tại thế gian cao lớn, cũng không có bái kiến cái gì lớn chẳng diện. Đáy mắt xuất hiện một vẻ sợ hãi, sau này nhưng là tham lam cùng hưng phấn. Tốt tốt tốt, không hổ là thiên đình quả nhiên hùng vĩ bao la. Trương Bách Nhẫn hồi tưởng lại lão sư dạy dỗ, thiên đình quyền lực lớn, trách nhiệm trọng, lẽ ra vì là hồng hoang vạn linh dựng nên tấm gương, nhưng bởi vì có người từ bên trong làm khó dễ nguyên nhân, liên tục không có bị dẫn dắt đến chính đạo trên. Tốt tại ta tới. Trương Bách Nhẫn tự lẩm bẩm, hắn đến trời đã sáng rồi, lần này hắn đi tới thiên đình nhất định làm, nhất định phải cải cách một phen, làm ra một phen sự nghiệp. Thiên quan chúng ta mau vào đi thôi. Trương Bách Nhẫn trong lòng hừng hực, hàm hè, không nhịn được dục lên Thái Bạch Kim Tinh. Tốt hay lắm. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở nói, chúng ta sau đó phải đi Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế không bằng đem bên người này chút gà chó thả tại Nam Thiên Môn, sau này lại khác làm xử trí. Trương Bách Nhẫn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có phản bác. Ngày đầu tiên đi làm, xác thực cần phải chú ý hình tượng một chút. Rất nhanh hắn mang tới ba con chó đất cựu tại Nam Thiên Môn nhìn lên cửa lớn, mà Thái Bạch Kim Tinh cùng Trương Bách Nhẫn thì lại hướng lấy Lăng Tiêu Bảo Điện bay bay mà đi. Xuyên qua Nam Thiên Môn, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh tựa như ảo mộng trên trời cung điện đập vào mi mắt, biển mây cuộn cuộn như tầng tầng tuyết sóng, đem từng tòa lầu quỳnh điện ngọc nửa chặn nửa che. Cung điện mái cong đấu vây quanh, giường cột chạm trổ. Không trung, tiên cầm thần thú thản nhiên bay qua, tường quang điểm lảnh vờn quanh thân. Tiên hạc hí dài, tiếng truyền vạn dặm. Kỳ Lân bước chậm, dáng vẻ uy nghiêm. Trương Bách Nhẫn nhìn chính là hoa cả mắt, khẽ nhếch miệng. Vốn tưởng rằng Nam Thiên Môn đã đầy đủ hùng vĩ, hiện tại đi vào mới phát hiện cũng chính là một loại. Cũng không biết trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện là như thế nào hùng vĩ bao la. Dù sao cũng là sau này chính mình làm việc nơi, Trương Trắng Nhẫn vẫn là vô cùng mong đợi. Chờ đến Lăng Tiêu Bảo Điện, trong đó tràng diện so với bên ngoài đúng là vượt qua mà không không kịp. Còn có một chút để Trương Bách Nhẫn nghi ngờ là thế nào không ai. Hơn nữa Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thế nào trống chân như vậy, một cái bàn cùng cái ghế đều không có. Lăng Tiêu Bảo Điện đó không phải là thiên đình thiên quan nhiều nhất địa phương sao? Thế nào hiện tại một người đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ hôm nay nghỉ ngơi? Trương Bách Nhẫn nghiêng đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh hỏi nghi vấn trong lòng mình. Hả, là như vậy? Thái Bạch Kim Tinh thẳng thắn nói. Đời trước thiên đế thoái vị, Tử Vi đại đế Lâm Nguy nhận mệnh tạm thời tiếp nhận rồi đại thiên tôn chức, nguyên bản Lăng Tiêu Bảo Điện đồ vật tiểu chuyển qua Tử Vi cung đi. Nguyên bản tại Lăng Tiêu Bảo Điện làm việc chúng thiên quan cũng đi Tử Vi cung. Cái kia còn có thể chuyển trở về sao? Trương Bách Nhẫn trợn tròn mắt. Nếu như chuyển không trở lại, chẳng phải là nói sau này hắn muốn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đang đứng làm việc. Ngạch, trên lý thuyết có thể. Thái Bạch Kim Tinh đỡ lấy đầu chắn nói. Ngọc Đế ngươi muốn là nghĩ phải trở về lời, tốt nhất cho Tử Vi cung đánh báo cáo đi theo quy trình. Căn cứ Thái Bạch Kim Tinh biết, nguyên bản tượng trưng đại thiên tôn quyền bính cái ghế bị chuyển tới Tử Vi cung bên trong thu giấu đi cũng không người ngồi. Trên lý thuyết đánh báo cáo là có thể phải trở về, nhưng trên thực tế có thể hay không muốn trở về Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết. Như thế phiền phức. Trương Bách Nhẫn mặt lộ vẻ không thích. Hắn đã sớm nghe lão sư nói qua, Thiên đỉnh Tử Vi đại đế cùng Phật giáo không hợp, là hắn thượng vị sau này phiền toái lớn nhất. Không nghĩ tới còn không có gặp mặt qua, tiểu đã đấu với nhau rồi. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường đại thiên tôn muốn về thuộc về cái ghế của mình, còn muốn hướng Tử Vi cung báo cáo, Trương Bách Nhẫn tiểu khó chịu. Đơn giản là khi người quá đáng. Thái Bạch Kim Tinh mắt nhìn Trương Bách Nhẫn hờn ôn, còn tưởng rằng hắn muốn cùng Tử Vi cung bạo. Kết quả ngoài ý liệu là, Trương Bách Nhẫn ẩn nhịn xuống. Thôi, chuyện không trở lại lại lần nữa phái người chế tạo là được rồi, lão thiên quan ngươi lập tức đi thông báo Hàng Long, phục hồi mấy vị đại thần đến một chuyến Lăng Tiêu Bảo Điện. Trương Bách Nhẫn đều đâu vào đấy an bài nói. Tuy rằng hắn là người tuy rằng tùy tiện một ít, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Hắn bây giờ mới vào thiên đình, căn bản không có thực lực cùng Tử Vi cung như vậy chiếm giữ tại thiên đình nhiều năm quái vật khổng lồ đối kháng chính diện. Bây giờ việc cấp bách vẫn là tìm kiếm có chí sĩ, thành lập thuộc về thế lực của chính mình, như vậy mới có thể từ từ mưu tính. Hàng Long, Phục Hổ, hai vị này là lão sư dược sư sư đệ, chắc hẳn có thể vì hắn trưởng khống thiên đình cung cấp trợ giúp cần thiết. Rất nhanh Hàng Long, Phục Hổ liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đương nhiên tới cũng không chỉ là bọn hắn hai cái, còn có hai người bọn họ mang theo một nhóm lớn tại thiên đình bên trong bị gạt bỏ, âu sầu thất bại thiên quan. Đám người kia có một điểm giống nhau, hầu như toàn bộ ra từ phương Tây, đồng thời cùng bây giờ Phật giáo có quan hệ. Bọn họ tại thiên đình bị gạt bỏ cũng là bình thường. Dù sao phương Tây nhị thánh liên thủ hãm hại Hạo Tiên, lúc này mới có bây giờ thiên đình biến động. Những nguyên bản kia quyền cao chức trọng, Hạo Thiên thời đại bị đề bạt lên Nguyên Lao Thiên Quan, tự nhiên không có khả năng cho những thứ này người nhiều tốt mặt mũi. Lâu dần đám người kia đã bị đánh ép, trục xuất. Thành Thiên đỉnh nhỏ trong suốt, cuối cùng cũng coi như chịu đựng đến ra mặt thời điểm. Hàng Long, Phục Hổ đi ra cảm thán nói, dựa theo lão sư chỉ thị, hai người bọn họ trong bóng tối tích trữ lực lượng, cuối cùng là chờ đến Trương Bách Nhẫn, là thời điểm phản kích. Phục Hổ không nhịn được nói, tại Thiên đỉnh này 50 năm, bọn họ có thể quá ngoan cường. Hai vị sư thúc có phản kích biện pháp tốt. Trương Bách Nhẫn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, hắn hoa một ít thời gian giải Thiên đỉnh vận chuyển hệ thống. Sau đó Tiểu Hoàng sợ phát hiện Thiên đỉnh 12 cái bộ ngành, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp bị Tử Vi cung nắm trong lòng bàn tay. Nói cách khác, hắn vị này mới đại thiên tôn đã bị gác không, trừ một cái danh hiệu ở ngoài, tại Thiên đỉnh không có nửa điểm quyền lợi. Đây nếu là tháng ngày lâu, sợ là từ trong thôn mang tới chó đất đều sẽ không nhịn được cho hắn đến hai khẩu. Này, vừa hỏi lên làm sao phản kích? Hàng Long Phục Hổ hai mặt nhìn nhau. Tử Vi đại đế cùng Hạo Thiên có thể không giống nhau. Đối với Hạo Thiên tới nói đại thiên tôn chính là hắn lớn nhất thân phận, mà Tử Vi đại đế cho dù thoát khỏi Thiên đỉnh, đó cũng là Hồng Hoang thứ chín thánh, sao viên tử thần linh tôn. Muốn dùng đối phó Hạo Thiên phương pháp tới đối phó Hàn Tuyệt, hiệu quả khẳng định là bình thường, thậm chí là không được tác dụng. Có là có Tử Vi đại đế nhược điểm là tốt rồi, không cần quá lớn, chí ít để hắn không có thể tùy ý ra mặt. Trương Bách Nhẫn than thở một tiếng, Tử Vi đại đế chính là hắn nắm giữ Thiên đỉnh trên đường, một tòa khó có thể vượt qua núi lớn, nhược điểm cũng không phải không có. Hàng Long linh quang lóe lên, vô đầu một cái, ta nghe nói Tiệt giáo thiếu nợ Thiên đỉnh không ít tu hành tài nguyên, nếu như có thể có đầy đủ chứng cứ, chúng ta tại bản đảo trong đại hội để lão sư làm loạn có lẽ có thể kéo hạ Tử Vi đại đế. T. Phục Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, cái biện pháp này nghe vào hoàn toàn có thể được gạt tiểu như thế làm. Trương Bách Nhẫn nghe nói trực tiếp đánh nhịp quyết định, dù sao cũng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Tiểu tại Thiên đỉnh quần quần sóng ngầm thời điểm, Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn trên đỉnh ngọn núi, viên kia ở trên đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên thạch, mơ hồ truyền ra như có như không ngọng ngọng, dường như đang cùng thiên địa cầu thông, vừa tựa như đang tích góp lực lượng. Cuối cùng làm tích góp lực lượng đi đến lượng nhất định cấp thời gian, thiên thạch ầm ầm nổ ra. Một con khỉ từ bên trong nhảy ra ngoài. Chương 480, trong lòng hiểu rõ chủ đề, Hàn Tuyệt trợn tròn mắt. Chương 480, trong lòng hiểu rõ chủ đề, Hàn Tuyệt trợn tròn mắt. Hầu tử vừa xuất thế, Hồng Hoang tiểu có phản ứng. Bình tĩnh đã lâu Hồng Hoang trên không lại lần nữa tràn ngập lượng lớn kiếp khí. Nguyên lai chỉ có tia nhỏ lớn nhỏ kiếp khí tụ tập cùng nhau, hóa thành màu đen kiếp khí giao long. Dị tượng như thế tự nhiên cũng hấp dẫn Hồng Hoang chư thánh ánh mắt. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Thái Thanh lão tử ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, trước mặt bày một phương cổ điện bàn cờ, hắn đang cùng chính mình đánh cờ, cảm nhận được trong thiên địa càng ngày càng nồng nặc kiếp khí. Lão tử để trong tay xuống hắc tử, hai tay bấm quyết bắt đầu thôi diễn đại kiếp hướng đi. Mọi người đều biết, mỗi một lần đại kiếp khải dùng thiên cơ đều sẽ bị che đậy, cũng chính là thánh nhân có không quan sát, nhưng chỉ là tính toán lần này đại kiếp ứng kiếp đối tượng vẫn là không khó. Hơn nữa từ nơi sâu xa, lão tử cảm ứng được chính mình tại lần đại kiếp nạn này bên trong cũng có nhất định bài diễn. Rất nhanh lão tử liền được hắn muốn biết, Phật giáo cùng Thiên đỉnh. Lão tử đầu tiên là nhìn về phía Linh Sơn vị trí, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Khô lão trên mặt mũi có một tia động dung. Trước Hàn Tuyệt chết sống không thể tiếp nhận Thiên đỉnh nguyên nhân, vào đúng lúc này có giải thích. Ra rồi, lại không nhìn ra tiểu tử kia có mưu đồ khác. Thái Thanh lão tử cảm thán chính mình ra rồi, lại so với Hàn Tuyệt chậm một bước phát hiện đến Thiên đỉnh là ứng tiếp một phương. Tuy rằng trong giọng nói chính mình ra rồi, nhưng lão tử vẫn là mắt lộ ra vui mừng. Nếu Hàn Tuyệt đã trước giờ một bước dự liệu được, chắc hẳn đã có sở mưu đồ. Như vậy cũng không cần chính mình tốn nhiều tâm tư, có thể có nhiều thời gian xử lý chuyện của chính mình. Thái Thanh lão tử từ cờ trong hộp nhón ra một viên hắc tử, đối diện với bàn cờ ngưng thần trầm tư. Đạo tổ thân dung thiên đạo, cuối cùng rơi được cái trọng thương hạ tràng. Động tác này để Thái Thanh thánh nhân hoài nghi lên sở tu phương pháp tính chính xác, cũng đối với tương lai tu vi của chính mình tiến triển sinh ra nghi vấn. Làm trước mắt Hồng Hoang ngoại trừ đạo tổ bên ngoài mạnh nhất thánh nhân, lão tử trong lòng nghĩ không thể so với ngươi đạo tổ ít hơn bao nhiêu. Đạo tổ có thể khai sáng con đường của chính mình, chẳng lẽ hắn lão tử không được? Trong tay hắc tử đột nhiên rơi trên bàn cờ, bình tĩnh trên bàn cờ đột nhiên tuôn trào hỗn độn chi khí, lượng lớn hỗn độn chi khí tràn ngập toàn bộ Thủ Dương Cung. Thái Thanh lão tử thân ảnh cũng biến mất tại hỗn độn chi khí bên trong. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, bị tiếp khí cắt đứt tu hành Nguyên Thủy Thiên Tôn ngước mắt hướng Đông Thắng Thần Châu nhìn tới, ứng tiếp người, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, chỉ cần không ảnh hưởng xiển giáo cái kia hắn tiểu lười được quản, phương Tây Hưng Thịnh hắn cũng lười được quản. Dù sao bây giờ Phật giáo thế tôn, nhưng là hiện tại Phật Quảng Thánh Tử Phật Như Lai, Phật giáo Hưng Thịnh, xiển giáo cũng có thể ăn được bộ phận công đức. Nếu không phải như thế, năm đó cũng sẽ không mượn đồ hòa Phật. Phật bốn là nói A Kim Lao đạo, Thông Thiên giáo chủ lương đối với chúng sinh, độc câu bạc cổ. Đối với đa bảo đối với đại kiếp sắp nổi lên báo cáo. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, ta đều đã về hưu, việc này vẫn là thông báo trưởng giáo đi. Lão sư, đa bảo trợn tròn mắt, lão sư thời điểm nào như thế xếp đặt? Môi mấp máy trong đó còn muốn quên, tiểu bị Thông Thiên giáo chủ phất tay đánh đuổi. Này nằm ngang phần nhiều là chuyện ở đây, cho đến đại kiếp, Hàn Tuyệt tự nhiên sẽ lên tâm giải quyết, chính mình chỉ cần hưởng thụ thành quả thắng lợi là tốt rồi. Đắc ý nha. Trong lúc nói cười, Thông Thiên liền lên cái màu vàng cá chép to. Tây Như Hạ Châu, Linh Sơn, ứng kiếp người đem sẽ đem Tây Phương Hưng Thịnh đẩy tới đỉnh cao. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mừng nói, Hầu tử vừa xuất thế, hai người bọn họ tiểu tại thiên đạo bên kia mịt mở biết được ngọn nguồn. Tốt thì tốt, chính là này độ khó có thể hay không quá lớn một chút. Cao hứng qua sau đó, tiếp dẫn mặt lộ vẻ khó xử. Căn cứ thiên đạo kịch bản an bài, con khỉ này sau đó phải xuống địa phủ, náo thiên đình. Đây không phải là mất mạng sao? Thực lực này hoàn toàn không đủ, đi không phải là đưa sao? Hồng hoang hàng duy sau đó, tu hành thiên đạo độ khó càng ngày càng lớn. Nguyên bản có thể tu thành thiên tiên, đến rồi bây giờ thời đại, có thể tu thành địa tiên là tốt lắm rồi. Thảm đi nữa một điểm thậm chí chỉ tới nhân tiên. Hầu tử tuy rằng thiên phú dị bẩm, căn nguyên bất phàm, nhưng tại bây giờ cái này thời đại, có thể tu hành đến cái gì trình độ? Chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không dám bảo đảm. Thiên đình bây giờ có Trương Bách Nhẫn cũng còn tốt giải quyết, chính là địa phủ. Chuẩn đề cũng là nhíu chặt đầu lông mày. Thiên đình nghĩ biện pháp để Trương Bách Nhẫn dùng chút thủ đoạn, nhận định có thể lừa dối qua ải. Nhưng địa phủ làm thế nào? Địa phủ Bình Tâm Nương Nương cùng bọn họ không quen, A Phương Tây Nhị Thánh đều là mặt mày ủ rũ. Coi như hầu tử thiên phú dị bẩm, căn nguyên lại bất phàm, cũng không có khả năng làm qua thánh nhân. Làm qua chuẩn thánh đều khó. Khó a, khó a. Tiếp dẫn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Địa phủ là cái phiền toái lớn. Bình Tâm Nương Nương càng là cái mưu mô. Từ nàng kéo dài không ngừng đi Tây Phương chuyển sinh nhân tài đặc thủ, tự có thể nhìn ra nữ nhân này rất phiền phức. Nếu như tại người nữ nhân này mí mắt phía dưới đại náo địa phủ, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên ra tay. Muốn không để hầu tử bái sư Hàn Tuyệt. Chuẩn đề suy nghĩ một chút như vậy nói ra, hắn là địa phủ phong đô đại đế cùng Bình Tâm Nương Nương cũng là liếc ngang liếc dọc, để hầu tử bái hắn làm thầy, nhận định nốn náo địa phủ không thành vấn đề. Chuẩn đề phỏng đoán việc này muốn xong rồi. Hầu tử coi như tại Diêm Vương điện địa phân, thập điện Diêm La đều sẽ khen một câu, tư thế ưu đẹp. Kỳ thực Chuẩn đề cũng không nghĩ buông tay ứng tiếp người. Nhưng trước mắt hình như không có biện pháp tốt hơn. Chủ yếu là hắn đối với thanh danh của chính mình trong lòng có bức số. Nếu thật là chính mình thu rồi hầu tử vì là đồ, cũng không dám trắng trợn tuyên truyền. Để tránh khỏi hầu tử đi ra ngoài gây chuyện thị phi sau này tuôn ra danh hiệu của chính mình. Đây nếu là dọa lui đối phương cũng còn tốt. Nếu như nghe xong danh hiệu của chính mình ra tay tiểu tàn nhẫn, vậy thì khôi hài. Cũng không phải không được. Tiếp dẫn đắn đo suy nghĩ sau đó gật gật đầu. Nếu thu hầu tử vi sư không thể tiết lộ chính mình thân phận thực sự, cái kia có thu hay không hình như đều không cái gì khác biệt. Hơn nữa cũng không phải không có phản chế con khỉ thủ đoạn. Dù sao cũng còn có kim tiền tử, ngày khác sau đó mới là con khỉ sư phụ, có hắn tại vấn đề không lớn. Phương Tây Nhị Thánh thương lượng chốc lát, lại quyết định chi tiết nhỏ. Xác định không có vấn đề, cuối cùng chuẩn bị động thủ. Sư đệ ngươi hiện tại tiểu đi quan tâm cái kia con khỉ trưởng thành, đợi đến hắn quyết định tu tiên, tiểu đưa đi tiệt giáo địa giới. Ta này tiểu đi. Chuẩn đề cũng biết chuyện này trình độ trọng yếu. Gật gật đầu đồng ý hóa thành màu vàng Phật quang tiểu trốn vào Đông Thắng Thần Châu. Thiên đình, Tử Vi cung. Tử Vi cung nơi sâu xa, cũng không có ánh đèn, vì lẽ đó tia sáng lờ mờ. Duy nhất có thể đảm nhiệm quan nguyên, chính là trôi nổi tại Tử Vi cung trên, từng cái tự do xoay tròn tinh thể. Này chút tự do xoay tròn tinh thể tổ hợp tạo thành một mảnh tinh hà. Mà tại tinh hà ngay chính giữa, ngồi ngay ngắn một bóng người. Hầu tử xuất thế. Hàn Tuyệt cảm giác được hồng hoang dị động. Tính toán thời gian, tiết điểm này cũng chỉ có thể là hầu tử xuất thế. Đối với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Hàn Tuyệt vẫn là coi trọng. Bất quá còn chưa tới thu học trò mức độ. Hầu tử quá có thể rước lấy phiền phức. Bất ổn a tính toán thời gian, hầu tử cần phải đến Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hàn Tuyệt lẩm bà lẩm bẩm. Năm đó hắn nhìn Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư nói qua để hầu tử gặp phải chuyện đến, không cần tuân ra danh hiệu của chính mình. Hắn còn tưởng rằng là Bồ Đề Tổ Sư là thế ngoại cao nhân. Hiện tại nghĩ nghĩ nếu thật là tuân ra chuẩn đề danh hiệu, sớm đã bị người vây đánh. Chuẩn đề đã làm chuyện xấu có thể quá nhiều. Để ta tính một chút hầu tử tới chỗ nào. Hàn Tuyệt bấm chỉ tính toán trận tròn mắt. Hầu tử lại không có đi Tây Mưu Hạ Châu. Ngược lại là phiêu dương qua biển hướng về ở Đông Hải Kim Ngao đảo đi. T. Này không đúng chứ. Hàn Tuyệt hít vào một ngụm khí lạnh. Mười phần tiểu có rất là không đúng. Chương 481, hầu tử độ Đông Hải tiến về phía trước Kim Ngao đảo, chuẩn đề một đường hộ tống. Chương 481, hầu tử độ Đông Hải tiến về phía trước Kim Ngao đảo, chuẩn đề một đường hộ tống Đông Hải bờ. Sóng biến đánh tại màu đen trên đá ngầm, phát ra trận trận tiếng vang. Ánh sáng mặt trời vãi tại mặt biển, sóng nước lấp loáng. Đâu đâu cũng có một mảnh tường hòa cảnh. Nhưng trên thực tế Đông Hải có thể không an toàn. Cái này không an toàn chủ yếu thể hiện tại hai phương diện. Một phương diện, Đông Hải khí trời quỷ quyệt, âm tình bất định. Trên một giây còn có thể là lớn trời quang, một giây sau chính là sấm chớp rền vang bạo mưa gió. Thứ hai phương diện, Đông Hải nhiều thủy thú, hải quái, đều là thành tinh đã lâu lão yêu quái. Đặc biệt là tại rời xa Tiệt Giáo cùng Đông Hải Long Cung phạm vi, thủy thú cùng hải quái là đặc biệt dày đặc. Bởi vì như vậy, một loại có thể bái vào Tiệt Giáo đều là có tu vi trong người tán tu, không có thực lực đại đa số đều chôn thây cá khẩu. Nhưng hôm nay Đông Hải nhưng có thể nhìn thấy một hạng kỳ quan. Quần quần sóng ngầm trên mặt biển, một mắt trần có thể thấy thuyền hỏng đang bị chậm chậm trượt. Mà trượt con này thuyền vẫn là một con khỉ. Khỉ con dài được đúng là thần dị cực kỳ, nhìn thấy được tiểu căn nguyên bất phàm. Bởi vì như vậy, càng có thể tôn lên hắn dưới chân chiếc kia thuyền hỏng có nhiều phá. Thân thuyền tấm ván gỗ mục nát không chịu nổi, rất nhiều địa phương bị con kiến đục ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Biển gió vừa thổi, giống như có thể nghe tấm ván gỗ phát sinh keo kẹt rên rỉ, phảng phất một giây sau tiểu sẽ tan vỡ. Thân thuyền đều như vậy, những nơi khác càng là vô cùng thê thảm. Rất khó tưởng tượng có người sẽ dùng đồ chơi này đến vượt qua Đông Hải. Đây không phải là không cần mệnh, đây quả thực là tại đưa chết. Trên thực tế cũng là như vậy, bởi vì thuyền quá vụn, mái chèo hầu như chính là cái trang trí, căn bản không thể tự do khống chế phương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Có lúc thuyền hội theo hải lưu phương hướng hướng trước đi tới mấy mươi bên trong. Một khi phương hướng nước chảy phát sinh thay đổi, thuyền cũng sẽ không bị đẩy trở về. Trên căn bản chính là tại chỗ cũ lảo quanh. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng khỉ con tìm tiên cầu nói quyết tâm là được rồi. Nghe nói cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiệt giáo tiểu tại Đông Hải, chờ ta bái vào trong đó tập được tiên đạo thủ đoạn, tại về Hoa Quả Sơn chuyển với ta cái kia khỉ con khỉ cháu. Hầu tử lẩm bà lẩm bẩm. Hắn không phải là thông thường ngựa đi, hắn muốn là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Suốt ngày cùng Hoa Quả Sơn bảy khỉ hỗn cùng nhau, tốt không nhanh sống. Thằng đến hắn nhìn thấy lao hầu tử bởi vì niên lao huyết suy, chết giả. Này sinh tử vô thường một hồi tiểu xúc động hắn thần kinh. Trùng hợp Hoa Quả Sơn bên trong, có một vị toàn thân tuyết trắng, nhìn thấy được khá là bất phàm hầu tử nói tu hành tiên đạo tiểu có thể không nhìn sinh tử luân hồi. Này để Mỹ Hầu Vương trước mắt sáng, hắn liền muốn tu tiên, đánh vỡ sinh tử vô thường. Tiêu giao tiên địa cùng sống lâu cùng trời đất. Nguyên bản vừa bắt đầu dự định đi Tây Như Hạ Châu, nhưng lại là trước cái kia nói tu hành tiên đạo hầu tử lên tiếng. Phương Tây cằn cỗi chó đều không đi, chó đều không đi, chúng ta tiểu càng không thể đi, còn không bằng vượt qua Đông Hải. Ta nghe nói Đông Hải bờ có một tòa tiên đảo, trên đảo ở đủ tiên nhân, nếu như đại vương có thể đến tiên đảo trường sinh có hy vọng vậy. Chính là bởi vì lời nói này, vì lẽ đó Mỹ Hầu Vương cũng không có tiến về phía trước Tây Như Hạ Châu, mà là tới đây vượt qua Đông Hải. Quên hỏi lão hầu tử họ tên, chỉ hy vọng ta tìm tiên trở lại nó không muốn chết. Hầu tử gãi gãi đầu. Lão hầu tử còn trách tốt, không chỉ có cho hắn cung cấp phương hướng, tiểu liền thuyền này cũng là hắn cung cấp. Tuy rằng thuyền phá là phá điểm, nhưng dị thường dùng tốt. Chờ ta trở lại nhất định phải báo đáp hắn ân tình. Ý niệm tới đây, hầu tử ra sức trượt động trong tay đồng nát thuyền tường, lái về phía trong truyền thuyết tiên đảo. Chỉ tiếp tìm tiên cầu nói trên đường đã định trước không yên ổn. Biển gió đột nhiên nổi lên, sóng biến được sôi trào mãnh liệt. Một cái lại một cái sóng lớn mạnh mẽ đánh thuyền hỏng, nước biển từ mỗi cái trong khe hở điên cuồng tràn vào. Cái kia đồng nát thuyền nhỏ hầu như cũng bị sóng to gió lớn triệt để xé nát. Hầu tử phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Đông Hải bên trên, trong tầng mây một toàn thân trắng như tuyết lao hầu tử, nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được nâng lên đầu trán. Hắn xoay người trong đó tựu khôi phục vốn là dáng dấp, chính là Phật giáo thánh nhân chuẩn đề. Lần này chuẩn đề trên đầu mặt sạm lại tính sai rồi. Chỉ nhớ được che giấu mình thân phận, dẫn dắt ứng kiếp người tiến về phía trước tiệt giáo bái sư. Quên này ngựa đi bây giờ còn chưa có tu vi, vượt qua Đông Hải quá khó khăn. Sớm biết, hắn nên đem này ngựa đi đưa đến Kim Ngao đảo phụ cận. Nếu như vậy còn mất đi hắn không ít phiền phức. Thôi, thôi. Chuẩn đề phất tay đánh ra một đạo Phật quang rơi tại cái kia thuyền hỏng bên trên. Có thánh nhân lực lượng gia trì, lại nhìn thấy được rách dưới thuyền gỗ bạo phát ra xem thường với linh bảo tốc độ, hướng về Kim Ngao đảo vị trí tiểu bay nhanh mà đi. Tại đưa hầu tử đi Kim Ngao đảo trên đường, Chuẩn đề cũng là đánh ra rất là tinh thần. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là tiệt giáo không thu hầu tử. Hiện tại tiệt giáo cùng nguyên lai tiệt giáo có thể không giống nhau. Tại phong thần lượng kiếp trước, Đông Hải nhưng là có vô số tu sĩ tại trong biển 43, nghị muốn đi tới Kim Ngao đảo bái sư học nghệ. Nhưng từ Hàn Tuyệt tiếp nhận tiệt giáo trưởng giáo, cái kia vô tự khuyết trương tiệt giáo từ từ tiêu tan tiếng di tích. Chuẩn đề nghĩ đùa nghịch chút thủ đoạn đều không được. Vấn đề cần phải không lớn, con khỉ này chính là Linh Minh Thạch Hầu, chính là hỗn độn bốn khỉ một trong, xuất thế mới không bao lâu, thân gia thanh bạch, căn nguyên lại cao, tiệt giáo không có lý do không thu. Chuẩn đề lẩm bà lẩm bẩm. Có thể hay không tại tiệt giáo học được đồ vật. Chuẩn đề là không quan tâm. Chủ yếu là bái sư Hàn Tuyệt, chỉ cần có thể mượn được Hàn Tuyệt thế, để hầu tử náo thiên đình địa phủ, đi hết Tây hành đường, để phương Tây hương thịnh liền được. Cho đến đánh lên thiên đình sẽ để Trương Bách Nhẫn, Hàng Long phục hộ chờ nhận được một chút toan ức. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mang tính lựa chọn bất chấp. Chủ ý là hai người bọn họ trước cũng không nghĩ tới, lần này đại kiếp lại còn có náo thiên đình phân đoạn. Này có thể quá thao đản. Bất quá cũng không biện pháp tốt hơn. Bọn họ bố cục Trương Bách Nhẫn là vì cái gì? Còn không phải là vì phương Tây hương thịnh. Hầu tử Tây Du là vì cái gì? Không cũng là vì phương Tây hương thịnh. Nếu cũng là vì phương Tây hương thịnh, cái kia bị chút oan ức cũng là nên. Nhớ năm đó bọn họ phương Tây nhị thánh không cũng bị bị quất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái vì là phương Tây hương thịnh đều có thể trả giá như thế nhiều, đệ tử nhận điểm oan ức xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây chuẩn đề trong lòng tiểu thư thái không ít. Cũng là vì phương Tây, khổ một khổ bách nhân đi. Chuẩn đề tay phải nhón động trong tay Phật Châu, lẩm bà lẩm bẩm nói. Chính cân nhắc phương Tây hương thịnh. Chuẩn đề đột nhiên cảm giác một luồng quen thuộc khí tức, bằng tốc độ kinh người hướng chỗ ở mình phương hướng kéo tới. Đây là. Chuẩn đề mặt lộ vẻ vui mừng chính chủ cuối cùng đến. Lần này hắn có thể rút lui. Lúc này tiểu phất tay triệt bỏ rách nát trên thuyền gỗ thánh nhân pháp lực, xoay người lại xé rách hư không, rời đi Đông Hải địa giới. Cái này coi như khổ ngựa đi. Rách nát thuyền gỗ mất đi thánh nhân pháp lực điều khiển, nơi nào chịu đựng nổi cường độ cao bay nhanh. Nháy mắt tiểu bị sóng biến tách ra hóa thành rách nát trôi nổi tại trên mặt biển. Tương lai đại thánh, lúc này ngựa đi, một hồi tiểu bị sóng biến cuốn vào đến rồi đáy biển. Một trận trời đất quay cuồng qua sau đó, hắn cuối cùng là rơi xuống đất. Đầu óc choáng váng ngẩng đầu, chỉ thấy động phủ phía trên khắc lên Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ năm cái cổ điện chữ lớn. Chương 482, Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, chỉ điểm Mã Lâu tu hành. Chương 482, Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, chỉ điểm Mã Lâu tu hành. Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ. Hầu tử nhìn bảng hiệu trên năm chữ to, từng chữ nói. Sau đó ánh mắt quét hướng bốn phía, trong tròng mắt mơ hồ có bất diệt kim quang. Linh Minh Thạch Hầu ứng kiếp mà sinh, thân vác đại khí vận, đại thần thông. Cho dù thân nơi Hồng Hoang hàng vi bây giờ, Thạch Hầu này một đôi mắt cũng không đơn giản, chính là có thể nhìn thấu hư vọng phá vọng kim đồng. Cái này cũng là hỗn độn bốn khỉ tự mang thiên mệnh thần thông. Linh minh thạch hầu có thể thông biến hóa, thức ngày thời gian, biết lợi nguyên nhân cũng tại đôi trong mắt này. Chỉ tiếc sau đó này hai con mắt tại đâu xuất cung bên trong, bị luyện hóa thành hậu thiên hỏa nhãn kim tinh. Bất quá này cũng đều là sau đó lời. Lúc này, thạch hầu dựa vào phá vọng kim đồng nhìn hướng bốn phía. Chỉ cảm thấy này hỗn nguyên tạo hóa phủ cổ điện bên trong thấu thần bí. Bề mặt trên điêu khắc to lớn đầu thú đồ án, cái kia đầu thú hai mắt dường như hai vòng sâu thẳm hắc ngày. Càng xem càng cảm giác cái kia hai cái đầu thú muốn nhảy ra căn chính mình tựa như. Thạch hầu nhe răng trợn mắt phát sinh tín hiệu phản kích. Hắn bây giờ có thể xác định nơi này bất phàm. Dù sao cái môn này hắn dùng tới phá vọng kim đồng đều không nhìn đấu. Đây chính là từ trước đến nay chưa từng có chuyện. Chẳng lẽ ta bị sóng biến bọn tới tiên đảo? Thạch hầu tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác vận may của chính mình tốt quyết đại. Rất nhanh thạch hầu tiểu đem vấn đề này quăng não sau đó. Lần này tới Đông Hải chính là tìm tiên cầu nói. Bây giờ cơ duyên tiểu tại trước mặt, không bằng tiểu vào này ngốn nguyên tạo hóa phủ bái sư học nghệ. Ý niệm tới đây, thạch hầu không do dự nữa, lên trước một bước, gõ động trên cửa đầu thú. Tung tung tung, gõ ba hạ cửa, thạch hầu hắng giọng một cái nói, có ai không? Ta đây tới bái sư học nghệ. Nói xong lại gõ cửa ba lần cửa lớn. Không có qua chốc lát, cửa đá từ bên trong bị mở ra. Một vị đầu ôm nói tóc mai bé gái đi ra. Nàng ngước mắt liền thấy thạch hầu, hai tay chống nạnh mở miệng hỏi nói, khỉ con ngươi đến chỗ này vì chuyện gì? Ta tự nhiên là đến bái sư học nghệ. Mắt nhìn có đạo đồng đi ra, thạch hầu khá là khách khí ôm quyền nói, mong rằng sư tỷ thông báo một tiếng. Dù sao không có chính thức bái sư học nghệ qua, vì lẽ đó rất nhiều quy củ thạch hầu cũng sẽ không. Bây giờ chỉ có thể đem lời truyền miệng tới động tác liều tiếp cùng nhau. Thật vượn đội mũ người, nhìn tư thế khá là quái dị, hơn nữa gầy yếu khỉ con. Bích Vân hơi nghi hoặc một chút, sư minh thế nào sẽ nghĩ thu như vậy khỉ vì là đồ. Nhìn thấy được tiểu nóc không kéo kỷ. Trên thực tế linh minh thạch hầu dài tướng khá là thần dị, chẳng qua là bởi vì bị sóng biến cuốn vào, vì lẽ đó lông trên người phát tất cả đều dính nước, nhìn thấy được khá là chật vật. Cũng không trách Bích Vân xem mặt nói chuyện, mọc ra lông sinh vật một khi dính nước, khả ái trình độ cùng thần dị trình độ đều giảm mạnh. Bất quá không quản dài cái gì dạng, Bích Vân cũng không muốn vì khó hầu tử. Dù sao sư minh an bài lớn nhất, nói một câu vào đi. Sau đó tiểu tại phía trước dẫn đường. Thạch hầu kích động trong lòng cực kỳ. Này, như vậy liền xong rồi. Mắt nhìn Bích Vân đồng tử thân ảnh liền muốn biến mất tại trong trong mắt, thạch hầu đội vàng đuổi theo. Một người một khỉ, một trước một sau, xuyên qua một cái hành lang thật dài, trước mặt sáng tỏ thông suốt, đi tới một chỗ rộng rãi đạo trường. Vừa tiến đến tiểu phát hiện trong đạo trường đã có hai mươi mấy vị không đồng chủng tộc sinh linh. Dù sao cũng là Đông Hải, vì lẽ đó đại đa số vẫn là lấy hải tộc làm chủ. Cái gì cá chép tinh, con cua tinh các loại, cho thạch hầu nhìn chính là hoa cả mắt. Khỉ con đừng nhìn nhanh đi tìm bồ đoàn trống ngồi xuống, sư, lão sư muốn bắt đầu giảng bài. Bích Vân đồng tử kém một chút nói lỡ miệng, thầm mắng chính mình một tiếng sơ suất quá. Sau đó thận trọng ngẩng đầu nhìn một chút chiếm giữ vị trí đầu não Hàn sư minh, phát hiện Hàn sư minh không có chú ý tới mình này mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ, thạch hầu đông nhiên tỉnh ngộ, đội ba đáp ứng, tại trước mặt rất nhiều bồ đoàn bên trong tìm một cái khá cao vị trí. Ngồi đến trên bồ đoàn, thạch hầu mới nhìn rõ ràng giảng bài người diện mạo. Đó là một vị tiên phong đạo cốt ông lão. Ông lão thân một bộ đạo bào màu xanh nhạt, trường bào theo gió vẫy nhẹ, góc áo thêu màu vàng vân vân như ẩn như hiện. Trong tay cầm lấy một cây phất trần, dài tuệ như ngân, tia sợi nhu thuận. Đây là người thường chỗ đã thấy bề ngoài. Thông qua pha vọng kim đồng, thạch hầu thấy được hầu như nói hóa thân. Trong lúc nhất thời nhìn sững sờ, Hàn Tuyệt ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên, mắt nhìn Bích Vân đem mã lâu mang theo vào, khẽ bước cằm. Vốn là có thể đem thạch hầu mang tới tiệt giáo tu hành, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Không có trải qua tôi luyện tôn ngộ không vẫn là rất có thể gây chuyện. Cũng liên tục lấy ổn làm chủ Hàn Tuyệt không quá dự. Thế là thì có này ngôn nguyên tạo hóa phủ, còn có hắn vị này tạo hóa lão tổ, diễn kịch diễn nguyên bộ, ngoại trừ ngộ không, Hàn Tuyệt cũng để không ít người hữu duyên tiến nhập ngôn nguyên tạo hóa phủ. Cho đến có thể học bao nhiêu tiểu nhìn ngộ tính của bọn họ cùng tạo hóa. Môi mấp máy, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Hôm nay giảng đại phẩm thiên tiên quyết và như thế nào tiên đạo. Lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên. Người lợi hại hơn nữa cũng phải từ trụ cột nhất địa phương bắt đầu học lên. Thánh nhân giảng đạo, kim liên tự mà tuôn ra, tầng tầng cánh hoa hóng ánh trong suốt, thanh mùi thơm khắp nơi. Vạn đạo hào quang tự phía chân trời phun ra. Đây là Hàn Tuyệt chứng đạo hỗn nguyên đến lần thứ nhất giảng bài. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất tiên đạo, nhưng đứng tại thánh nhân góc độ, đối với lần đầu tiên tu hành sinh linh độ khó tránh khỏi có chút quá cao. Mới giảng không tới nửa ngày, phía dưới sinh linh tiểu có chút không chịu nổi. Bích Vân cùng Thải Vân lúc này tiểu sẽ đem những không chịu được kia sinh linh đưa ra động phủ ở ngoài. Nửa ngày tiểu đã đào thải một nhiều hơn phân nửa. Hàn Tuyệt sắc mặt không hề thay đổi, từ trên bồ đoàn đứng lên, nhìn đến phía dưới một đám mơ mơ màng màng vạn linh, bắt đầu từng cái cho bọn họ lên tên. Có thể vượt qua thứ nhất giảng, coi như là thông qua kiểm tra, cũng coi như là có lưu lại tư cách. Thạch Hầu trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nhớ được tạo hóa lao tổ đi tới trước mặt mình, nói cho hắn từ hôm nay sau này hắn liền gọi Tôn Ngộ Không. Ta gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Hoa Quả Sơn hầu tử đều gọi hắn Mỹ Hầu Vương hoặc là Đại Vương. Hôm nay sau này hắn cuối cùng có tên tuổi. Tôn Ngộ Không tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ một chờ chính là 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, hắn tập được đại phẩm thiên tiên quyết. Bởi bị ứng kiếp người thân phận, thực lực của hắn tăng lên tăng nhanh như gió, còn nhanh hơn cưới tên lửa. Hắn tăng lên tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ bên trong là nhanh nhất. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là không hài lòng. mỗi ngày vào đầu đúc hai. Hắn bây giờ không có tu vi, nhưng sẽ không thần thông. Thả tại tu sĩ bên trong cũng coi như là thiếu mất một chân. Lão sư, khi nào dạy ta chờ thần thông? Nay một ngày, Tôn Ngộ Không cuối cùng không nhịn được tại trong lớp hỏi. Tạo hóa lao tổ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chỉ là đi tới gõ ba hạ đầu khỉ. Tôn Ngộ Không đăm chiêu. Tối hôm đó canh ba liền đi tới lao sư đập phủ. Lại qua 5 năm, Tôn Ngộ Không nắm giữ 72 biến. Còn có một cái ngã lộn nhào có thể lật 108.000 dặm cân đầu vân. 10 năm tiểu tăng lên tới trình độ như thế này. Đừng nói đem đồng thời nhập tạo hóa động phủ tu hành đồng môn sư minh ném ở sau người. Tiểu Liên Mịch Vân cùng Thải Vân nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng là trố mắt ngoa mồm. Gọi thẳng quá khoa trương. Tiểu tại Tôn Ngộ Không với Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ bên trong tu hành thời kỳ, thiên đình cũng không yên ổn. Trương Bách Nhẫn liên hợp Hàn Long, Phù Hổ đã bắt đầu bí mật điều tra Tử Vi đại đế ngầm chiếm thiên đình tài sản đại sự. Chương 483, Thiên đình hắc ác thế lực, hắc ác thế lực càng là chính ta. Chương 483, Thiên đình hắc ác thế lực càng là chính ta thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện là Ngọc Đế xử lý chính vụ địa phương, theo lý mà nói là thiên đình trung tâm. Nhưng lúc này lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy vị thiên quan. Trong đó đại bộ phận vẫn là ông lão, tuy rằng phân đứng tại hai bên, nhưng đều là một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Có chút thiên quan đều đầu đã bắt đầu dường như con gà con mổ giống như vậy, trên dưới chập trùng. Cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể ngủ đi. Bị loại này dáng vẻ giản mua ảnh hưởng, Lăng Tiêu Bảo Điện ít mấy phần uy nghiêm, nhiều mấy phần trống trải. Cô Liêu tâm ý bất quá Trương Bách Nhẫn cũng không để ý là được rồi. Này chút lao thiên quan đều là hắn đặc ý tìm đến chống đỡ tràn diện. Nếu như đối với bọn họ hỗ trợ, vậy này lớn như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện tiểu chỉ còn lại chính mình, vậy thì càng lúng túng. Chính là phú quý không quy hương, như cẩm ý dạ hành. Phía dưới nếu như không người lời, hắn tinh tướng cho ai nhìn. Ngồi tại vừa rồi chế tạo ra đến, tượng trưng đại thiên tôn chi vị trên đế. Trương Bách Nhẫn quan sát phía dưới, trong lòng dâng lên từng trận sung sướng. Sung sướng qua sau đó tiểu chỉ còn lại khó chịu. Hắn nguyên vốn có thể càng thoải mái, chỉ tiếc thói đời ngày hạ, có tiếng mà không có miếng. Hắn mặc dù có đại thiên tôn danh hiệu, lại không có tương ứng quyền lợi. Thiên đình mọi người đều biết Tử Vi đại đế. Đối với hắn vị này mới tiền nhiệm đại thiên tôn nhưng là biết rất ít. Cũng còn tốt như vậy cuộc sống khổ, ta cũng nhanh chóng dứt. Trương Bách Nhẫn tự lẩm bẩm. Hắn chuyên môn phái ra Hàng Long, Phục Hổ hai vị sư thúc, đi bí mật điều tra lên thiên đình tài sản vấn đề. Chỉ chờ hai người mang về tin tức tốt. Ngọc đế, Hàng Long, Phục Hổ hai vị thiên quan đến đây gặp cần. Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài, truyền lệnh quan cao giọng bẩm báo. Đến. Trương Bách Nhẫn trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt không chút biến sắc. Hắn giọng một cái trầm giọng nói, "Tiên." Rất nhanh Hàng Long, Phục Hổ tiểu đi nhanh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế may mắn không có nhục bệnh. Phục Hổ có chút kích động nói, "Ta cùng sư minh tại." Lời con chưa nói hết, Phục Hổ đột nhiên cảm giác phía sau rỗi ra một bàn tay lớn, một thanh ngăn chặn hắn miệng. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Hàng Long mồ hôi chảy đất lưng, vội vã hạ thấp giọng tại bên tai nói, "Vốn tưởng rằng sư đệ làm việc chỉ là lỗ mãng điểm, nhưng không nghĩ tới như thế không có đầu óc. Có biết không nói bọn họ điều tra người nào?" Thiên đỉnh Tử Vi đại đế, Tiệt giáo trưởng giáo, Sao Viên Tử thần linh tôn, tùy tiện một cái thân phận đều có thể cho bọn họ hai ép chết. Có biết không nói hiện tại thiên đỉnh có bao nhiêu hai mắt con người dán mắt bọn họ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Phục Hổ sư đệ dám tại trước công chúng hạ nói những thứ này. Nếu như bị người nghe được, Hàng Long đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đều có thể mơ hồ cảm giác phía ngoài thiên binh tiên tướng lơi đao một loại ánh mắt rơi trên người hai người bọn họ. Ánh mắt kia hận không thể cho hai người bọn họ đánh chết. Hàng Long thật mồ hôi chảy ướt lưng. CPU cực tốc vận chuyển, đầu óc đều sắp đốt. Này mới nghĩ đến cái mượn cớ. Ngọc Đế, chúng ta phát hiện ngươi từ trong thôn mang đến nhìn Nam Thiên môn chó đất, kỳ thực có yêu thú huyết mạch. Hàng Long thuận miệng địa chuyện báo cáo. Các loại chuyện hoang đường từ trong miệng hắn từng cái bị thổ lộ mà ra, chủ yếu là các loại các dạng bắt quái tin tức. Trương Bách Nhẫn, này chút chuyện hoang đường cho Trương Bách Nhẫn đều nghe ngứa. Không là, anh em, ai để ngươi điều tra cái này? Bất quá Trương Bách Nhẫn cũng không ngốc, mịt mờ nhìn ra Hàng Long cho hắn truyền đi tín hiệu, cũng là thuận thế phối hợp lên. Hai người kẻ sướng người họa bên dưới, Hàng Long mới cảm giác phía sau giường như lưới đao giống như lạnh lẽo, ánh mắt chậm rãi biến mất. Tốt rồi, hôm nay tảo chiều tiểu tới đây, chư ái khanh lui ra đi. Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Trương Bách Nhẫn bày ra hiện ra biểu tình, thanh lui Lăng Tiêu Bảo Điện chư thiên quan, chỉ để lại Hàng Long phục hổ. Loạn soạn làm, Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lớn đóng thật chặt. Hàng Long mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bên cạnh người không biết làm sao sư đệ giận nói, ngươi muốn chết đừng kéo lấy ta. Phục hổ đầu gục, không dám phản bác. Cho đến sao? Trương Bách Nhẫn đi tới không nhịn được nổ nước bọt nói, đương nhiên cho đến. Hàng Long gặp Trương Bách Nhẫn cũng là này phó đức hạnh, nhất thời cũng cảm giác ngứa. Vì là ngày sau an toàn vẫn là nhất định phải cho Trương Bách Nhẫn phòng hờ. Hàng Long biểu tình nghiêm túc lời nói ý vị sâu xa nói, cũng còn tốt vừa không nói ra tên, nếu như nói ra tên ngươi tướng không tin tưởng, ngày mai ngươi tiểu không thấy được đôi ta. Nếu như nói ra Tử Vi cung, ra Lăng Tiêu Bảo Điện hai người bọn họ làm không tốt thì trở thành anh hùng mảnh vỡ. Đông một khối, tây một khối, nam một khối, bắc một khối. Tử Vi cung tuyệt đối có thực lực như vậy. Tại Thiên Đình cẩn thận chặt chẽ đã điều tra một lần sau đó, Hàng Long đối với điểm này càng là sâu tin không nghi ngờ. Biết được Hàng Long lo lắng, Trương Bách Nhẫn tức đến nổ phổi nói, còn có thiên quy sao? Nay vừa nói, Hàng Long đều bị Trương Bách Nhẫn đấu trí cho chỉnh cười. Nguyên lai người không lời đến mức tận cùng thật sự biết cười. Hàng Long không nhịn được trong lòng thầm mắng dược sư. Dược sư có thể cho chính mình lửa thảm rồi. Phật giáo đối với Trương Bách Nhẫn bồi dưỡng chỉ là di chuyển với bề ngoài. chủ yếu vẫn là hướng hắn truyền vào thiên đình hủ bại một mặt, để hắn không thể nương nhờ vào Tử Vi cung do đó nhận không với Phật giáo. Như vậy Phật giáo liền được một cái nghe lời đại thiên tôn. Vốn là như thế kế hoạch, hiện thực cũng là như vậy. Nhưng vấn đề là bây giờ Trương Bách Nhẫn xảy ra vấn đề. Hai chữ hình dung chính là nhẹ nhàng. Một cái đại thiên tôn chi vị vinh dự cho hắn đập cho đầu góc choáng váng, tự cho là nên là thiên đình chí cao. Vì lẽ đó hắn muốn mau sớm đá đi Tử Vi đại đế, khôi phục đại thiên tôn vinh dự. Vào lúc này đã có người muốn hỏi Trương Bách Nhẫn có phải hay không đốc. Tử Vi đại đế là thánh nhân, là hắn một cái đại thiên tôn có thể người già bị đụng. Nhưng đây thật ra là một cái tin tức kém vấn đề. Trương Bách Nhẫn là Phật giáo bồi dưỡng ra được, nói là tu hành nhưng thật ra là tùy tiện luyện một chút. Đừng nhìn Trương Bách Nhẫn thực lực mỗi ngày tốc độ tăng lên nhanh chóng, nhưng đó cũng không phải nguồn gốc với hắn, mà là bởi vì thiên đình khí vận phụng dưỡng đến rồi hắn bị cách trên. Đừng nói Trương Bách Nhẫn, coi như là một con lợn đạt được đại thiên tôn bị cách, cũng có thể ổn ổn thỏa thỏa một đường đột phá tu vi. Bởi vì như vậy, Trương Bách Nhẫn nhưng thật ra là đối với tu vi không có cái gì quá lớn nhận thức, chỉ là biết Tử Vi đại đế là hồng hoang người thứ 9 thánh nhân, cũng chính là nhỏ nhất thánh nhân. Nếu là nhỏ nhất, thực lực kia cần phải cũng chỉ là một loại. Phương Tây còn có hai vị thánh nhân, hai lớn hơn một. Vì lẽ đó ưu thế tại ta. Hàng Long không cần nghĩ đều biết, dược sư khẳng định không có nói Trương Bách Nhẫn, hai vị lao sư đều chết tại qua Tử Vi đại đế trong tay. Bất quá việc này đổi trên người hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không nói. Chủ yếu là mất mặt ta mọi người đều sẽ tự động ẩn giấu gây bất lợi cho tự mình chuyện. Bọn họ làm học sinh, cũng sẽ không đi đặc ý tháo dỡ lao sư đại. Trương Bách Nhẫn đi tới thiên đình sau đó, làm Phật giáo bồi dưỡng ra được đại thiên tôn, tự nhiên cũng không nhận thiên đình các nguyên lao tiếp đãi, có thể thu được tin tức kênh dẫn nước thì càng ít. Coi như biết được chính xác tin tức, hắn cũng không nhất định sẽ tin là được rồi. Chính bởi vì loại tin tức kém tồn tại, vì lẽ đó Trương Bách Nhẫn cảm giác có thể thắng. Hơn nữa ưu thế tại ta. Hàng Long lại bởi vì tự thân thân phận nguyên nhân không thể đâm thủng Trương Bách Nhẫn huyết tưởng. Vì lẽ đó hiện tại giam ở Thiên Ngôn Văn Ngữ, đến rồi Hàng Long trong miệng hội tụ thành một câu. Dù sao cũng ngươi tiểu nhớ kỹ, đối thủ rất mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần thu thập thật nhiều chứng cứ, đợi đến bàn đảo đại hội cho Tử Vi đại đế đến một tay lớn. Cố gắng của bọn hắn cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thánh nhân giữa đánh cờ. Đợi đến bàn đảo đại hội, hai vị lao sư cùng đến lại đưa bọn họ thu thập chứng cứ công bố ra, như vậy mới có thể bức Tử Vi đại đế lui khỏi vị trí sau màn. Chương 484, Tây Du Lượng tiếp lên, Hàn Tuyệt, nói cái gì báo đáp tri ân. Chương 484, Tây Du Lượng tiếp lên, Hàn Tuyệt, nói cái gì báo đáp tri ân. Trương Bách Nhẫn cũng không hài lòng Hàng Long đáp án. Dựa theo Hàng Long lời giải thích hết thảy đều phải đợi đến bàn đảo đại hội, chờ phương Tây nhị thánh trình diện tại giải quyết. Cho đến những thu tập kia chứng cứ tiểu càng sẽ không giao cho hắn. Nhưng không hài lòng cũng vô dụng, bây giờ Trương Bách Nhẫn còn không thể thiếu Tây Phương ủng hộ. Tự từ trước đến nay đến tiên đình hắn tiểu học được hai chữ ẩn nhẫn. Không chỉ muốn ẩn nhẫn thiên đế quyền lợi xa suốt, còn có ẩn nhẫn phương Tây đối với hắn điều khiển từ xa. Có lẽ chính mình cần phải bồi dưỡng một cái chỉ thuộc với thế lực của chính mình. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, tiểu bước vàng chiếm cứ Trương Bách Nhẫn đầu óc. Trương Bách Nhẫn hít sâu một hơi, gật gật đầu đồng ý liền theo hai vị sư thúc nói xử lý đi, trước tiên mịt mở thu lấy chứng cứ, đợi đến bàn đảo đại hội sau này lại nói. Nói xong, Trương Bách Nhẫn tự nói mệt mỏi tiểu đưa đi Hàng Long phục hộ. Đưa đi hai người này. Trương Bách Nhẫn ngồi về đế vị bên trên, ngón trỏ lấy nhất định quy luật khẽ chạm tại trên bàn bạch ngọc. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đang suy nghĩ thành lập chính mình thế lực ý tưởng. Trống trải Lăng Tiêu bảo điện, vang vọng thanh thúy gõ gõ tiếng. Đông Hải, một chỗ vắng vẻ đảo biệt lập trên. Nay đảo biệt lập vốn là hoang tàn vắng vẻ. Thẳng đến Hàn Tuyệt ở đây đảo biệt lập trên lập được Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ. Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ bên ngoài một chỗ trên bậc thang. 7-8 cái chủng tộc khác nhau đệ tử chính vây chung chỗ nhìn Tôn Nộ Không biểu diễn. Tôn sư minh ngươi biến thành một con chim đi. Tốt hay lắm. Nộ Không cười cợt, một cái xoay người trong đó biến thành lớn chừng bàn tay chim sẻ. Cánh vai mở ra một trận đập thình thịch, bay đến để nó biến thành chim nhỏ sư đệ trên đầu. Tại trên tóc một trận tìm kiếm, tìm ra một trắng non nà mập trùng. Đưa tới ở đây đám người cười ha ha. Sau này, Tôn Nộ Không càng cặn kẽ hướng đám người phô bày 72 biến. Mà này hết thảy đều bị Hàn Tuyệt thu đáy mắt. Sư minh, con khỉ nhỏ kia tử học nhưng nhanh lắm, này mới có thể nhập cửa 10 năm đều muốn đột phá thái ớt kim tiên. Bích Vân đồng tử nhỏ giọng báo cáo nói, trong mắt tràn đầy chấn động, biểu tình trên mặt hơi có chút không cam lòng cùng tự ti. Này quá đả kích người. Nàng cung Thải Vân ngày ngày tu hành, bây giờ cũng không có khả năng đột phá thái ớt kim tiên. Kết quả này khỉ con 10 năm tiểu đã xong Thải Vân cùng Bích Vân không biết bao nhiêu năm nỗ lực. Này để hai con nhỏ sao có thể không tự ti. Bích Vân cùng Thải Vân liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hai người bọn họ thực sự là tu tiên vô dụng. Ta biết rồi. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời. Hồng hoang bầu trời kiếp khí lại sâu hơn một phần. Tây Du Lượng kiếp muốn bắt đầu. Đi đem Ngộ Không mang đến. Hàn Tuyệt nhẹ giọng dặn dò. Phía sau hai người nghe nói lập tức hóa làm độn quang bay ra ngoài. Rất nhanh tiểu đem Tôn Ngộ Không mang đi qua. Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết tìm chính mình vì chuyện gì. Nhưng thấy đến Hàn Tuyệt bóng lưng đội va tiến lên, hành đại lễ, cung kính nói, lão sư, gọi đồ nhi đến vì chuyện gì? Ngộ Không. Hàn Tuyệt âm thanh thấp trầm mà uy nghiêm, ở đây thanh lũ động phủ trước văn vọng. Ngươi về đi dọn dẹp một chút liền chuẩn bị rời đi thôi. Ngộ Không trong lòng căng thẳng, nhất thời tiểu ngẩn ra. Đây là muốn đuổi hắn đi. Tuy rằng cụ thể còn không biết cái gì nguyên nhân, nhưng khẳng định cùng chuyện của mình làm có liên quan. Phản ứng lại, đội va giơ đầu. Lão sư bất giận, đồ nhi biết sai rồi. Ồ, Hàn Tuyệt vui vẻ. Hắn còn cái gì đều không nói sao? Người sai ở đâu? Đỗ Nhi không nên tại sư huynh đệ trước mặt khoe khoang 72 biến. Ngộ Không Thiên Tư thông minh, căn cứ gần đây phát sinh sự tình, suy đoán chính mình ở đầu phương diện chọc giận tới lão sư. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này nguyên nhân. Càng nghĩ càng khả năng, Tôn Ngộ Không thì càng hoảng rồi. Trước đây giáo hắn thần thông thời điểm, lão sư nhưng là khuya khoắt lén lút giáo. Như vậy chính mình tại chư vị sư huynh đệ trước mặt triển lộ ra, mà không là đưa lão sư với bất nghĩa. Nhưng để Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là Hàn Tuyệt lắc lắc đầu. Than thở một tiếng, trầm giọng nói, ngươi và ta bạn không có thầy trò duyên, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân ngươi mới bị đưa đến Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ cùng ta có một tia duyên phận. Bây giờ này một tia duyên phận tán, ngươi tự nhiên cũng nên rời đi. Hàn Tuyệt không có tùy tiện tìm cái lý do khuyên lui Tôn Ngộ Không, mà là mịt mờ nhắc nhở hắn. Tôn Ngộ Không kinh hãi, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng khiếp sợ. Lão sư, Đồ Nhi không hiểu cái gì là duyên phận, Đồ Nhi nguyện ở đây Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ hầu cả đời. Ngươi không đi Tây Du thế nào diễn? Thiệt giáo món nợ ai đi mình? Hàn Tuyệt nhưng là biết Hàng Long cùng Phục Hổ mở ám. Hai người kia tự nhận là làm sạch sẽ, nhưng trên thực tế mọi cử động tại nắm trong bàn tay. Hàn Tuyệt xoay người, khoát tay áo một cái, vẻ mặt quyết tuyệt. Không thể, ngươi mệnh trung chú định có một phen đại tạo hóa, cũng có rất nhiều kiếp số. Này Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ đã không cách nào giảng buộc ngươi, ngươi cần đi ngoại giới trải qua mưa gió, phương có thể thành tựu đại đạo. Tôn Ngộ Không cảnh giới trước mắt là Kim Tiên hậu kỳ, kém một bước tiểu có thể đột phá Thái Ất Kim Tiên. Thực lực kém không nhiều đủ rồi. Cho dù là ứng kiếp chi tử có thể đột phá Đại La Kim Tiên đều là đã ít lại càng ít, càng không cần phải nói là tại Hồng Hoang Hàng Duy hôm nay. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thực lực cũng không thể hoàn toàn ấn cảnh giới đến thể hiện. Nếu thật là đạo thủ, thiên đạo lực lượng nhất định là sẽ trong bóng tối gia trì. Lão sư, Đồ Nhi còn không có tận báo đáp tri ân. Tôn Ngộ Không còn nghĩ lại dãy rủa một chút, nhưng vừa nhắc tới cái này, Hàn Tuyệt ngữ khí tiểu biến nghiêm túc hơn. Nói cái gì báo đáp tri ân, ngươi ngày sau gặp phải hòa đến, không đem lão sư ta khai ra đến liền được rồi. Ngươi ghi nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ngươi không thể nhắc lại ngươi là ta môn hạ đệ tử. Điểm này là rất cần phải nhắc nhở. Hàn Tuyệt sợ nhất vẫn là cái này để danh tự, để tránh khỏi Tôn Ngộ Không sản sinh báo số tập tục xấu. Đây nếu là ngày khác sau đó báo lên danh hiệu của chính mình, không ai dám động thủ làm sao đây? 9981 nạn còn qua bất quá. Cái này cũng làm ai danh nhận tích dạy dỗ hắn nguyên nhân ơi. Mắt nhìn lão sư nghiêm túc, Tôn Ngộ Không lệ như mưa hạ, nặng nề dập đầu ba cái văng đầu, tiếng khóc nói, sư phụ, Đồ Nhi xin nghe giáo huấn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, một bước ba quay đầu lại. Cuối cùng vẫn là xoay người, đạp cái kia mây mù, hướng về động phủ ở ngoài đi đến. Theo Tôn Ngộ Không bước ra Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, Hồng Hoang bầu trời vốn là đã sôi trào kiếp khí, lần này biến được càng thêm sôi trào. Tây Du lượng kiếp chính thức bắt đầu rồi. Rời đi Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, Tôn Ngộ Không lâm vào ngắn ngủi mê man, giá cân đầu vân tại Đông Hải lượn quanh lên vòng vòng, không biết cần phải đi chỗ nào. Bất quá loại này xa suốt cảm xúc cũng không kéo dài quá lâu. Trở về Hoa Quả Sơn xem một chút đi, cũng không biết mọi người ra sao. Tôn Ngộ Không lau đi khỏe mắt nước mắt, giá cân đầu vân, hướng về Hoa Quả Sơn mà đi. Chương 485, 300 năm sau đó bản đảo đại hội, Tôn Ngộ Không áo gấm về nhà. Chương 485, 300 năm sau đó bản đảo đại hội, Tôn Ngộ Không áo gấm về nhà. Đông Hải, Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, nhìn theo Tôn Ngộ Không giá cân đầu vân ly khai. Sư minh, khỉ con đi rồi. Bích Vân tâm tình xa xút nói. Tôn Ngộ Không tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ đợi 10 năm, tính cách hoạt bát hài hước đồng thời, lại không mất xích tử chi tâm. Tạo hóa trong phủ nhiều người đều rất yêu thích hắn. Mắt nhìn giá cân đầu vân thân ảnh trong tầm mắt từ từ biến nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu lại lời nói ý vị sâu xa nói, "Bích Vân, Ngộ Không hắn có con đường của chính mình muốn đi, con đường của chính mình chung quy phải chính mình đi. Làm ứng tiếp chi tử, Tôn Ngộ Không cần trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở. Hàn Tuyệt nếu như trực tiếp ra tay sát thực có thể trợ giúp Tôn Ngộ Không vượt qua này rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng như vậy cũng là can thiệp hắn trưởng thành. Hạn cuối sẽ tăng cao, nhưng hạn mức tối đa tuyệt đối sẽ bị hạn chế. Đây không phải là hắn muốn thấy. Tôn Ngộ Không có chuyện của chính mình muốn làm. Hàn Tuyệt cũng là như vậy. Hắn tuy rằng trọng tâm tuy rằng không tại thiên đình, nhưng cũng biết Trương Bách Nhẫn cùng Phật giáo đã xuẩn xuẩn rục động. Giơ tay phải lên, thủ đoạn xoay chuyển xuất hiện một tấm thiệp mời. Phía trên viết một đoạn lớn lời khen tặng. Trọng yếu tin tức chỉ có một. Mời hắn tham gia 300 năm sau đó bản đảo đại hội. Lần này bản đảo đại hội làm Trương Bách Nhẫn lên chức lần thứ nhất hướng Hồng Hoang vạn linh lộ mặt, uy cách không thể bảo là không cao. Tại Trương Bách Nhẫn thiên đình không bao nhiêu thực quyền dưới tình huống, Phật giáo trong bóng tối phát lực mời không ít Hồng Hoang đại năng trước tới tham gia. Trên căn bản có danh tiếng để mời. Phương Tây Nhị Thánh thậm chí đi Bát Cảnh Cung cùng Ngọc Hư Cung mời hai vị sư bá. Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Hoa Nương Nương cũng đều được mời. Tuy rằng đều không nhất định sẽ đến, nhưng có thể thấy được Phật giáo đối với lần này bàn đảo đại hội coi trọng trình độ. Hừ, Hàn Tuyệt cười lạnh một tiếng, xem ra là đã đem mình bày ra mồi ăn hết. Đây là dự định tại bàn đảo trong đại hội, ở đây sao nhiều người có mặt mũi trước mặt công bố cho chính mình tạo áp lực. Nếu chuẩn bị động thủ, vậy mình cũng không cần thiết ở tại đây tiếp tục ở lại. Đem trong tay thiệp mời cất vào đến. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Bích Vân, Thải Vân, thông báo Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ những đệ tử khác, đồng ý theo đi tiểu mang về Kim Lao đảo, không nguyện ý ngay tại chỗ phân phát. Là, Bích Vân cùng Thải Vân lập tức xoay người đi xử lý. Đợi đến hai người đi xong, Hàn Tuyệt trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh quang. Con ngươi lực xuyên thấu qua tám giới, rơi tại địa giới bên trên. Liếc mắt liền thấy được sừng sững tại huyết hải bên trong U Minh địa phủ. Địa giới là Hồng Hoang vạn linh sau khi chết đi nơi. Xây dựng địa giới khối này đại lục chính là nguyên lai huyết hải nơi. Phong thần đại chiến sau này, thiên đạo suy nhược, địa đạo phục hưng. Nguyên bản huyết sát khí ngập trời huyết hải bây giờ cũng bị mênh mông âm khí bao phủ, triệt để chuyển hóa thành u minh địa phủ một bộ phận. Dựa theo nguyên tắc tình tiết, Tôn Ngộ Không là trước tiên hạ địa phủ đang nháo thiên đình. Thiên đình không cần tự mình ra tay hỗ trợ, tùy tiện tiết lộ điểm tin tức là đủ. Nhưng địa phủ vẫn còn cần hắn tự mình ra mặt. Hơn nữa, năm đó cũng đã đáp ứng Bình Tâm Nương Nương muốn đi một chuyến địa phủ. Bây giờ vô sự, vừa vặn đi một chuyến. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tự từ Bích Du cùng nhất biệt sau này. Hàn Tuyệt cũng đã lâu không gặp qua vị này, lòng dạ rộng rãi chân dài to phu bà. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Cân Đầu Vân một cái ngã lộn nhào 108.000 dặm. Có Cân Đầu Vân giúp đỡ, Tôn Ngộ Không không dùng bao nhiêu thời gian liền trở về Hoa Quả Sơn. Cũng không biết khỉ con khỉ cháu nhóm đều thế nào. Sẽ không có cái gì biến hóa đi. Tôn Ngộ Không lẩm bà lẩm bẩm. Hắn mới ly khai 10 năm, như thế ngắn thời gian hẳn là sẽ không phát sinh biến hóa mới đúng. Bình thường con khỉ tuổi thọ cũng là 10 đến 12 năm. Mà tại linh khí sung túc Đông Thắng Thần Châu, vạn linh tuổi thọ phổ biến hội trưởng trên một ít. Vì lẽ đó 10 năm thời gian đối với Hoa Quả Sơn thay đổi cần phải không lớn. Dấu trong lòng gặp được khỉ con khỉ cháu nhóm kỳ vọng, Tôn Ngộ Không lập tức bay đi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Còn chưa đi đến vào Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không tựu sắc mặt khó coi. Nó có thể ngửi được trong không khí cái kia tràn ngập mùi máu tanh. Thủy Liêm Động vốn là không khí ẩm ướt, chen lẫn mùi máu tanh thì càng thêm khó nghe. Trên đất còn có thể nhìn thấy chân tay cụt cùng rất nhiều lông khỉ. Loại này loại dấu hiệu tỏ rõ Thủy Liêm Động có chuyện. Tôn Ngộ Không không khỏi trong lòng căng thẳng, trở về tốc độ càng nhanh hơn một phần. Vừa mới vừa đuổi tới Thủy Liêm Động ở ngoài, liền thấy bên ngoài tụ tập không ít tay cầm đại đao yêu quái. Bên trong con khỉ các ngươi nghe, chúng ta Đại Vương Hôn Thế Ma Vương Thiện Tâm, chính các ngươi đi ra đầu hàng, có thể miễn các ngươi một chết, bằng không giết Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không mắt nhìn Thủy Liêm Động ở ngoài có không ít khỉ con khỉ cháu thi thể, nhất thời nổi giận đùng đùng, trực tiếp nhảy ra ngoài. Yêu nghiệt nhận chết. Tuy rằng không có binh khí tiện tay, muốn lấy Tôn Ngộ Không cảnh giới bây giờ tu vi đối phó này chút tiểu yêu cũng là một quyền sự tình. Ba hai lần tiểu giải quyết rồi, vây nốt Thủy Liêm Động bầy yêu. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Thủy Liêm Động bên trong bầy khỉ cũng cường tráng lá gan đi ra, thẳng đến nhìn thấy Tôn Ngộ Không mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đại Vương, ngươi đã trở về. Đại Vương, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta a? Chúng khỉ liền khóc sướt mướt xuống lại, một năm miệng mười kể ra tao nộ. Nguyên lai, tại Ngộ Không ra ngoài học nghệ trong 10 năm, Hoa Quả Sơn phụ cận thủy tạm động ra một Hôn Thế Ma Vương. Này Hôn Thế Ma Vương ỷ vào một thân man lực cùng yêu pháp, thường xuyên đến Hoa Quả Sơn ngang ngược, cướp trong động rất nhiều gia sản không nói, còn bắt đi rất nhiều khỉ nhỏ đi làm khổ dịch. Há có này lý? Tôn Ngộ Không nghe, trong mắt lửa giận tăng một chút nhảy lên, quanh thân bộ lông đều như muốn căng căng đứng thẳng. Này Hôn Thế Ma Vương, dám tại ta lão Tôn trên địa bàn ngang ngược, nhất định phải để hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng không nhanh chóng đi thủy tạng động tìm trạng tử, mà là trước tiên thu xếp ổn thỏa Thủy Liêm Động bầy khỉ, sau đó xoay người giá lên Cân Đầu Vân, thẳng hướng Hôn Thế Ma Vương nơi chuyện khó nguyên núi thủy tạng động mà đi. Đến rồi thủy tạng động ở ngoài, trực tiếp mở miệng chửi bậy. Hôn Thế Ma Vương, ngươi này ước châm dội quái, mau chóng lăn ra đầy nhận chết. Âm thanh như hùng trùng, chấn động được bốn phía núi rừng vang lên ong ong, chim muông đều sợ. Đang thủy tạng động bên trong hưởng thụ Hôn Thế Ma Vương, nghe được động phủ truyền ra ngoài đến ngập mẹ lượng cực lớn tiếng mắng chửi, nhất thời tiểu nổi giận, thuận lợi tiểu đem chén rượu trong tay ngã xuống đất, nhấc lên một bên thả hàn quang đại đao tiểu xông ra ngoài. Ta giết ngươi chỉ dùng một đao, còn chưa có nói ra khẩu. Hôn Thế Ma Vương đầu tiểu giống như dưa hấu, nhẹ nhõm bắt Tôn Ngộ Không một quyền đánh nổ. Toàn bộ hành trình sử dụng thời gian vẫn chưa tới hai phần nữa, thủy tạm động yêu quái đều ngu. Đại Vương tiểu như thế chết rồi, lời đều chưa nói xong, này cũng quá qua loa đi. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Thủy tạm động bầy yêu gặp được này chàng diện nào còn dám nhiều lưu, dồn dập ngồi chim muôn bay tán ra, tiêu diệt Hôn Thế Ma Vương, cứu ra bị bắt đi khỉ con khỉ cháu. Tôn Ngộ Không lửa giận trong lòng cũng tiêu mất, xoay người trở về Thủy Liêm Động. Tại Thủy Liêm Động vừa qua chính là hơn 290 năm yên ổn tháng ngày, Tôn Ngộ Không thực lực cũng đột phá đến rồi thái ớt kim tiên. Ở đây Ngạo Lai Quốc cũng là lừng lẫy nổi danh đại yêu quái. Nay một ngày có khỉ con khỉ cháu đề nghị, đại vương cái gì đều tốt, chính là không đủ uy phong, nếu như có vũ khí tôn lên vậy thì càng uy phong. Tôn Ngộ Không nghe nói gãi gãi đầu, còn giống như thực sự là như vậy. Căn cứ hắn biết, phụ cận đại yêu nhóm đều cho chính mình ăn mặc người năm người sáu, thực lực cái gì trước tiên không nói, nhưng ít ra có thể dọa được người. Trước mắt hắn cũng thiếu như thế một bộ làm đầu, muốn không đi Đông Hải Long Cung đi dạo. Tôn Ngộ Không đăm chiêu, Hôn Nguyên Tạo Hóa phủ tiểu tại Đông Hải, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng là nghe nói qua Đông Hải Long Cung có nhiều giàu có. Bây giờ thiếu như thế một bộ làm đầu, vừa vặn liền nghĩ đến này chó nhà giàu. Tôn Ngộ Không chấp hành lực kinh người, nghĩ đến điều gì sao liền làm cái gì. Lúc này tiểu giá Cân Đầu Vân hướng Đông Hải Long Cung mà đi. Chương 486, sông Hộ Xuyên Nga Quảng, Hồng Hoang Nhất Hiểu Đầu Tư Rồng. Chương 486, sông Hộ Xuyên Nga Quảng, Hồng Hoang Nhất Hiểu Đầu Tư Rồng. Đông Hải Long Cung nằm ở dưới nước 12.000 mét. Nơi đó thủy áp to lớn, ánh sáng mặt trời không cách nào xuyên thấu, một vùng tăm tối yên tĩnh, là phổ thông sinh linh khó có thể đến cấm khu. Đó cũng không phải thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng Long tộc có thể không là bình thường chủng tộc. Cho dù năm đó Long Phượng tranh bá, Long tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn, cải tạo biển sâu hoàn toàn không là vấn đề. Long tộc lao tổ trúc Long lấy đại pháp lực, tại đen như mực biển sâu chế tạo ra không như Thái Dương yếu quan nguyên. Như vậy, Long tộc và Long tộc phụ thuộc đều ở đây trong biển sâu sinh hoạt thản nhiên tự tại. Long cung nơi sâu xa, thủy tinh cung bên trong. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa, nhảy tốt còn có thưởng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng uống được say mềm, thuận lợi từ thủy tinh trên bàn bắt lấy một thanh bảo ngọc giá trị liên thành tựu ném xuống. Nhìn thấy có khen thưởng, phía dưới nhảy múa thoát y giao cơ nhảy càng mừng hơn. Ha ha ha. Ngao Quảng cười to ba tiếng, bắt lấy bên cạnh chén rượu lại là mạnh mẽ rót ba ly lớn. Này sinh hoạt đắc ý a, không cần quá ba thích. Uống được chính vui mừng, phía dưới tay trái giao nhân vương mặt mang định nọ tiểu dung, đứng lên chúc rượu. Long Vương, ta giao nhân tộc đối với lao nhân gia ngươi một mảnh trung tâm đều tại trong rượu này, ta uống trước rồi nói. Nói một khẩu tiểu làm xong rượu trong chén. Đối với loại này sáng loáng a du đỉnh hót, Ngao Quảng cũng không đáng ghét, hắn màu vàng kim con ngươi hướng lấy giao nhân vương bên trái quét tới. Ở nơi đó yên lặng ngồi lấy một vị tuổi trẻ giao nhân, nghĩ đến là muốn đi quan hệ của mình, an bài đi thiên đình nhậm chức. Này đối với Ngao Quảng tới nói cũng không phải là đại sự gì. Thế là đứng dậy đem rượu trong chén uống sạch, sau đó mở miệng giáo dục nói, ngươi có giác ngộ như vậy phi thường tốt, nhưng cảm giác ngộ còn chưa đủ sâu sắc. Ngươi đối với ta trung tâm còn chưa đủ, ngươi muốn đối với thiên đình trung tâm mới đúng, chúng ta mọi người khỏa đồng thời hiệp lực trợ giúp thiên đình quản lý Đông Hải, đây mới gọi là trung thành tuyệt đối. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng là tinh thông tiến bộ cao rộng. Cho dù là tại uống rượu say dưới tình huống, cũng không quên nhớ thổi phồng thiên đình. Trên thực tế cũng là như vậy. Từ gia nhập thiên đình, tứ hải long tộc liền được kiếm công đức, trả lại nhân quả phương pháp xử lý. Bởi vì như vậy long tộc mới từng bước một tốt rồi. Đem long tộc thanh niên đưa đến thiên đình nhậm chức kiếm lấy công đức, chỗ tốt còn không ngừng đơn giản như vậy. Nguyên bản long tộc nhưng là có không ít ham muốn hưởng vui rồng đời hai. Từ gia nhập thiên đình long tộc cải cách, nay chút rồng đời hai tiểu bị từng cái đuổi ra long cung, tiếp nhận rồi thiên đình tra tấn bây giờ đàng hoàng. Mỗi một người đều không hoa thiên tự địa. Long Vương nói đúng. Giao nhân Vương lập tức mở miệng tán thành Ngao Quảng lời giải thích. Tham gia lần yến hội này, những người khác cũng là liên tục mở miệng. Rất nhanh một đám người nói chuyện phiếm tiểu hàn huyên tới thiên đình về vấn đề. Ai, chỉ tiếp tử vi đại đế phẩm đức cao thượng, không để ý đại thiên tôn chi vị, này mới để tiểu nhân đắc thủ thượng vị. Ngao Quảng than thở một tiếng. Thiên đình đấu tranh quyền lực ảnh hưởng không chỉ là thiên đình, những dựa vào kia thiên đình sinh tồn sinh linh cũng là được ảnh hưởng. Làm bị Hạo Thiên tự mình chiêu mộ chủng tộc, Long tộc có thể bị thuộc về với Hạo Thiên phái, tự nhiên cũng tại bị ảnh hưởng thế lực bên trong. Hồi tưởng lại năm đó hắn lần đầu tiên gặp được Hạo Thiên cùng Hàn Tuyệt cái kia một ngày, Ngao Quảng hận không thể cho chính mình đến hai bàn tay. Sớm biết lúc đó tiểu cho Tử Vi đại đế đa tác điểm, ai có thể nghĩ tới năm đó thực lực còn không bằng chính mình Tử Vi đại đế có thể chứng đạo thành thánh. Bây giờ càng là chấp trưởng thiên đình, hiệu lệnh hoàn vũ. Ai, hối hận a. Buồn bực mất tập trung bên dưới, Ngao Quảng lại là cầm lên chén rượu bên cạnh, tấn 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 uống lên đến. Rượu đắng vào cổ họng tâm cảm giác đau đớn. Bây giờ coi như là nghĩ đến nhà tặng lễ, đều bại không tới số. Huống chi gặp được Tử Vi đại đế, nếu như lại cho hắn một cái đầu tư cơ hội, hắn coi như tan hết gia tài đều sẽ không tiếc. Chỉ tiếc không có cơ hội. Ngao Quảng chính uống rượu dài sầu đây. Thủy Tinh cung đại môn bị từ ở ngoài đẩy ra, uy thừa tướng liền lăn một vòng lăn bảo. Khởi bẩm Long Vương, bên ngoài có một cái đầu khỉ, nói muốn quản Long cung mật bảo. Ồ. Ngao Quảng ở rượu, giơ tay lên một cái. Đánh đuổi. Lời còn chưa dứt, Ngao Quảng tiểu bị người cắt đứt. Đầu khỉ? Là cái gì dạng hầu tử? Giao nhân Vương mang tới thanh niên giao nhân không nhịn được hỏi. Càn rỡ. Giao nhân Vương giận tím mặt, chỉ vào giao nhân mà nói. Đại nhân nói, cái nào có ngươi trẻ nhỏ nói chuyện phần, ra ngoài học tập, cho ngươi học choáng váng, ngươi lão sư thế nào giáo dục ngươi? Nói tới lão sư, tuổi trẻ giao nhân lập tức đứng lên phản bác. Ta lão sư tại Đông Hải lập xuống Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, thực lực không hề tầm thường, phụ vương ngươi vẫn là chú ý ngựa khí tốt. Mắt nhìn hai cha con liền muốn ở mỹ lên. Ngao Quảng cũng là ngứa. Chờ hắn nghe rõ ràng Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ, một hồi rượu đều cho làm tỉnh lại. Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ. T. Ngao Quảng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gọi thẳng khẩu khí thật là lớn. Hỗn Nguyên chỉ cái gì? Ngao Quảng chỉ có thể nghĩ đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tạo hóa hai chữ cũng là không hề tầm thường. Có thể lên ra danh tự như vậy tự nhiên không phải người bình thường. Ngao Quảng nháy mắt tỉnh rượu, màu vàng trong con ngươi xẹt qua một tia nhìn xa trông rộng. Từ nơi sâu xa hắn chộp được một vệt cơ duyên. Quy thừa tướng nhanh đi đem bên ngoài vị kia mời bảo. Ngao Quảng biểu tình nhất chính, hắn quyết định đầu tư hầu tử. Nếu như đúng như hắn nghĩ đầu tư thành công, vậy dĩ nhiên là kiếm lớn. Coi như đầu tư thất bại, đối với bây giờ lòng cùng cũng sẽ không thương cân độ cốt, bất quá là vài món linh bảo thôi. Giao nhân Vương khiếp sợ với Ngao Quảng biến hóa, nhưng cũng không dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể câm miệng ngồi ở một bên yên lặng xem biến đổi. Rất nhanh Tôn Ngộ Không tiểu tại Quy Thừa tướng dẫn dắt hạ tiến vào Thủy Tinh cung bên trong. Tôn sư minh, thật là ngươi a. Tuổi trẻ giao nhân gặp được Tôn Ngộ Không vui mừng khôn xiết. Nghe được đầu khỉ hắn tiểu hoài nghi là Tôn Ngộ Không, bây giờ gặp được quả thế. Gặp được người quen Tôn Ngộ Không cũng là đại hỉ, hai người chuyện trò. Nghe được đối thoại của hai người, Ngao Quảng trái tim cũng không nhịn được ầm ầm nhảy lên. Căn cứ đối thoại của hai người, bọn họ đúng là tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ đồng thời tiến tu lang qua. Ngao Quảng quan sát Tôn Ngộ Không bất quá hơn 300 tuổi, thực lực tiểu đạt tới kinh người Thái Ất Kim Tiên. Như vậy tu hành tốc độ quá khoa trương, Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ nhất định không đơn giản. Giáng tại Đông Hải có thể sáng tạo cái này lập phủ, Ngao Quảng chỉ có thể nghĩ đến hai cái người, một cái là Thông Thiên giáo chủ, cái thứ hai chính là Sao Viên Tử Thần Linh Tôn. Cẩn thận suy nghĩ người thứ hai độ khả thi lớn nhất, bởi vì Thông Thiên giáo chủ rất lâu đều không xuất hiện qua. Bất quá không quản là vị nào đều là đại nhân vật. Ngao Quảng trong tròng mắt kim quang lấp lóe, hắn cảm giác được chính mình đầu tư cơ hội tới. Biết được Tôn Ngộ Không là tới Đông Hải Long cung tìm một cái xứng tay binh khí, Ngao Quảng lúc này đã nhịp. Mệnh lệnh thủ hạ mang tới các loại các dạng linh bảo, để người hoa cả mắt, toàn bộ bày ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Ngao Quảng càng là tự mình giới thiệu linh bảo. Đây là tiên tiên thượng phẩm linh bảo tiên sắc kích, trọng 3,700 cân, có ngày sắc khí, có thể đả thương người với vô hình. Đây là Ngao Quảng là đánh bạc vô liếng, các loại các dạng linh bảo toàn bộ bày ra, tùy ý Tôn Ngộ Không chọn. Cái kia nhiệt tình dáng vẻ cho Giao Nhân Vương nhìn tròn váng. Ánh mắt tại Ngao Quảng cùng Tôn Ngộ Không trên người liên hoàn nhảy lên. Nếu không phải là hai cái người dài được không giống, chủng tộc đều không giống nhau. Hắn thật hoài nghi Tôn Ngộ Không là Ngao Quảng con riêng. Bằng không thế nào khả năng như thế móc tim móc phổi. Hắn gặp Ngao Quảng nguyên lai đối với chính mình nhà hài tử đều không như thế nhiệt tình qua. Long Vương, những bảo bối này cũng không tệ, nhưng không thuận ta lão Tôn tay a. Tôn Ngộ Không cầm lấy các loại các dạng linh bảo đùa bỡn một lần đều cảm giác không thuận lợi. Lúc này, Long bà, Long nữ tại một bên lặng lẽ nói ra, "Đại vương, chúng ta này biển dấu bên trong, cái kia một khối thiên hà định đáy thần chân thiết, này mấy ngày hào quang diễm diễm, thủy khí hùng hực, hẳn là bảo bối này cùng này hầu vương hữu duyên." Ngao Quảng đỗng nhiên tỉnh ngộ, gấp hướng Tôn Ngộ Không giới thiệu, "Ta này trong cung còn có một bảo bối, chính là đại vũ trị thủy thời gian, định sông biển cạn sâu một cái định tử, kêu là Như Ý Kim Cô Đồng, sợ là thích hợp hầu vương." Tôn Ngộ Không vừa nghe, hứng thú tăng nhiều. Mọi người đi tới đáy biển, chỉ thấy cái kia Như Ý Kim Cô Đồng kim quang lóng lánh, điềm lành rực rỡ. Tôn Ngộ Không vừa tới gần Kim Cô Đồng, cũng cảm giác phúc linh tâm đến. Bảo vật này thật cùng ta hữu duyên. Giơ tay lên công phu Kim Cô Đồng tiểu tự động thu nhỏ rơi xuống trong tay hắn. Hắn đem Kim Cô Đồng cầm trong tay, vừa múa. Còn như giao long xuất hải, xung quanh nước biển bị khuấy được sóng lớn mãnh liệt, long cung cũng theo lay động. Hầu vương có thể được bảo vật này, chính là ta long cung may mắn. Ngao Quảng vui nữa. Này không phải đầu tư thành công. Chỉ có một cái linh bảo bài diện còn chưa đủ. Ngao Quảng lại kéo lấy Tôn Ngộ Không cho hắn chọn lựa vài món không sai linh bảo. Theo thứ tự là phượng xí tử kim quan, khóa vàng kim giáp, thơ trắng bước vân lý. Chính là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tôn Ngộ Không đổi này trang phục chuẩn bị, nháy mắt tiểu biến được uy phong lấm lấm. Nhìn Ngao Quảng ánh mắt đều hiền lành không ít. Trong lòng không khỏi cảm thán, Đông Hải Long Vương thực sự là người tốt, quá nhiệt tình. Ngao Quảng gặp hỏa hầu gần đủ rồi, vội vã kéo lấy Tôn Ngộ Không tiến vào lòng cung uống rượu. Nếu không phải là tuổi tác cách biệt quá nhiều, hắn đều nghĩ kéo lấy Tôn Ngộ Không kết nghĩa. Cùng lúc đó, U Minh địa phủ, chuyển luân trong điện, phán quan tại sinh tử bộ trên viết vẽ vẽ sau đó gọi tới Hắc Bạch Vô Thường. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không tuổi thọ đã hết, mau chóng bắt lại đến địa phủ luân hồi. Hắc Bạch Vô Thường gật gật đầu xoay người đi. Trong tay câu hồn tỏa liên đụng vào nhau phát sinh kim loại va chạm tiếng. Chương 487, địa phủ người nói chuyện, Tôn Ngộ Không vào địa phủ. Chương 487, địa phủ người nói chuyện, Tôn Ngộ Không vào địa phủ địa giới, U Minh địa phủ. Phỏng đoán Tôn Ngộ Không tự ý sửa chữa sinh tử bộ thời gian gần đủ rồi. Làm con khỉ lão sư, Hàn Tuyệt cũng là thao nát tâm. Từ Kim Ngao đảo chạy tới địa giới, tự từ Hồng Hoang biến thành tam giới, Hàn Tuyệt vẫn là lần thứ nhất bước vào cái này thay đổi sau đó địa giới. Đặt vào địa phủ phụ cận, Hàn Tuyệt cũng cảm giác được kinh người âm khí. Vô cùng âm khí dường như dày nặng mù mịt một loại bao phủ thiên địa. Khí ôn cũng là thay đổi đột ngột, khắp mọi nơi bao phủ thấu xương hàn ý, từng kia từng sợi thẳng hướng trong xương tùy chui. Địa giới khí trời cũng là mười phần ác liệt, thường thường không hiểu ra sao tiểu nổi lên điên cuồng gió. Này điên cuồng gió thêm vào thấu xương hàn ý hình thành gió lạnh, lực sát thương càng là kinh người. Hàn Tuyệt nhận định phổ thông hồn phách chỉ cần bị này hàn gió vừa thổi, sợ là thần hồn đều sẽ bị đông giết. Quan sát chốc lát, Hàn Tuyệt tiểu đã biết này gió lạnh dụng ý thực sự. Người sau khi chết hồn phách không tiêu tan, tự nhiên còn tồn trước khi chết ký ức. Có ký ức tự nhiên còn có đối với trong nhân thế quyến luyến. Linh hồn sẽ bản năng thường thử chạy trốn luân hồi nỗi khổ. Năm đó địa phủ tiểu bởi vì hồn phách chạy loạn từng xuất hiện nhiều loạn lớn, vẫn là chính mình lập được quỷ môn quan, cầu lại hà chờ một loạt an bài mới diệt sạch hồn phách trốn ra địa phủ khả năng. Lập xuống địa giới sau đó, này có thể đông giết thần hồn gió lạnh, ngược lại là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như có hồn phách dám tại U Minh địa phủ ở ngoài đi loạn, tất nhiên sẽ bị này gió lạnh thổi được thần hồn câu diện. Nghĩ muốn tránh né gió lạnh tiểu chỉ có thể tiến vào U Minh địa phủ, hoặc là trực tiếp vượt qua địa giới tiến về phía trước nhân giới. Về độ khó có thể nói tăng cường rất nhiều. Chỉ ít phổ thông sinh linh tuyệt đối không có có thể vượt qua tam giới năng lực. Bất quá cũng không phải không có chỗ xấu là được rồi. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời tự lẩm bẩm. Nếu như có thể ở đây loại ác liệt dưới tình huống, còn có thể vượt qua tam giới, cái kia người này lai lịch tất nhiên không nhỏ. Thật muốn ra như vậy đại sự, đến thời điểm lại xử lý là được rồi. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Việc cấp bách vẫn là xử lý sinh tử bộ vấn đề. Sinh tử bộ bản thể tựu tại Phong Đô Quỷ Thành, cũng chính là Hàn Tuyệt phân chia ra tới công đức phân thân trong tay. Tôn Ngộ Không bóp méo sinh tử bộ, tất nhiên không có khả năng sinh tử bộ chính bản. Dù sao sinh tử bộ tuy rằng không có công kích cùng năng lực phòng ngự, nhưng mà quyết định chúng sinh tử luân hồi, duy trì âm dương trật tự then chốt vật phẩm, có thể đem coi là cao cấp đặc thù loại linh bảo. Loại này cao cấp đặc thù loại linh bảo đừng nói bóp méo, không có địa đạo lực lượng ra chỉ nghĩ muốn tới gần đều khó. Như vậy đổi tiểu chỉ có thể là phó bản. Hàn Tuyệt nói lẩm bẩm. Địa phủ sinh tử bộ ngoại trừ trong tay hắn chính bản ở ngoài, còn có một bản phó bản truyền lưu ở bên ngoài. Này sinh tử bộ phó bản tiểu tại thập điện Diêm La Tần Quảng Vương trong tay, mà Tần Quảng Vương chính là Hàn Tuyệt trực hệ thuộc hạ. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt không dừng lại quá nhiều nữa, đi nhanh vào Quỷ Môn Quan bên trong. Quỷ Môn Quan là ngăn cách âm dương khủng bố giới hạn, cũng là tiến vào địa phủ đường phải đi qua. Quỷ Môn Quan bên trong con đường gồ ghề nhấp nhô, bao phủ nồng đậm sương mù màu đen. Trong sương mù thỉnh thoảng truyền đến âm trầm tiếng quỷ khóc sói tru, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa hô gạo. Hàn Tuyệt không nhìn thẳng bước nhanh tiến vào bên trong. Tại Quỷ Môn Quan trên đường, hắn còn đụng phải cảnh tượng đội vã Hắc Bạch Vô Thường. bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý tới. Bộ pháp không ngừng, thẳng đến Phong Đô Quỷ Thành. Hắn bước vào Phong Đô Quỷ Thành không bao lâu, du dương tiếng chuông truyền khắp xuyên thấu toàn bộ địa phủ. Lu ạng, lu ạng, lu ạng. Ba tiếng chuông vang, U Minh địa phủ sôi trào lên. Ngũ Vương Quỷ Đế đều là bị tiếng chuông kinh động. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Phong Đô Quỷ Thành. Chính đang làm việc công thập điện Diêm La dồn dập mặt lộ vẻ kinh sắc. Từ địa phủ bị sáng lập tới nay, Phong Đô đại đế cho tới bây giờ không có triệu kiến qua bọn họ, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Bất kể là cái gì nguyên nhân, Ngũ Vương Quỷ Đế đều không thể coi thường. Dù sao bọn họ tuy rằng tọa trấn một phương, nhưng chỉ cần bình tâm nương nương không ra, Phong Đô đại đế mới là địa phủ người nói chuyện. Địa phủ quyền lực hệ thống cũng là kim tự tháp hình. Đỉnh cao nhất tự nhiên là địa đạo hóa thân bình tâm nương nương, sau đó là Phong Đô đại đế, lại hướng về hạ chính là Ngũ Vương Quỷ Đế cùng thập điện Diêm La. Ngũ Vương Quỷ Đế từ bốn phương tám hướng chạy tới Phong Đô Quỷ Thành. Thập điện Diêm La cũng là để trong tay xuống công tác lập tức chạy tới Phong Đô Quỷ Thành. Bọn họ có mấy người sắc mặt kinh khủng, sợ mình tại địa phủ mờ ám bại lộ tại Phong Đô đại đế trong mắt. Đông Hải Long Cung. Lúc này Đông Hải Long Cung ở ngoài tụ tập một nhóm người lớn. Một nhóm người lớn bao vây trung ương uống rượu say hai người. Đông Hải Long Cung ở ngoài ngao quẳng gò má đỏ chót, một nhìn chính là uống nhiều rồi. Hắn ôm đồm Tôn Ngộ Không bà bay, cười ha ha nói, "Hiền đệ đừng nóng đội đi à, ta còn chưa uống qua nghiện đây. Đại ca, hôm nay coi như xong đi, chúng ta đổi ngày lại hẹn." Tôn Ngộ Không bị ngao quẳng đổ không ít rượu tiền, cũng là một bộ say khướt dáng vẻ. Nguyên bản hắn là không thích uống rượu, nhưng làm sao ngao quẳng quá nhiệt tình, hơn nữa còn đưa chính mình như ý kim cô bổng cùng một thân trang bị. Tôn Ngộ Không cũng không tiện tự tuyệt, lúc này mới bị kéo lấy đổ không ít rượu. Hai người uống được hứng khởi, thậm chí tại chỗ kết nghĩa. Tôn Ngộ Không xưng hô Ngao Quảng vì là đại ca. Ngao Quảng quản Tôn Ngộ Không gọi hiền đệ. Bởi vì lo lắng cho mình không tại, Hoa Quả Sơn khỉ con khỉ cháu nhóm sẽ phải chịu cái khác yêu vương bắt nạt, Tôn Ngộ Không cũng không dám tại Đông Hải Long Cung dừng lại quá lâu, lúc này mới quyết định cáo tử. Ngao Quảng tuy rằng uống nhiều rồi, nhưng mà cũng không nốc, cười đồng ý một đường đem Tôn Ngộ Không đưa đến Đông Hải Long Cung cậu. Đại ca đưa tới đây liền được, ta lão Tôn chính mình có thể trở lại. Tôn Ngộ Không ở rượu phất tay nói, ta một cái cân đầu vân 108.000 dặm, trong nháy mắt đi trở về, không cần đưa tiễn. Tốt tốt tốt, cái kia hiền đệ đi thong thả, có thời gian nhớ được đến Đông Hải tìm lão ca uống rượu tán chuyện. Ngao Quảng nói chuyện đều có chút lớn đầu lưỡi. Hai người lại lôi kéo chốc lát, cuối cùng là tách ra. Tôn Ngộ Không cưỡi lên cân đầu vân tiểu chui ra khỏi Đông Hải, hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Ngao Quảng tiểu đứng tại chỗ cũng nhìn theo Tôn Ngộ Không ly khai tầm mắt. Đợi đến triệt để không nhìn thấy, trên mặt bởi vì uống rượu sinh ra đỏ ửng thoáng qua liền qua. Long Vương, một con khỉ cho đến sao? Giao Nhân Vương không nhịn được mở miệng hỏi nói. Hắn nhìn Ngao Quảng đối với con khỉ này tốt không hợp thói thường, lại là đưa linh bảo đưa trang bị, còn uống say mềm, cuối cùng thậm chí tại chỗ kết bái. Hắn thế nào không nhìn ra con khỉ này có cái gì chỗ đặc thù? Ngao Quảng nghe nói liếc hắn một cái, không nói gì. Nguyên do trong này không đủ để cùng người ngoài nói vậy. Đây chính là hắn rất không dễ dàng tìm hiểu ra tới tiến bộ chi đạo, thế nào khả năng tùy tiện nói cho những người khác. Này Giao Nhân Vương một nhìn chính là phàm phu tục tử, sau này cũng không cần cùng hắn có quá nhiều cùng xuất hiện tốt. Khác một bên, Tôn Nộ Không ra cân đầu vân bay bay, thật sự là chịu không nổi tự lực, tìm một khối đá tảng tiểu nằm tại phía trên hô hô đại thụy. Ngủ đi không bao lâu, Tôn Nộ Không cũng cảm giác một trận âm phong kéo tới, nhưng cũng không nghĩ nhiều, xoay người đổi một cái thoải mái hơn tư thế ngủ. Hắc Bạch Vô Thường, này được uống bao nhiêu nước tiểu ngựa a, có thể say thành như vậy. Bất quá cũng tốt, say thành như vậy bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Hắc Bạch Vô Thường trong tay hai người câu hồn tỏa liên hướng về Tôn Nộ Không vẽ một cái, liền đem hồn phách của hắn câu đi ra. Mang theo đầu khỉ hồn phách, hai người đổi về địa phủ báo cáo kết quả. Chương 488, địa phủ tất cả nhân viên ảnh đế, xui xẻo Tần Quảng Vương. Chương 488, địa phủ tất cả nhân viên ảnh đế, xui xẻo Tần Quảng Vương tê. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không từ trong giấc mộng tỉnh lại, bên trái tay nâng chán, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt đều còn có chút mơ hồ. Bất đắc dĩ Tôn Ngộ Không chỉ có thể kìm sưng lên huyệt thái dương, lẩm bà lẩm bẩm nói, Ngao đại ca thiên tiên túy thật bá đạo, nghe nói là lòng tộc đặc cùng thiên đình rượu tiên, có thể đem hắn đều say ngã, uống tự nhiên không là thông thường rượu. Vừa nhắc tới thiên đình, Tôn Ngộ Không lại nghĩ tới Ngao Quảng tại trên bàn rượu cùng hắn nói chuyện phím có liên quan thiên đình chuyện. Nghe nói thiên đình lập tức liền muốn làm bản đảo đại hội, ta lão Tôn không biết có không có có cơ hội tham gia. Đối với thiên đình Tôn Ngộ Không cũng là có nghe nói là bây giờ hồng hoàng thế lực lớn nhất. Nguyên bản hắn là không có hứng thú, nhưng bây giờ cũng là tâm sinh ngóng trông. Cũng không phải là muốn gia nhập thiên đình, mà là đối với thiên đình bản đảo đại hội đặc cung nhâm thủy bản đảo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hầu tử mà chuối tiêu cùng quả đảo đó là nhất thích. Cảm giác tỉnh rượu gần đủ rồi, Tôn Ngộ Không đình chỉ kìm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Một hồi ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào? Đập vào mắt nhìn thấy là một tòa âm lãnh địa lao. Bốn phía tường đá lạnh lẽo thô ráp, u ám bên trong thấu lạnh lẽo thấu xương. Tia sáng ảm đạm được gần như với không, chỉ có mấy ly tỏa ra u lục ánh sáng nhẹ quỷ hỏa, tại góc tường lấp lóe nhảy lên, đem bốn phía chiếu rọi được lờ mờ, càng tăng thêm mấy phần âm u cho ta làm đi đâu rồi. Đây là Hoa Quả Sơn sao? Tôn Ngộ Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nếu như nhớ không nhầm hắn chỗ ngủ cách Hoa Quả Sơn cũng không xa, thế nào đột nhiên tới nơi này xa lạ nơi? Tuy rằng không làm rõ ràng được phát sinh cái gì, nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, lúc này đứng dậy. Trên người câu hồn tỏa liên phát sinh rắc rắc. Tiếng vang, tại hẹp nhỏ chật hẹp trong phòng giam vang vọng. Như thế động tĩnh lớn, tự nhiên là đã kinh động quỷ sai. Người đã tỉnh. Thật có thể ngủ nha. một vị khuôn mặt đáng ghét quỷ sai nhìn Tôn Ngộ Không dễ rủa dáng vẻ cười nói, đừng lãng phí khí lực, này câu hồn tỏa liên có thể ổn định ba hồn bảy vía, ngươi coi như có kinh thiên năng lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Câu hồn tỏa liên, ba hồn bảy vía, nơi này hẳn là U Minh địa phủ, các ngươi đem ta mang đến nơi này làm gì sao? Tôn Ngộ Không đống nhiên tỉnh ngộ, dù sao cũng là tại Hỗn Nguyên Tạo Hóa phủ tu hành qua, đối với tam giới hắn vẫn là có nhất định hiểu. Quỷ sai gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc tuyên bố, Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, tuổi thọ vì là 342 tuổi, hôm nay chính là thọ trung ngày, ngươi đã chết giả, chuẩn bị một chút luân hồi đi. Thử. Tôn Ngộ Không trợn tròn đôi mắt, phá vọng kim đồng sáng lên khiếp người hào quang, hầu như chiếu sáng toàn bộ địa phủ nhà tù. Ngươi đánh rắm, ta đã là Thái Ức Kim Tiên, cùng sống lâu cùng trời đất thế nào khả năng chết giả? Phá vọng kim đồng hào quang rơi xuống quỷ sai trên người, tựu dường như sơn dính vào hỏa tinh giống như vậy, đau cái kia quỷ sai lăn lộn đầy đất. Quỷ sai vội vã lăn lộn trên mặt đất rời xa Tôn Ngộ Không nơi nhà tù, này mới tránh được một kiếp. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cái này tiểu đi thông báo thập điện Diêm La, đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, nhận hết luân hồi nỗi khổ. Nói quỷ sai tiểu hướng về Diêm La điện mà đi. Diêm La điện. Tần Quảng Vương không yên lòng xử lý chính vụ. Hắn mắt báo mũi lần, lạc ti dâu dài, đầu đội phương quan, dài có thể nói là hung ác đến cực điểm. Chỉ nhìn bên ngoài giống một bữa phải ăn tốt mấy đứa trẻ dáng vẻ, nhưng chính là ác quỷ một loại Tần Quảng Vương, lúc này cũng chỉ có thể cực lực bày ra hiền lành hình thái. Có thể nói là nơi với một loại trạng thái căng thẳng. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ như thế mệnh. Nhưng vấn đề là bị trực hệ lãnh đạo gián mắt, nghĩ không hợp đều khó. Tần Quảng Vương chỉ là giật giật, tự có thể cảm giác được có mấy nói tầm mắt rơi trên người hắn, nhìn kỹ nhất cử nhất động của hắn. Trong đó có Phong Đô Đại Đế, Vũ Phương Quỷ Đế cùng những thứ khác thập điện Diêm La. Trong đó có mấy nói tầm mắt có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ đang cười trên nỗi đau của người khác. Nghiệp chướng a. Tần Quảng Vương ở trong lòng không nhịn được nhổ nước bọn. Sớm biết hắn tiểu không quản cái gì sinh tử bộ, muốn là bất kể sinh tử bộ hắn cũng không cần đóng kịch. Nhớ lại Phong Đô trong Quỷ Thành Phong Đô Đại Đế đã nói, Tần Quảng Vương liền có chút ngứa, muốn để cái kia đầu khỉ bóp méo sinh tử bộ, sau đó tại địa phủ nhốn nháo. Nghe lên rất đơn giản, nhưng làm thời điểm khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố. Tần Quảng Vương chính là sợ xảy ra sự cố. Hắn hiện tại muốn làm chuyện, làm tốt không có khen thưởng, làm xấu còn muốn gánh trách nhiệm. Thuộc về là cho chó, chó cũng không muốn làm. Nhưng mà không có cách, ai để sinh tử bộ phó bản ở trong tay của hắn đây, việc này cũng chỉ có thể hắn đến. Khổ a, khổ a. Tần Quảng Vương mặt mày đủ rũ, chỉ có thể trong đầu mô phỏng khả năng phát sinh tình hình. Nhưng vào lúc này, Diêm La điện ở ngoài tiểu truyền đến quỷ sai tiếng bước chân dồn dập. Tần Quảng Vương, cái kia hầu tử đã tỉnh lại, còn đả thương chúng ta không ít huynh đệ. Quỷ sai sưng mặt sưng mũi bắt đầu khóc lóc kể lể. Cái kia hầu tử quá kiêu ngạo, muốn không cho hắn tốt nhất hình, chèn ép một chút hắn kiêu căng phách lối. Ta đi. Tần Quảng Vương gấp được kém một chút từ phán quan trên ghế nhảy dựng lên. Kinh đường một hướng về trên bàn mạnh mẽ vỗ một cái. Càn rỡ. Địa phủ có địa phủ quy củ, thế nào có thể một mình ra hình. Mau mau đem cái kia hầu tử mang tới, ta muốn đích thân thẩm vấn. Đuổi đi xứng sở quỷ sai. Tần Quảng Vương bất động thanh sát xoa xoa cái chán mồ hôi hột. Địa phủ người nói chuyện Phong Đô Đại Đế đặc ý đến mở cửa sau, hầu tử một nhìn tiểu không đơn giản, hắn nào dám ra hình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ma lưu đưa đi Tôn đại thần này. Rất nhanh Tôn Ngộ Không tiểu bị quỷ sai giải đến Diêm La điện. Tôn Ngộ Không tự nhiên là tại chỗ cùng Tần Quảng Vương bắt đầu tranh chấp. Hết thể đều dựa theo kịch bản phát triển. Làm tổng đạo diễn, Hàn Tuyệt liên tục tại Phong Đô Quỷ Thành quan sát tình thế biến hóa. Mắt nhìn hỏa hầu gần đủ rồi. Hàn Tuyệt thi pháp giải khai Tôn Ngộ Không trên người câu hồn và liên. Hầu tử cũng là phối hợp, lập tức tiểu móc ra như ý kim cô đồng bắt đầu đại náo Diêm La điện, giành lấy sinh tử bộ. Cầm lấy các bên trong phán quan dùng chu sa bút, tại sinh tử bộ trên dùng sức xóa và sửa. Hết thảy phát sinh rất nhanh, cũng vô cùng thuận lợi. Dù sao địa phủ cao cấp sức chiến đấu đều bị Hàn Tuyệt mang tới Phong Đô Quỷ Thành, không có cách nào ra tay tự nhiên cũng là không ngăn cản được Tôn Ngộ Không. Mắt thấy Tôn Ngộ Không làm xong hết thảy lì khai địa phủ, Hàn Tuyệt cũng là thở phào nhẹ nhõm, xoay người đối với Ngũ Vương Quỷ Đế cùng thập điện Diêm La nói, chuyện hôm nay còn phải cảm tạ chư vị hỗ trợ, lần này ân tình ta nhớ rồi. Phong Đô Đại Đế khách khí. Hạt Vương điểm lớn việc nhỏ, đại đế nói quá lời. Ngũ Vương Quỷ Đế cùng thập điện Diêm La vội vã mở miệng từ chối. Tuy rằng nhiều người đều đang từ chối, nhưng khỏe miệng ý cười nhưng không lừa được người. Cái gì cũng không làm, còn có thể tại Phong Đô Đại Đế nơi này kiếm một bút ấn tượng phần, tự nhiên là đắc ý Hàn Tuyệt còn muốn nói nhiều lời khách sáo, đột nhiên cảm giác phía sau một cơn chấn động. Thế là câu chuyện nhất chuyển. Địa phủ mọi việc bận rộn, ta tiểu không lưu các vị. Vậy chúng ta đã đủ lui. Ngũ Vương Quỷ Đế cùng thập điện Diêm La sau khi thi lễ một cái, tiểu dồn dập tối lui. Hàn Tuyệt xoay người nhìn về phía không có một bóng người hư không nghiêm nghị nói: "Nương nương nếu đã tới, không bằng đi ra ổ lại." Chương 489, Tôn Ngộ Không náo địa phủ, Hàn Tuyệt, người lão sư ta có thể trả giá quá nhiều. Chương 489, Tôn Ngộ Không náo địa phủ, Hàn Tuyệt, người lão sư ta có thể trả giá quá nhiều. Phong Đô Quỷ Thành, Thiên Tử Điện. Hàn Tuyệt nhìn theo Ngũ Vương Quỷ Đế cùng thập điện Diêm La sau khi rời đi, đối với hư không thi lễ một cái: "Nương nương nếu đã tới, không bằng đi ra ổ lại." Vừa dứt lời, thiên tử trong điện chập chờn màu xanh lục quỷ hỏa trong chớp mắt bị âm phong thổi tắt. Nguyên bản tiểu phân vi âm trầm đột nhiên biến được càng thêm lộn ngạt. Âm phong thổi khai thiên tử điện cửa lớn, lượng lớn âm khí chạy ngược vào đại điện bên trong. Âm khí như mây đen cuộn cuộn, xên xệt được dường như thực chất hóa khói đen. Cho dù là Hàn Tuyệt cũng không có cách nào nhìn thấu này khói đen. Hàn Tuyệt thấy thế trong lòng kinh sợ. Loại này uy áp so với lần trước gặp mặt càng hơn một bậc. Bình tâm nương nương mạnh hơn. Sợ là thật muốn bước ra bước then chốt kia. Hàn Tuyệt trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Cùng lúc đó, cái kia khói đen dường như màn sân khấu một loại bị kéo ra. Bình Tâm Nương Nương thân ảnh từ bên trong chậm rãi hiện ra. Nàng thân một bộ thuần hắc đế bào bên trên ám văn lấp lóe, bên trên chạm chỗ chính là luân hồi phù văn, ẩn chứa vô thượng luân hồi lực lượng. Lại là một luồng âm phong kéo tới, đế bào hơi tung bay, hiện lộ hết thân mặt mũi cao gầy biển chuyển. Ngươi rất không dễ dàng về một chuyến địa phủ, triệu kiến ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La, chính là vì để cái kia đầu khỉ bóp méo sinh tử bộ. Bình Tâm Nương Nương ngữ khí lạnh lẽo, rõ ràng không quá cao hứng, nhưng cũng không phải là bởi vì bóp méo sinh tử bộ. Cái kia điểm đồ vật sửa lại cũng không ảnh hưởng địa phủ vận chuyển. Đang lúc nói chuyện chạy tới Hàn Tuyệt trước mặt, hai người cách được rất gần, hầu như đối mặt mặt. Bình Tâm Nương Nương khuôn mặt tuyệt đẹp, da thịt như tuyết, ở đây âm khí nồng nặc tôn lên hạ, càng lộ vẻ lãnh diễm bức người. Bởi vì cách được gần quá, Hàn Tuyệt thậm chí có thể ngửi được một luồng khí mùi thơm. Hắn hơi nghiêng người, tăng hắng một cái nói, "Nương Nương đừng nhìn cái kia hầu tử tu vi giống như vậy, hắn chính là tiếp theo lượng tiếp trọng yếu nhân vật, là khí vận chi tử." Bình Tâm Nương Nương trầm mặc không nói, chỉ là nhìn Hàn Tuyệt. Lượng tiếp cùng địa phủ một chút quan hệ không có, nàng đương nhiên không quan tâm. Bị Bình Tâm Nương Nương chặt chẽ nhìn chằm chằm, Hàn Tuyệt cũng là sau đó lưng lạnh cả người. Tuy rằng biết Bình Tâm sẽ không ra tay với hắn, nhưng tình cảnh trước mắt xác thực rất hít thở không thông. "Nương Nương, ta tiếp theo còn phải tham gia bàn đảo đại hội đây, liền đi trước." Hàn Tuyệt đang định lòng bàn chân bôi dầu, tốc độ ánh sáng chạy trốn, nhưng cảm giác thân thể âm trầm, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp tác dụng với trên người hắn. "Nương Nương, ngươi đây là?" Hàn Tuyệt quay đầu lại lúng túng nở nụ cười. "Thiên Đình, Thiên Đình, ngươi tiểu biết Thiên Đình." Bình Tâm Nương Nương hai con mắt ngập sân, đôi môi mở nhẹ, âm thanh mang theo mấy phần nào ý. "Đừng quên ngươi nhưng là trước tiên gia nhập địa phủ. Năm đó tuy rằng Hàn Tuyệt trước tiên đụng tới Hạo Thiên, nhưng đúng là trước một bước gia nhập địa phủ. Tự từ ngươi gia nhập Thiên Đình, tiểu không thế nào đến địa phủ, hôm nay càng là hỏng rồi địa phủ quy củ, hôm nay nhất định phải tốt tốt trừng phạt ngươi một phen." Gò má của nàng hơi ửng hồng, tại u ám bên trong càng lộ vẻ tiểu diễm. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ di, làm dáng muốn giơ tay giáo huấn. Nhưng ống tay áo che lại tay, vẫn chưa thật sự rơi xuống, chỉ là sờ soạng sờ Hàn Tuyệt mặt. "Nương Nương, như vậy không tốt đâu, nơi này chính là Thiên Tử Điện." Hàn Tuyệt thấp giọng nói. "Ngươi sợ cái gì?" Bình Tâm Nương Nương hờ mặt, nhìn Hàn Tuyệt nhìn một chút. "Chính là bởi vì nơi này là Thiên Tử Điện, cho nên mới không sợ. Nơi này chính là U Minh Địa Phủ, là địa bàn của nàng, không có khả năng có người tại nàng cảm giác không tới dưới tình huống xông vào. Tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện lần trước Bích Du Cung thời gian bị người cắt đứt tình huống. Hôm nay luận đạo, ngươi tiểu đừng muốn đi." Ngữ khí của nàng như cũ mang theo giận dữ, có thể cái kia hơi run ở cuối, nhưng tiết lộ ra đáy lòng tiểu khắc tình cảm. "Gì nói? Âm Dương Đại Đạo, nơi này tỉnh lược 20.000 chữ." 7 ngày sau, Hàn Tuyệt một mặt nhẹ nhõm từ trời tử trong điện đi ra. Tuy rằng cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, nhưng cũng không lo lắng. Tu luyện cửu chuyển huyền nguyên công hắn, sức chiến đấu kinh người. Ở đây chàng luận đạo bên trong chiếm được ưu thế. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng, Hàn Tuyệt than thở một tiếng, "Hầu tử a, ngươi lão sư ta vì là ngươi có thể hy sinh quá nhiều." Lời còn chưa dứt, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Hàn Tuyệt vội vã cười làm lành, sau đó tốc độ ánh sáng chạy trốn. Còn có 10 năm cựu bàn đào đại hội, có thể không thể tái chiến. Khác một bên, Tôn Ngộ Không bóp méo sinh tử bộ sau đó tốc độ ánh sáng bỏ chạy địa giới. Bởi vì Hàn Tuyệt trước đó an bài qua, vì lẽ đó một đường trên cũng không người ngăn cản, rất thoải mái rồi rời đi U Minh địa phủ. Bất quá tuy rằng không có người ngăn cản, nhưng động tác này vẫn còn bị không ít người mắt đánh tới. Tôn Ngộ Không đại náo Diêm La điện, bóp méo sinh tử bộ tin tức cũng bắt đầu hướng ngoại giới truyền lưu. Hắn cũng bởi vì chuyện này bắt đầu bị Hồng Hoang vạn linh biết rõ. Câu lại Hà phụ cận, địa tạng nhìn thấy Tôn Ngộ Không giá cân đầu vân bỏ chạy, tiểu đã biết cửa ải khó khăn nhất đã qua. Đội vàng hướng Linh Sơn báo mừng. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đang dưới bồ đề thụ thưởng thức trà. Nghe nói cái này tốt tin tức, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. "Tốt tốt tốt, Tôn Ngộ Không náo xong địa phủ, tiếp theo cũng chỉ còn lại Thiên Đình." Chuẩn Đề vui nói. Phương Tây Nhị Thánh lo lắng nhất chính là địa phủ. Bây giờ Tôn Ngộ Không nhẹ nhõm giải quyết địa phủ, tiếp theo Thiên Đình còn chưa phải là nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Dù sao Thiên Đình còn có một cái trên danh nghĩa Đại Thiên Tôn Trương Bách Nhẫn có thể giúp một chút đội. Sư Minh Vương Tây Hưng Thịnh có hy vọng. Chuẩn Đề cười nhìn về phía tiếp dẫn. Phật giáo tuy rằng hưng thịnh, nhưng còn chưa tới đỉnh cao. Lần này Tây Du Lượng Kiếp Át sẽ đem Phật giáo đẩy lên một cái chưa bao giờ có độ cao. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng sẽ bởi vì chuyện này mà được lợi. Bây giờ hết thảy đều dựa theo bọn họ hoạch định tiến hành. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong con ngươi cảm thấy đắc ý, tiếp theo chỉ chờ bản đảo đại hội kết thúc để hắn hầu tử đại náo thiên cung, tự lại cũng không người có thể ngăn cản ta Phương Tây hưng thịnh. Tiếp dẫn ép động Phật Châu tay hơi phát lực. Đây là bọn hắn tiếp cận thành công gần nhất một lần, trong lòng tự nhiên là vô cùng kích động. Sư Minh nói đúng lắm. Chuẩn Đề cũng là gật gật đầu. Phương Tây Nhị Thánh đã đem hết thể an bài rõ rành rành. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là có một cái phân đoạn xảy ra vấn đề. Đó chính là Trương Bách Nhẫn. Từ lần trước Trương Bách Nhẫn tố cầu không có được Tây Phương Giáo toàn lực ủng hộ sau đó, hắn hiểu ý thức được chính mình có thể là Tây Phương Giáo quân cờ. Hắn đều không thể chịu đựng Đại Thiên Tôn quyền lực sát sút. Lại thế nào khả năng cam tâm làm Tây Phương Giáo quân cờ đâu? Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Trương Bách Nhẫn cùng mấy cái tuổi tác đã cao thiên quan đang bí mật trò chuyện, hẹn bọn trổ mã một quãng thời gian. Hắn trong bóng tối đã xây dựng lên thế lực của chính mình, tuy rằng còn rất yếu nhỏ, nhưng đúng là độc thuộc về hắn thế lực. Ngọc Đế, bây giờ Thiên Đình Thiên Quan, hoặc là đầu phục Phương Tây, hoặc là chính là Tử Vi Cung phe phái, chúng ta thật sự là không đào được người, muốn không chúng ta vẫn là thả đại mục tiêu, từ nhân gian tán tu bên trong chọn nhân tài. Một vị dài được giống như Thọ Tinh Thiên Quan mở miệng kiến nghị nói. Cũng không phải không được, chỉ là Trương Bách Nhẫn muốn nói lại thôi. Hắn tại Thiên Đình tiếp thu tin tức nguồn gốc có hạn, cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu tán tu, trong khoảng thời gian ngắn thực tại không biết chọn ai. Thiên Quan bên trong có một người nhìn thấu Trương Trắng nhịn nỗi niềm khó nói, lập tức mở miệng đề cử nói, ta này ngược lại có một ứng cử viên, còn thời gian trước có một yêu hầu đại náo Diêm La Điện, còn bóp méo sinh tử bộ, này tại Hồng Hoang nhưng là dẫn phát rồi bàn tán sôi nổi, chúng ta hiện tại gấp thiếu sức chiến đấu không đủ đem này yêu hầu mời chào được. Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ chuyện đã tại Hồng Hoang truyền ra. Dù sao địa phủ cùng Thiên Đình nổi danh, hơn nữa càng thêm thần bí, có thể đại náo địa phủ thực lực tự nhiên, không thể khinh thường. Có thể. Trương Bách Nhận nghi cũng không có nghĩ đáp ứng. Hắn hiện tại tiểu nghĩ mở rộng thế lực, chẳng trách đối phương là người nào, chỉ cần có thể sử dụng vậy thì toàn bộ mời chào. Ta này tự đi. Một ngày quan đứng ra đem mời chào yêu hầu nhiệm vụ lĩnh hạ xuống. Bọn họ cái nào biết, tiểu bởi vì hôm nay nhất thời hứng khởi, sẽ cho Trương Bách Nhẫn mang đến phiền toái lớn. Chương 490, 6 đại yêu vương tụ hội Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chương 490, 6 đại yêu vương tụ hội Hoa Quả Sơn, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngạo lai quốc, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Thủy Liêm Động ở ngoài, màu cầm bay dương, kỳ hoa dị quả trồng chất như núi, nồng nặc mùi trái cây bao phủ ở trong không khí. Đại vương Vạn Tuế. Vạn Vạn Tuế. Bầy khỉ chỉnh tề quỳ xuống đất. Núi lở sóng thần giống như tiếng kêu gào tại trong sơn cốc vang vọng. Miễn lễ, miễn lễ. Tôn Ngộ Không cười để khỉ con khỉ cháu nhóm đứng dậy, sau đó xoay người đối với đến bái phòng yêu vương cười nói, để chư vị cười chê rồi. Bình thường, Mỹ Hầu Vương đại náo địa phủ, động tác này thật lớn phấn chấn ta yêu tộc, chúng ta cũng là nghe việc này mới đặc ý đến bái phòng. Mở miệng là một đầu thân hình như núi lớn to lớn thanh lưu, mình người đầu trâu, quanh thân tỏa ra hùng hồn khí tức, chính là Lưu Ma Vương. Trừ hắn ra, còn có 5 vị yêu vương. Theo thứ tự là Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Này 6 đại yêu vương lai lịch đều khá là bất phàm. Lưu Ma Vương là thiên địa mới mở thời gian tiểu tồn tại yêu quái, tu luyện nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, tại yêu giới khá có uy vọng. Thế lực tại Tây Nưu Hạ Châu một vùng khá lớn, tự thân còn tinh thông nhiều loại pháp thuật cùng thần thông, giao hữu rộng khắp, là yêu giới một phương hùng chủ. Tại Lưu Ma Vương bên trái, Giao Ma Vương cả người lần tiến lấp lóe hàn quang, thân rắn đầu dao, ánh mắt lạnh lùng. Hắn yêu thích đơn đả độc đấu, vì lẽ đó thế lực không thế nào lớn, nhưng thực lực cực kỳ khủng bố, trước kia tại Bắc Minh cung bái sư yêu sư Quân Bằng. Còn giữ lại 4 đại yêu vương tuy nói không bằng Lưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương, nhưng cũng đều là trời sinh dị chủng, có chỗ độc đáo, có thể nói là đại tân sinh yêu tộc nhân vật thủ lĩnh. Lần này đến đây bái phòng Tôn Ngộ Không, cũng là bị đại náo địa phủ sự tích hấp dẫn. Lưu Ma Vương trong lúc nói cười nhìn thẳng trước mặt Mỹ Hầu Vương, chỉ thấy Tôn Ngộ Không thân khoác màu vàng khoa giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước vân lý, uy phong lẫm lẫm ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên, quanh thân tỏa ra bất ham cùng dũng cảm. Một nhìn thì không phải là nhân vật đơn giản. Đối với U Minh địa phủ, Lưu Ma Vương cũng là biết không ít. Lấy U Minh địa phủ trình độ kinh khủng, hắn Lưu Ma Vương nếu là dám giết hắn đi vào, sợ là được bị làm thành thịt bò khô. Nhưng chính là loại này chính mình cũng không dám xông vào địa phương. Tôn Ngộ Không có thể giết đi vào lại giết đi ra, còn bóp méo sinh tử bộ, rất rõ ràng tiểu không bình thường. Này phía sau nếu như không ai đánh chết Lưu Ma Vương đều không tin tưởng. Bây giờ gặp Tôn Ngộ Không uy phong lẫm lẫm, càng là tâm sinh kết bái tâm ý. Lưu Ma Vương bước đầu tiên lên trước, hai tay ôm quyền, tiếng như hồng trùng, ta đám huynh đệ 6 người nghe Hầu Vương đại náo địa phủ, trắng cử chấn động yêu giới, chuyên tới để bái phòng kết giao. Cái khác yêu vương thấy thế cũng là liên tục khích lệ. Mỹ Hầu Vương quả thật ta yêu giới trụ cột, hôm nay tương kiến thật vui, không bằng chúng ta 7 người kết bái là huynh đệ, đánh hạ một mảnh không kém với Đế Tuấn cơ nghiệp. Sư Đà Vương mở miệng đề nghị nói, một phen thổi phồng nói Tôn Ngộ Không là hào tình bạc trượng. Cái khác yêu vương cũng là tâm sinh ngóng trông. Tự từ yêu đình hủy diệt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ngã xuống sau đó, yêu tộc tiểu cũng không có xuất hiện nữa nhân vật thủ lĩnh, toàn bộ yêu giới đều là một bàn cắt rời rạc. Nếu là bọn họ mấy người liên thủ, làm không tốt còn thật có thể xông hạ một mảnh cơ nghiệp. Sư Đà Vương kiến nghị chiếm được mọi người tán đồng. Tôn Ngộ Không nết miệng nở nụ cười, lộ ra một hàng tuyết trắng răng nanh. Ha ha, mấy vị huynh đệ đến rất đúng lúc. Ta lão Tôn đang lo không người cùng vui sướng uống rượu, cùng thảo luận tiên địa. Lời này vừa nói ra, tương đương với là đồng ý kết làm đồng minh. 6 đại yêu vương nhìn nhau cười to, dắt tay theo Tôn Ngộ Không bước vào Thủy Liêm Động. Trong lúc nhất thời, động bên trong tiếng cười cười nói nói không ngừng, rượu mùi thơm khắp nơi, 7 người uống máu ăn thể, đối với ngày tuyên thể, kết là huynh đệ. Mỗi người cũng nhận được tương ứng danh hiệu. Theo thứ tự là Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hôn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, Dời Núi Đại Thánh Sư Đà Vương, Thông Gió Lớn Thánh Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương, và cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy nói thực lực không yếu, nhưng tuổi tác không chiếm ưu thế, cố bài tại lao thất. 7 người hợp lại cùng nhau gọi chung yêu tộc 7 đại thánh. Tuyên thể kết thúc sau đó, Bằng Ma Vương đánh cánh bay, kiệt ngạo cười nói, từ nay về sau ta đám huynh đệ liên thủ, này dưới trời còn có chuyện gì không làm được. Quản hắn Thiên Đình địa phủ, đều phải cho chúng ta mấy phần mỏ mặt. Tam ca nói đúng, Thiên Đình địa phủ cũng phải cho chúng ta mặt mũi. Lão Ngũ Thông Thiên Đại Thánh cười thổi phồng nói, yêu tộc quả thật bị đè nén quá lâu. Ở đây 7 vị yêu thánh không thấy được trong hư không. Hàn Tuyệt Chính đang bí ẩn quan sát bọn họ 7 cái. Nguyên bản hắn là nghĩ đem Tôn Ngộ Không an bài đến Thiên Đình, sau này dựa theo nguyên tắc tình tiết đại náo thiên cung, đem thiệt giáo món nợ cho bình. nghĩ đến vừa qua đến liền thấy 6 đại yêu vương tụ hội Hoa Quả Sơn. Đang nhìn đến bọn họ kết bái thời điểm, Hàn Tuyệt kém một chút không có kéo ở tiểu xin thể kết bái một đoạn kia, giống hắn xuyên qua trước thấy qua địa ảnh. Có chút giống gia nhập bang phái. Người khác hỏi bọn họ, thích minh đệ, vẫn là thích hoàng kim. Đối với này, Hàn Tuyệt trả lời là, thích hoàng kim, nhưng càng thích chị dâu. Đừng nhìn này mấy lớn hiện tại yêu vương người 5 người 6 dáng vẻ. Thật có chuyện, tất cả đều là bề ngoài minh đệ. Trước đây Dương Tiễn bắt được yêu tộc thời điểm, bọn họ từng cái cũng đều là mạnh miệng không được. Thằng đến ăn 3 ngày côn, mỗi một người đều đàng hoàng. 3 ngày côn cắt ngang yêu tộc hồn, quan trên ta là người đàng hoàng. Hàn Tuyệt có thể không có giới hắc. Dựa theo nguyên tắc tình tiết phát triển, tiếp theo cùng Tiên Đình đại chiến, mấy vị này bề ngoài huynh đệ có thể không có một cái ra tay giúp đỡ. Cuối cùng vẫn là Hoa Quả Sơn vác hạ tất cả. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không có ý định ra tay thay đổi cái gì. Tôn Ngộ Không hiện tại còn quá trẻ, không có trải qua tôi luyện, bị khung ở cũng rất bình thường. Chờ ăn rồi thiệt thòi sau này tiểu đàng hoàng. Đây chính là cái gọi là nhân giáo sẽ không, chuyển giáo người một lần tự sẽ. Bảy đại yêu thánh kết bái tiệc rượu liên tục rằng co 7 ngày. Bảy thiên hậu, 6 đại yêu thánh dồn dập xin cáo lui. Dù sao địa bàn của bọn họ không tại Hoa Quả Sơn, ra ngoài cũng không thể đợi quá lâu, để tránh khỏi bị người đánh cắp nhà. 6 đại yêu thánh ly khai sau này, Hoa Quả Sơn tiệc rượu cũng không có đình chỉ. Nay một ngày, tiệc rượu say xưa. Một lắng thai khỉ nhỏ từ ngoài động đội vã chạy tới, cao giọng gọi nói, "Đại vương, đại vương, có tốt tin tức." "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" "Nhanh nói nghe một chút." Tôn Ngộ Không nhíu mày. Khỉ nhỏ thở gấp khí thô nói ra, "Bên ngoài tới một lao thiên quan, còn mang theo không ít tiên binh thiên tướng bảo là muốn gặp đại vương ngươi." "Ồ." Tôn Ngộ Không nghe, không những không sợ, trái lại ngửa đầu cười to. Đến rất đúng lúc, ta lão Tôn đã sớm nghĩ gặp gỡ một lần Thiên Đình. Trong truyền thuyết Thiên Đình cùng địa phủ nổi danh, địa phủ đều không đem hắn làm sao, chắc hẳn Thiên Đình cũng là một loại. Ý niệm tới đây, Tôn Ngộ Không bước nhanh đi ra Thủy Liêm Động. Đúng như dự đoán, thấy được một cái khuôn mặt hòa ái dễ gần Lao Thiên Quan cùng 4, 5 cái thiên binh. Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lao Thiên Quan vừa thấy được Tôn Ngộ Không tiểu cười chào hỏi. Ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh, lão đầu ngươi tìm ta làm gì sao? Tôn Ngộ Không tuy rằng nghi ngờ trong lòng, không làm rõ ràng được Thiên Đình tìm hắn làm gì, nhưng cũng không sợ sệt. Nói đến ý, Lão Thiên Quan đột nhiên mở miệng chúc mừng. "Chúc mừng đại thánh, chúc mừng đại thánh, Ngọc Đế nghe đại thánh sông địa phủ trắng cử, tâm sinh thương tài tâm ý, đặc khiển ta hạ phàm mời đại thánh thượng thiên đình làm quan." Tôn Ngộ Không còn không có đáp ứng. Trong hư không Hàn Tuyệt trước tiên trợn tròn mắt. "Ta đi, người này không là hắn phái tới." Hắn chính cân nhắc thế nào đem Tôn Ngộ Không kiếm được thiên đình, không nghĩ tới Trương Bách nhận chính mình lên tiếng. Này có thể cho Hàn Tuyệt chỉnh vui vẻ. Cái này còn khỏi phải hắn một phen công phu. Đến thời điểm coi như Tôn Ngộ Không đem món nợ cho mình, phương Tây bên kia cũng không thể nói là chính mình giở trò quỷ. Dù sao người nhưng là Trương Bách Nhẫn chính mình chiều. Chương 491, Tôn Ngộ Không vào Thiên Đình, Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội quý vị. Chương 491, Tôn Ngộ Không vào Thiên Đình, Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội quý vị đi Thiên Đình làm quan. Ta, Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất có người mời hắn đi làm quan, sắp thực có mấy phần mới mẻ. Tự nhiên là mời đại thánh. Cái kia lão thiên quan gật gật đầu, sau đó mở miệng dùng nói, "Đại thánh, Thiên Đình không phải là muốn vào tiểu có thể vào, bây giờ có cơ hội ngươi có thể phải nắm lấy a." Trong lời nói có mấy phần ngạo mạn cùng xem thường. Nhưng bởi vì ẩn dấu tương đối tốt, Tôn Ngộ Không cũng không có cảm giác được. Lúc này, Hoa Quả Sơn bầy khỉ nghe động tĩnh cũng đều rối rít chạy đến vây xem. Đang nghe nói người đến là mời nhà mình đại vương đi Thiên Đình nhậm chức sau đó, bầy khỉ phân chấn. Nhất định là cái kia Ngọc Đế nghe nói đại vương sự tích, kinh ngạc lên thần uy, này mới đặc ý phái thiên quan đến Hoa Quả Sơn mời. Một khỉ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót nói, trong mắt tràn đầy sùng bái. Đại vương có thể đi Thiên Đình có thể quá tốt rồi, ta nghe nói lập tức liền muốn đến Thiên Đình bàn đảo đại hội, đại vương đi vừa vặn có thể tham gia. Nếu như có thể mang mấy cái trong truyền thuyết Nhâm Thủy bản đảo trở về là tốt rồi. Có chút lớn tuổi chính là khỉ già nghe nói qua bản đảo đại hội và bản đảo trong đại hội đặc cung Nhâm Thủy bản đảo, không nhịn được tâm sinh ngóng trông. Chúng khỉ ngươi một nói ta một lời, dồn dập khen Tôn Ngộ Không anh dũng trắng cử. Nay để vốn là có chút ý động Tôn Ngộ Không, thay đổi mấy phần đi Thiên Đình tâm tư. Mắt nhìn Hoa Quả Sơn bảy khỉ kích động khoa tay múa chân, một bộ nhà quê dáng vẻ. Cầm đầu tiên quan liền muốn cười. Tốt tại hắn là chuyên nghiệp, không quản lại thế nào buồn cười, hắn cũng sẽ không cười. Còn tham gia bản đảo đại hội, còn nghĩ đóng gói Nhâm Thủy bản đảo. Nghe tiểu hết sức khôi hài. Thiên Đình từ sáng lập ban đầu cho tới bây giờ làm như thế nhiều lần bàn đảo đại hội, ngoại trừ Tây Phương giáo tiểu không ai đánh qua bao. Không là không nghĩ, mà là không có năng lực. Nghĩ đóng gói Nhâm Thủy bàn đảo không có tư cách tham gia bàn đảo đại hội. Có tư cách tham gia đều là hồng hoang nhân vật có máu mặt, tự nhiên cũng là không lọt mắt Nhâm Thủy bàn đảo. Như thế nhiều năm cũng là Tây Phương giáo không biết xấu hổ. Tới tham gia bàn đảo đại hội, còn cặc cặc đóng gói. Này tại Thiên Đình đều thành chê cười. Nhưng vào lúc này, có hầu tử trực tiếp đối với thiên quan đặt câu hỏi. Chúng ta đại vương có thể tham gia bản đảo đại hội sao? Lão Thiên Quan trầm mặt chốc lát, lập lờ nước đôi nói, chỉ có thể nói có cơ hội tham gia, cụ thể còn phải đại thánh đi Thiên Đình mới biết. Đối với như thế đơn thuần vấn đề, Thiên Quan lựa chọn vẽ bánh mì loại lớn. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Tôn Ngộ Không tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng có một loại không nói ra được đơn thuần. Tôn Ngộ Không có thể tham gia bản đảo đại hội, bất quá Tôn Ngộ Không tham gia bản đảo đại hội lại không quá khả năng. Cái này thực tế tăng gốc, Thiên Quan là sẽ không nói ra. Cái kia ta lão Tôn tiểu cùng ngươi đi một chuyến Thiên Đình, gặp gỡ Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Tại cáo biệt Hoa Quả Sơn bảy khỉ sau đó, Tôn Ngộ Không theo lão thiên quan bước lên tiến về phía trước thiên đình đường. Nhìn theo hai người rời đi sau đó, Hoa Quả Sơn đỉnh hư không lặng yên không tiếng động nứt ra rồi một cái khe nứt. Hàn Tuyệt từ bên trong đạp mạnh bước ra ngoài. Ngộ Không vẫn là quá đơn thuần. Nhìn Tôn Ngộ Không rời đi phương hướng, Hàn Tuyệt cảm thán nói: "Đơn giản như vậy lắc lư, dù cho Tôn Ngộ Không lắc lư ở sát thực quá đơn thuần một ít. Kỳ thực cũng chính là tôi luyện không đủ, đối với Hồng Hoang còn chưa đủ hiểu rõ. Đây nếu là đổi thành Như Ma Vương hoặc là Giao Ma Vương, loại này Hồng Hoang kẻ ra đời tiểu chắc chắn sẽ không mắc lừa. Đơn giản tới nói chính là Tôn Ngộ Không còn không có chịu đựng qua Hồng Hoang tra tấn." Ánh mắt có chút quá trong suốt, cũng khó trách bị còn đánh sau đó, thành Thiên Đỉnh Tam Đại kẻ phản bội một trong. Bất quá, cũng được, tự làm đi học. Hàn Tuyệt nhún vai một cái quyết định yên lặng xem biến đổi. Trước mắt tiến triển quá thuận lợi, thậm chí đều không cần hắn nhúng tay. Trương Bách nhận chính mình tự đem mình an bài rõ rành rành. Sau đó an vị chờ xem của vui. Hàn Tuyệt đứng chắc tay, trước mặt không gian tự động phá thoái, từ bên trong đi ra đã đến Tử Vi cung bên trong. Tử Vi cung bên trong, không có bên trong đưa qua nguyên, tất cả hào quang toàn bộ đến từ tinh quang. Vì lẽ đó bình thường Tử Vi cung bởi vì này hơi chút ảm đạm. Nhưng tinh quang ảm đạm cũng phân thời điểm, một khi bên trong biên quý vị, của tinh đều xê dịch đến chính xác vị trí. Cái kia mỗi một viên tinh thần bộ phát ra tinh quang đủ để cùng Thái Dương sánh vai. Chân nhân, ngươi đã trở về. Hàn Tuyệt mới về đến Tử Vi cung. Yêu bị Tử Vi cung đại tổng quản, Hạo Thiên đặc ý kín đáo đưa cho hắn thư ký, Thiên đỉnh trưởng công chúa giao cơ cho chụp được. Ừm. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Trương Bách Nhẫn mời ta tham gia bàn đảo đại hội, không trở lại không được. Vừa nhắc tới Trương Bách Nhẫn, giao cơ trên mặt Tiếu Dung tiểu cứng lại rồi. Tuy rằng biết Gaka mất đi đại thiên tôn chi vị cùng Trương Bách Nhẫn không có quan hệ trực tiếp, nhưng dù sao cũng là Trương Bách Nhẫn thượng vị. Giao cơ nói trong lòng không có chút nào khúc mắc, đó cũng là không thể. Càng không cần phải nói Trương Bách Nhẫn tuy rằng ở bề ngoài cung cung tính tính, nhưng lén lút mờ ám có thể nhiều. Ý niệm tới đây, giao cơ hướng Hàn Tuyệt báo cáo lên Trương Bách Nhẫn mờ ám. Tuy rằng Trương Bách Nhẫn có phương Tây ủng hộ, nhưng Thiên Đình 12 cái bộ ngành, có thể tất cả đều là tại Tử Vi cung trong lòng bàn tay. Nói không khoa trương chút nào, Trương Bách Nhẫn mọi cử động đang giám sát bên trong. Hàn Tuyệt cẩn thận nghe giao cơ báo cáo, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nghe tiểu tại Tử Vi cung bên trong cảm thấy bốn cỗ không kém khí tức, lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, không biết đang làm gì thế. Bốn người kia khí tức có thể nói là tương đối quen thuộc. Chốn ta này đến mò cá. Hàn Tuyệt cười mắng một tiếng, mang theo giao cơ tiểu hướng về bốn người vị trí mà đi. Đi tới Tử Vi cung bên trong một chỗ phòng bên cạnh ở ngoài, hắn đẩy cửa mà vào. Đột nhiên động tĩnh, đem bên trong bốn người sợ hết hồn. Bọn họ theo thứ tự là Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng, Dương Tiễn, Na Cha. Bốn người các ngươi thong thả xử lý công sự, trốn làm gì vậy? Mò cá bị lão bản tóm lại, bốn người cũng là một mặt lúng túng. Nhưng tốt tại mọi người quan hệ đủ quen, cũng không có như vậy nhiều quý củ. Đại đế, lão sư. Bốn người dồn dập mở miệng chào hỏi. Lão sư, bộ tư pháp chuyện ta có thể đều xử lý xong, ta chính là đang làm việc sau khi tùy tiện mù đi bộ. Dương Tiễn nghiêm trang giải vây nói, hắn không phải là mò cá, đây là lao giật kết hợp. Ta cùng đại huynh cũng cùng Dương Tiễn huynh đệ giống như. Kim Sĩ Đại Bằng đội ba nói, trong bốn người, tiểu chỉ còn lại Na Cha hờ mặt, nửa ngày một câu nói cũng không nói được. Tiểu nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn cũng không phải là Tử Vi cung trực thuộc, mà là bị phân chia đến rồi bộ quốc phòng. Trầm mặc chốc lát, Na Cha mới nhỏ giọng bất mãn nói, bộ quốc phòng một điểm đều chơi không thấy vui, nhiệm vụ hàng ngày chính là dán mắt Trương Bách Nhẫn đều cho ta nhìn chăm chú phiền. Muốn ta nói lao sư cho đến chỉnh này chút loẹ loẹt sao? Trực tiếp lấy đức thu phục người không phải xong. Nói Na Cha đột nhiên thân hình táo bạo, lộ ra phía sau cái kiếp như từ bắp thịt tạo thành nước chữ. Na Cha huynh đệ nói đúng, như vậy trực lai trực vãng phong cách, bị Kim Sĩ Đại Bằng tán thưởng. Có thể động thủ ta tiểu đừng ầm ĩ ồn ào, nhất định phải để Tây Phương giáo đám người kia biết, Thiên Đình không cho có như thế như bức người tồn tại. Các ngươi được rồi. Hàn Tuyệt mặt đen lại, nơi này là Tử Vi cung, cũng không phải xã hội đen căn cứ. Hắn Hàn Tuyệt ôn tồn lễ độ, cũng không phải điên cuồng giết người. Các ngươi đều tại tiểu tốt, cũng không cần ta từng cái thông báo. Tiếp theo Lăng Tiêu Bảo Điện sẽ loạn một quãng thời gian, các ngươi nhìn cái khác khu vực, cần phải không cần để người đục nước béo cỏ. Hàn Tuyệt biểu tình nghiêm túc nhắc nhở nói, mắt nhìn lão sư như thế nghiêm túc, Dương Tiễn cùng Na Trà cũng là hứng thú. Lão sư là muốn phát sinh cái gì sao? Hai người miệng đồng thanh hỏi. Ừm. Hàn Tuyệt gật gật đầu, trong lòng thầm nói, cùng hai ngươi cùng xưng Thiên Đình Tam Đại kẻ phản bội hầu tử đến. Cùng lúc đó, Thiên Đình khác một bên, Tôn Ngộ Không ngứa. Chương 492, ta là Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không hầm ôn, đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chương 492, ta là Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không hầm ôn, đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên Đình, Ngự Mã Giám. Nhìn Ngự Mã Giám bên trong bị nuôi nốt thiên mã, Tôn Ngộ Không người ngứa. Nay cùng hắn trong tưởng tượng Thiên Đình sinh hoạt ra vào có ước điểm điểm lớn, không nói cẩn thận để hắn làm quan lớn sao? Nay thời gian một cái nháy mắt cho hắn làm từ lâu tới. Hồi tưởng lại Thủy Liêm động bên ngoài lao thiết quan, Tôn Ngộ Không khỏe miệng liền không nhịn được có rúm. Cái kia lão đầu đem hắn mang tới Nam Thiên Môn ở ngoài, đột nhiên tiểu trao đổi một khuôn mặt, nói là để chính hắn đi vào, bên trong tất cả an bài xong. Nói xong, cũng không cho Tôn Ngộ Không đặt câu hỏi cơ hội, phủi mông một cái tiểu lại hạ giới đi. Nghe nói là đi cho Ngọc Đế mời chào nhân tài, một đám người tới nhanh đi cũng nhanh, thời gian trong chớp mắt tiểu không thấy bóng dáng. Khoảng cách Thiên Đình có một khoảng cách trong mây. Theo lão thiên quan mời chào nhân tài, một vị thiên binh không nhịn được mở miệng hỏi nói, đại nhân, cái kia hầu tử giàu gì cũng là náo qua địa phủ, chúng ta tiểu đem nó ném tới Ngự Mã Giám không thích hợp chứ? Nếu là hắn ồn ào sợ là không chỗ tốt lý. ngươi không nghe cái kia hầu tử tên cửa hiệu Tề Thiên Đại Thánh sao? Này đối với Ngọc Đế tới nói nhưng là đại bất kính. Phía trước dẫn đường lão thiên quan, tay trái vuốt râu, mở miệng đáp nói, cái kia hầu tử nhìn tiểu tính khí không tốt, trước tiên để nó tại ngự mã dám mài mài tính tình của nó, cho đến dám ồn nào. Lão thiên quan trong con ngươi xẹt qua một vệt hàn quang. Thiên đình thiên binh thiên tướng vô số, nơi nào là một yêu hầu có thể dung chuyện? Cái kia hầu tử chẳng lẽ còn có thể lật trời? Địa phủ thần bí, lão thiên quan không hiểu rõ, nhưng thiên đình hắn chính là hiểu rõ. Cái kia cái gì chó má bảy đại yêu thánh đến thiên đình cũng là nhìn nhìn cửa lớn. Cùng lúc đó, Nam Thiên Môn bên ngoài Tôn Ngộ Không đều trợn tròn mắt. Cuối cùng vẫn là Nam Thiên Môn bên ngoài thiên binh thiên tướng lòng tốt, nói cho Tôn Ngộ Không thế nào đi. Sau đó vô vai hắn một cái vai an ủi nói, lão đệ, ngươi chính là quá ngây thơ, thế nào bị bọn họ đám người kia lừa, Ngọc Đế hắn có thể cho ngươi an bài cái gì? Thiên binh lời còn chưa nói hết đây, tiểu bị ngân giáp thiên tướng cắt đứt. Nói cẩn thận, Ngọc Đế chuyện là chúng ta có thể ở sau lưng ngồi chém do sao? Đừng gây phiền toái cho ta. Bị ngân giáp thiên tướng khiển trách một trận. Thiên binh tiểu đàng hoàng, ngậm miệng không nói chuyện Ngọc Đế việc. Tôn Ngộ Không một mặt ngộp bức, không hiểu nổi bọn họ tại nói cái gì. Cáo tạ một tiếng liền tiến vào Nam Thiên Môn. Dựa theo lão thiên quan lưu lại chỉ dẫn, Tôn Ngộ Không một đường tới nơi này ngự mã giám. Cái này cũng là Tôn Ngộ Không tại sao ở chỗ này nguyên do. Có chút ngạc nhiên đánh giá lấy ngự mã giám. Rộng rãi chuồng sắp hàng chỉnh tề, từng con thiên mã phiêu phì thể tráng, màu lông sáng rõ, hoặc thản nhiên an thảo, hoặc thích lý đi dạo. Nhìn thấy được tiểu thản nhiên tự đắc. Bất quá này cũng cùng Tôn Ngộ Không trong tưởng tượng địa phương không giống nhau. Hẳn là ta lão Tôn đi sai chỗ đi. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu khỉ, lẩm bà lẩm bẩm. Hắn vẫn là không tin tưởng Ngọc Đế mời chào hắn đến thiên đỉnh là vì chăn ngựa. Tốt xấu hắn chính là cái đại náo địa phủ nhân tài. Thế nào cũng phải an bài một cái võ tướng làm đi. Tôn Ngộ Không cùng nhau đi tới, nhìn này thiên đỉnh cực kỳ xa hoa, hơn nữa diện tích cực lớn. Nghĩ đến hẳn là chính mình đi sai chỗ. Này mới ngộ nhập nơi này. Càng nghĩ thì càng có khả năng. Tôn Ngộ Không sau đó rút lui một bước, tự dự định trở về Nam Thiên Môn, lại tiếp tục hỏi một chút. Cùng lúc đó, ngựa mã giám bên trong đột nhiên toát ra mấy người. Bọn họ một nhìn thấy Tôn Ngộ Không này mặt lông lôi công trụy tiểu trước mắt sáng, lập tức xông tới. Đám người kia chính là ngự mã giám bên trong quản sự giám thừa, giám phó, điện bộ, lực sĩ trở quan viên lớn nhỏ. Đám người gặp này mặt lông lôi công trụy tân nhậm Bật Mã Ôn, tính cách lễ phép hành lễ, có thể trong ánh mắt nhưng mơ hồ thấu mấy phần ngạo mạn. Bật Mã Ôn tại ngự mã giám cũng là một bất nhập lưu tiểu lại, còn không có lớn bằng hạt vương tiểu lại, Tôn Ngộ Không đều muốn làm dĩ nhiên là càng coi thường. Ngươi hẳn là mới tới Bật Mã Ôn. Bật Mã Ôn. Tôn Ngộ Không ngây mẩn cả người. Danh xưng này hắn không thích. Nghe tiểu không có Tề Thiên Đại Thánh bá đạo. Ta không là cái gì Bật Mã Ôn, các ngươi gọi ta Tề Thiên Đại Thánh liền được. Tôn Ngộ Không cao mày nói. Trong lòng đã mơ hồ có một tia khó chịu. Ngươi có phải là Tôn Ngộ Không? Ngự mã giám quản sự dám thừa hỏi. Là. Vậy thì đúng rồi, ngươi chính là Bật Mã Ôn, mang ngươi tới cái kia thiên quan đã sớm đã thông báo qua ta. Giám thừa sát có chuyện lạ nói ra, cho đến Tề Thiên Đại Thánh ngươi cũng sửa lại đi, danh tự này tại thiên đình có thể quá phạm vào kỵ hủy, sau này ở tại đây ngươi tựu nghe ta. Ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không nháy mắt nổi giận, tay phải hướng trước dùng sức một chảo, bắt được giám thừa cổ áo cao cao giơ lên. Cái kia cực kỳ kinh khủng lực đạo, để giám thừa sắc mặt một trắng. Cái kia giám thừa đột nhiên bị Tôn Ngộ Không bắt giữa không trung, hai chân dường như bơi một loại tả hữu duỗi chân. Lớn mật, càn rỡ. Ngươi một cái nho nhỏ Bật Mã Ôn còn không thả ra giám thừa đại nhân. Giám phó, điện bộ, lực sĩ nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp bị nạn, nháy mắt tử gốc. Đại nhân. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, đăm chiêu. Hắn còn thật quên hỏi này Bật Mã Ôn là cái gì chức quan. Lúc này mở miệng hỏi nói, này Bật Mã Ôn tại thiên đình là hạng nào chức quan, quan từ mấy phẩm? Đám người nghe nói, đầu tiên là sương sở, sau đó cười phá lên lên. Làm nửa ngày con khỉ này liền cái này trụ cột nhất đều không biết. Giám phó bưng lấy cái bụng, bên cười vừa nói, này Bật Mã Ôn, bất quá là một bất nhập lưu tiểu quan, tại thiên đình liền phẩm cấp cũng không tính, nói trắng ra là chính là cho Ngọc Đế chăn ngựa tiểu lại thôi. Cái gì? Tôn Ngộ Không vừa nghe, nhất thời trợn tròn đôi mắt, trên mặt lông khỉ đều tức đến dựng lên. Cái kia Ngọc Đế lao nhi còn thật an bài hắn đến chăn ngựa. Nghĩ thông suốt, hiện tại hết thảy đều nghĩ thông rồi. Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại tại Hoa Quả Sơn, hắn nói muốn tham gia bản đảo đại hội, cái kia lão thiên quan trên mặt như có như không tiểu dung, nguyên lai là chuyện như vậy. Hóa ra bọn họ đang đùa khỉ đây. Tôn Ngộ Không lúc này là vừa thẹn vừa giận. Trong tay lực đạo càng ngày càng lớn, thuận lợi tiểu đem trong tay giám thừa quăng ngã đi ra ngoài. To lớn lực đạo mang theo giám thừa đụng nát ngự mã giám mười mấy khối chuồng. Bị hoảng sợ thiên mã dồn dập từ bên trong chạy ra. Tôn Ngộ Không nổi giận quát nói, tốt ngươi một cái Ngọc Đế lao nhi, ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá, hạng gì tiêu giao tự tại, ngươi nhưng ổ ta đây tới làm loại này thấp hèn việc. Nói xong, từ trong lỗ thai lấy ra như ý kim cô đồng, đem ngự mã giám có thể nhìn thấy đồ vật toàn bộ đánh nát tan. Mấy cái giám phó, điện bộ, lực sĩ bị đánh sưng mặt sưng mũi. Một người lại bị đánh một gậy tiểu đàng hoàng nằm trên đất giả chết. Bọn họ vừa kinh vừa sợ. Cái nào có thể nghĩ đến này mặt lông lôi công truy lại thật sự dám tại thiên đình động thủ. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên quy sao? Tôn Ngộ Không dường như báo táp giống như đem ngự mã giám triệt để phá hủy. Ngự mã giám bên trong nguyên bản đuôi nốt mấy trăm thất thiên mã toàn bộ chạy ra, hướng về thiên đình các nơi lao nhanh mà đi. Nhìn thấy này chẳng diện, Tôn Ngộ Không cười ha ha. Lúc này sớm tiểu bị đánh ngã trên đất giám thừa từ ngự mã giám trong phế tích bỏ ra. Mắt nhìn chính mình rất không dễ dàng bồi dưỡng ra được thiên mã toàn bộ chạy, hắn hai mắt đều đỏ, trong lòng đang nhỏ máu. Nhìn còn tại cười ha ha Tôn Ngộ Không gào thét nói, Tôn Ngộ Không ngươi xong, đả thương chúng ta, còn phá hủy Ngự Ma Giám, ngươi tiểu chờ Ngọc Đế bắt ngươi vấn tội đi. Ngọc Đế, Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên ngước mắt, phá vọng kim đồng bên trong xẹt qua khiếp người hào quang. Ngọc Đế lao nhi lừa dối ta, ta lão Tôn còn không có tìm hắn tính sổ. Màu vàng hào quang bao gồm Tôn Ngộ Không toàn thân. Đợi đến hào quang tàn đi, hắn thân khoác màu vàng qua giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp tơ trắng bước vân lý. Có thể đại náo địa phủ, tiểu có thể đại náo thiên đình. Hắn hiện tại tiểu đi Lăng Tiêu Bảo Điện tìm Ngọc Đế lão nhi.